cô biết Dương Tuấn Vũ không hề cho gia đình mình biết hắn hoạt động ngầm như vậy. Đang định nói không thì nghe thấy Tuyết Yên lao tới, giọng lo lắng. Anh ấy bị thương. Hệ lì xệ cũng đành để cho cô tới gần, dù sao cô cũng không được phép làm hại người nhà bốt. Mai Tuyết Yên đỡ anh mình, sau đó nhìn thấy khắp người toàn băng bó, giờ đã ngất đi rồi. Nước mắt tự rơi xuống nhưng cô không dám khóc, hiện tại phải ngay lập tức cứu anh. Giọng câu nghiêm nghị ra lệnh nói. Cô cứ đưa anh ấy đến bệnh viện Đông Kinh, tôi sẽ gọi người tới rút. Hệ lì xệ chỉ đáp lại một tiếng rõ, sau đó lao đi rất nhanh. Đông Kinh cũng là bệnh viện bác sĩ Lan Ngọc làm việc, cô cũng chỉ biết nơi đó gần nhất, mà trước đây chị ấy cũng đã phẫu thuật và chăm sóc cô rất chú đáo. Nhưng Hệ lì xệ biết, lần này Dương Tuấn Vũ bị thương nặng hơn mình rất nhiều, không phải chỉ bị mấy vết cắt và mất máu như cô lúc trước. Đứng trong bóng cây tỏa rộng dưới ánh trăng sáng, Mai Tuyết Yên gọi một cuộc điện thoại. Alo, Tuyết Yên à, muộn thế này sao còn chưa ngủ mà lại gọi cho anh? Vết thương của em còn đau à? Em không sao. Là anh trai em bị thương, anh ấy cần anh giúp đỡ. Tuấn Vũ bị thương. Cậu ấy đang ở đâu? Anh ấy đang được đưa đến bệnh viện Đông Kinh rồi. Anh vẫn đang ở đây chứ? Ừm, anh đang định mai đi về. Được rồi, anh sẽ tới đó ngay. Bệnh viện này có cô trẻ của anh đang làm. Anh sẽ nhắc cô ấy một tiếng trước. Vậy cảm ơn anh. Không sao. Anh đi luôn đây. Mai Tuyết Yên cũng lặng lẽ thay đồ, lấy chứng minh nhân dân của cô và anh trai, rồi một mình bắt xe tới bệnh viện, cô không báo cho cha mẹ vì sợ họ lo lắng. Khi tới nơi, Hệ Lì Xệ đã giao Dương Tuấn Vũ cho chị Lan Ngọc rồi. Cô đang ở ngoài phòng phẫu thuật đợi. Tình hình sao rồi? Chị Lan Ngọc nói có thể anh ấy bị tổn thương tạng nên chảy máu trong, họ cần phải phẫu thuật gấp cầm máu. Khi nãy cũng có một anh bác sĩ chạy vội đến, anh ta nói là em gọi tới rút. Vâng. Vân Tú thấy cô không hề bất ngờ khi mình ngồi ở đây, hay cũng không khóc lóc như mấy cô gái bình thường khi thấy người thân gặp nạn. Ngược lại cô lại rất bình tĩnh. Cô hỏi. Em biết chị là người đó. Em không biết. Vậy sao em không hỏi hay bất ngờ gì? Em sẽ không hỏi anh trai em làm gì. Tất cả những điều anh ấy làm đều vì gia đình và mọi người. Nếu cần, anh ấy sẽ nói. Nếu không cần, anh ấy sẽ không muốn mọi người biết mà không ngăn cản. Hay khi anh ấy cần mà chẳng giúp đỡ được gì thì sẽ rất không thoải mái. Em chỉ biết rằng anh ấy đã nỗ lực tập luyện rất nhiều gần một năm nay, sau đó lại hay đi cùng chị, mà chị rõ ràng không phải bạn gái anh ấy, cũng không phải là đến để báo cáo công việc, thì chỉ có thể là cùng anh em làm chuyện mà hai người không muốn ai biết. Cho nên em cũng không hỏi anh ấy hay hỏi chị. Vân Tú nghe thấy cô gái nhỏ này nói thế thì thầm ngạc nhiên, đúng là anh em của bọn. Con trẻ nhưng suy nghĩ rất trưởng thành và thấu đáo. Tuy vậy, nhưng Mai Tuyết Yên đúng là rất tò mò, cô đắn đo mãi rồi buột miệng hỏi. Hôm nay anh ấy đã gặp phải cái gì? Một con sói. Hả? Chính là một tên người sói. Mai Tuyết Yên kinh ngạc, giờ cô mới hiểu những điều anh mình làm vô cùng nguy hiểm. Và cô cũng đã biết trên đời này còn tồn tại như trong phim như vậy. Giọng cô lạnh đi, cô hỏi. Hắn sao rồi? Làm anh tôi bị thương thì không thể để hắn sống tốt được. Vân Tú cảm nhận được sự chán ghét và căm hận trong đó, cô thoáng nghĩ rồi nói. Đã bị bắt, hắn cũng không khá hơn bột. Bột. Anh tôi cũng rất ngầu nhỉ. Ừm, bột rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất ấm áp. Anh trai tôi có người yêu rồi, cô không phải cũng muốn cạnh tranh đấy chứ? Tôi không dám, tôi biết cậu ấy yêu Diệp Minh Châu rất nhiều. Tôi chỉ cần âm thầm đứng sau hắn. Là được. Ai? Mai Tuyết Yên thở dài, anh cô lại làm hại một đời con gái rồi. Đều là do cái thói hi hi ha ha đấy, mặc kệ anh, cô không có tâm trí quản nhiều như vậy. Mà muốn cô cũng không còn được. Tất cả những gì cô làm chỉ là góp ý, lựa chọn đều là tự bản thân anh quyết định. Trong phòng phẫu thuật, khi tháo băng vết thương ra, nhìn thấy những hình ảnh thương tích này, rất nhanh anh ta gật đầu với cô trẻ của mình, cũng chính là bác sĩ Lan Ngọc. Lan Ngọc hiểu ý, cô nhận lấy vị trí phụ mổ và dụng cụ viên, chuyên đưa các loại dao, kéo, hạ, kim chỉ, rồi mời hết nhân viên y tế khác ra ngoài. Bác sĩ mổ rất nhanh tiến hành thăm dò lồng ngực qua nội soi. Sau đó cũng nội soi ổ bụng kiểm tra các tạng. Nhận thấy ở gan có vết vỡ tạng, anh ta nhét gạc cầm máu, sau đó tính toán đủ thời gian, rút gạc rồi khâu lại rất hoàn hảo. Bên lách vỡ cũng được khâu bảo tồn. Lồng ngực đã được làm sạch vết thương, kiểm tra thấy tim phổi chỉ bầm máu nhẹ, không cần can thiệp gì thêm. Hút sạch máu đọng trong ngực và bụng, anh ta rất nhanh khâu lại vết thương. Từng mũi kim đường chỉ đều vô cùng nhanh chóng. Ca phẫu thuật này chỉ cần đúng 30 phút kể cả thời gian thay đồ mổ. Khi đi ra ngoài anh ta nói với cô mình. Cô đã gặp loại vết thương như vậy bao giờ chưa? Chưa từng, đây rõ ràng là vết vuốt thú. Đúng vậy, nhưng kích thước rất lớn. Phải lớn bằng tay gấu, nhưng lại không giống dấu chân gấu. Cái đó thì cô không rõ, nhưng nếu không phải gấu thì có thể là báo hoặc sói. Lại có con sói lớn như con gấu. Rất kỳ quái. À, cô đừng tiết lộ ra ngoài. Ừm, thông tin bệnh nhân là bảo mật. Kể cả lát sau thay băng cô cũng sẽ tự làm. Chúng ta là bác sĩ, cái gì nên biết thì biết, đừng đi sâu tìm nguyên nhân. Cô hiểu chứ? Thằng nhóc, đây không phải là câu cô nói với cháu khi lần đầu cầm dao mổ ư? Thì, đúng là thế. Cháu chỉ nhắc lại thôi. Được rồi, nhưng cháu quen cậu thanh niên này à? À đó là một cậu nhóc rất tốt. Là em gái cậu ấy gọi điện nhờ cháu giúp. Cô ấy cũng là bệnh nhân. Của cháu? Ồ, là ca phẫu thuật u tủy mà cháu kể cho cô đó hả? Cô gái đó đúng là rất có nghị lực. Vâng. Cậu thanh niên này nói cho cùng cũng là có duyên với cô, lần nào cậu ta vào viện thì đều là ca cô trực. Vậy ạ, có duyên với bác sĩ thật không có gì tốt. Ý cháu nói là cô làm cậu ta đen đủi. Ý cháu không phải vậy. Á á á. Cháu biết sai rồi. Lần sau còn như vậy cô bảo mẹ cháu tìm cho cháu một cô gái ở quê rồi ép cưới. Cháu xin cô đấy. Mẹ cháu đã nói rát thai rồi. Thế cô em gái của thanh niên này có xinh đẹp không? Cậu ta rất đẹp trai, chắc em gái cũng rất đẹp. Có khi nào? Cô ấy đúng là rất đẹp, nhưng mà nguyên tắc của cháu là không thể có quan hệ với bệnh nhân của mình. Cháu toàn có nguyên tắc vớ vẩn. Cô ấy đã từng làm bệnh nhân của cháu, chứ có phải bây giờ đâu. Hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Cháu đã quyết như vậy rồi. Mà cháu cũng đang làm quen với một cô gái, ừm, hơi ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu. À, thì ra là có người yêu rồi. Vậy thì hôm nào dẫn về nhà cho cha mẹ xem mặt đi, hai người đó lúc nào gọi điện cũng nhờ cô mai mối cho cháu. Mới quen nhau thôi, à, cũng là nhờ cậu thanh niên này giới thiệu. Ồ, vậy thì đúng là cháu phải đến phẫu thuật cho ân nhân là đúng rồi. Cũng coi như là vậy. Chương 113, hai người con gái. Khi Dương Tuấn Vũ tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh thấy có bốn cặp mắt đang nhìn mình lo lắng. Hắn nhếch mép. Sao mọi người lại ở hết đây vậy? Còn chưa có đến hết đâu anh, Minh Châu cũng đang tới rồi. Sao cô ấy lại biết? Em cũng không có nói, là cô ấy tự đoán ra. Lại còn đoán cả ra anh ở viện nào. À, cái đó là sau khi cô ấy đoán được anh gặp chuyện, năn nỉ thì em nói. Em nghĩ anh cũng không. Nên giấu cô ấy mãi. Ai, càng biết nhiều chuyện thì càng nguy hiểm thôi. Mình anh là đủ rồi. Anh lúc nào cũng chỉ là một mình, anh được phép bảo vệ người khác nhưng không thể trách người khác quan tâm đến anh được. Được rồi, anh không cãi lại em, thế sao anh Vũ lại ở đây? Vũ Tuấn Phong gãi đầu cười nói. Tôi đi thăm Đông Nghi, tối qua có đến nhà cậu chơi, cô ấy nói mẹ cậu nấu ăn rất ngon nên kéo tôi đến ăn trực một bữa. Nhưng tiếc là không gặp được cậu. Không ngờ đến tối lại nhận được điện thoại của em gái cậu, nói cậu bị thương nên tôi đã tới đây. Vậy chắc là anh đã phẫu thuật giúp tôi rồi. Đúng vậy. Vết thương lần này của cậu rất nguy hiểm, nếu đến muộn chút nữa thì không biết sẽ thế nào. Rất cảm ơn anh, và cả chị Lan Ngọc nữa. Lan Ngọc cười hiền lành nói. Cậu không cần cảm ơn chúng tôi nhận tiền là để chữa bệnh mà. Đây chính là công việc của những người bác sĩ như tôi. Tôi biết, nhưng công việc này liên quan đến sức khỏe và tình cảm. Mọi người xứng đáng được nhận lời cảm ơn. Thôi, không nói chuyện này nữa. Có ai nói cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hiện tại là 4 giờ chiều. Anh thấy trong người thế nào rồi? Còn hơi đau một chút, nhưng không sao. Vậy là đã ngủ gần một ngày rồi. À, các vị đã thấy vết thương của tôi thì có thể giữ bí mật chuyện này chứ? Tất nhiên rồi. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Tôi và Tuấn Phong đi đây. Lúc sau tôi lại tới thăm. Cảm ơn hai người. Dương Tuấn Vũ và hai người còn lại cũng im lặng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xa xăm. Mai Tuyết Yên thấy hắn có nhiều tâm sự, cô thở dài, rồi lấy khăn lau mặt cho hắn, nói. Anh không thể dừng lại được sao? Dương Tuấn Vũ lắc đầu kiên nghị trả lời. Không thể. Anh đâu có thiếu tiền. Sao phải mạo hiểm như vậy? Những kẻ đó đã có pháp luật và công an xử lý rồi mà. Chuyện không đơn giản như vậy. Khi anh xác định đi theo con đường này, anh đã không thể dừng lại được. Đúng là ngoài kia có những người có thể xử lý được, nhưng đợi bọn họ xử lý thì đã có rất nhiều người bị hại rồi. Anh cũng không phải anh hùng gì cả. Anh chính là đang bảo vệ những người mà anh quan tâm. Chúng ta đâu có làm gì ảnh hưởng đến những kẻ đó đâu. Đúng là không ảnh hưởng gì, nhưng có những người thuê bọn chúng làm việc. Em cũng không biết, nhưng chỉ mong anh chú ý đến bản thân. Gia đình chúng ta, Minh Châu, và rất nhiều bạn bè, nhân viên của anh cần đến anh. Anh biết mà, em gái ngốc, yên tâm đi. Lần sau sẽ không như vậy. Không được phép có lần sau nữa. Được rồi, anh hứa. Vân Tú, chị giúp tôi đưa em gái về nghỉ đi. Đừng nói gì với cha mẹ tôi cả, cứ bảo. họ là tôi đi công tác mất vài ngày. Tuân lệnh buột. Sau khi mọi người đi, Dương Tuấn Vũ nằm trên giường, nghĩ về thời gian đã qua. Từ lúc trọng sinh đến giờ, hắn đã thay đổi rất nhiều, đã giàu có, đã có một người mà hắn rất yêu, mọi thứ đều rất tốt. Nếu có thể cứ mãi thế này là được rồi, hắn cũng đâu muốn làm anh hùng gì, hắn chỉ cần cả nhà ấm êm, vui vui vẻ vẻ là được. Nhưng có lẽ đây chính là cái giá của việc trọng sinh, khi hắn đã biết thế giới sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng gia đình hắn, người hắn yêu thương lại nằm trong cái thế giới này. Hắn không thể bỏ mặc được. Khi sức mạnh càng tăng dần, những nguy cơ càng lộ rõ. Các dấu hiệu của sự xâm lăng của người ngoài hành tinh đã được xác nhận, không thể biết trước lịch sử đã thay đổi có dẫn đến sự xuất hiện của đám mọi rợ này sớm hơn không. Ai biết? Chẳng ai biết. Chính vì thế hắn không thể cứ vui chơi mà không chuẩn bị gì. Nhớ đâu có một ngày, bọn chúng đến hủy diệt cả trái đất, thì lúc đấy hắn sẽ rất hối hận vì đã bỏ bê tập luyện. Dương Tuấn Vũ đang nghĩ mông lung thì chẳng biết từ bao giờ, Diệp Minh Châu đã đến. Cô đứng từ xa quan sát hắn, thấy hắn dường như có rất nhiều tâm sự. Là một người bạn gái, cô rất muốn chia sẻ, nhưng cô biết, hắn sẽ không nói gì với mình cả. Cô cũng không thể trách hắn được. Thực ra ngoài cái mác gia đình giàu có, cô không có gì cả, và đến hiện tại, Dương Tuấn Vũ cũng đâu có thiếu tiền. Vì thế hai người yêu nhau chính là xuất phát từ tình cảm đơn thuần. Cậu có đau lắm không? Câu hỏi này đã mang Dương Tuấn Vũ trở lại với căn phòng này, hắn quay sang thấy Minh Châu đã khóc đỏ mắt từ bao giờ. Có lẽ từ lúc biết tin chạy tới đây. Nhìn bộ quần áo vẫn còn sộc sệch, hắn biết cô đã rất lo cho mình. Trái tim hắn thấy rất ấm áp, hắn cười nói. Không đau nữa. Nhìn cả người toàn băng vậy mà kêu không đau. Nước mắt cô cứ chảy ra, Dương Tuấn Vũ vươn tay lau đi, cô lắc đầu. Ngồi xuống bên cạnh cầm tay hắn áp vào má mình. Cứ im lặng như vậy một lúc, cô nói. Có phải em rất vô dụng? Dương Tuấn Vũ thấy cô xưng là em thì cười. Em đâu có vô dụng, người anh yêu làm việc gì cũng rất giỏi. Anh đừng nói dối, ngoài việc là một cô công chúa trong tủ kính, em chẳng làm gì được cho anh hết. Anh đâu có bắt em phải làm gì đâu. Diệp Minh Châu đưa bàn tay nhỏ, xoa xoa má hắn, cô nói. Vậy thì anh có gì cần em làm không? Em cứ vui vẻ mỗi ngày. Rồi chịu ở bên anh là được rồi, không cần làm gì hết. Anh cứ đối mặt với nguy hiểm như vậy, em đâu có yên tâm mà vui vẻ được. Hay em cũng học võ rồi giúp đỡ anh. Dương Tuấn Vũ thấy cô nói vậy thì nghiêm giọng quát. Không thể. Diệp Minh Châu bị hắn quát lớn, cô giật mình, mím môi bướng bỉnh hỏi. Tại sao lại không được? Làm việc này rất nguy hiểm, anh không thể để em đối mặt với điều này được. Anh cứ chỉ muốn em là một công chúa sao? Đúng vậy, em chỉ cần yên bình là được. Vậy sao chị Vân Tú lại cùng anh đối mặt nguy hiểm mà em lại không? Dương Tuấn Vũ thấy cô biết chuyện này thì thầm mắng cô em gái nhiều chuyện. Hắn cũng luống cuống không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại bảo cô ấy không phải con gái? Thấy người mình yêu lúc nào cũng đối mặt hiểm nguy bên cạnh một người phụ nữ khác không phải là mình thì làm gì có người con gái nào chịu nổi. Anh! Diệp Minh Châu gạt tay hắn ra, rồi quay mặt đi nói. Là anh không tin tưởng em. Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em định làm gì? Dương Tuấn Vũ thấy cô nói vậy, hắn giữ đôi tay cô kéo lại. Em đi học võ rồi giúp anh. Em học ở đâu? Ở đâu có em đến đó học? Mấy cái đó chỉ múa cho vui thôi, không có tác dụng gì hết. Vậy thì anh dạy em đi. Nhưng anh không muốn em gặp nguy hiểm, em có chuyện gì thì anh biết phải sống sao. Anh không nói lý. Thế anh cứ bị thương nặng như vậy thì anh nghĩ em dễ chịu hả? Được rồi, anh xin lỗi, là anh không nghĩ tới cảm nhận của em. Anh hứa lần sau sẽ không mạo hiểm rồi bị thương như vậy nữa. Nếu có lần sau thì sao? Nếu có lần sau thì em nói gì anh cũng đáp ứng. Anh nói đấy nhé, không được nuốt lời. Anh nuốt lời làm con cún. Ngoắc tay. Ngoắc tay. Hai người ngoắc tay nhau, Dương Tuấn Vũ thì nghĩ lần sau bị thương anh cấm mọi người báo cho em là được. Còn Diệp Minh Châu nghĩ anh đánh nhau mà không bị thương thì có quỷ ngốc mới tin. Em sẽ vẫn đi học võ, em không tin là sẽ không thể giúp đỡ anh. Hai người mỗi người một suy nghĩ. Nhưng họ đều muốn bảo vệ cho nhau, không muốn làm người kia lo lắng. Diệp Minh Châu ở trước mặt anh thì hay làm nũng, luôn bày ra bộ dáng an tâm, nhưng bản thân cô là một người rất mạnh mẽ. Cô không sợ hãi khó khăn gì cả. Thật vất vả mới có một người ngoài mẹ khiến cho cô tin tưởng, an tâm và rung động. Cô không thể mất anh được. Dù chỉ là một chút cô cũng muốn giúp anh làm gì đó. Anh đói chưa? Em có làm đồ ăn đây? Anh đừng nhìn em ngạc nhiên như vậy, là mẹ anh dạy em làm đó. Mẹ bảo cháo bí đỏ sẽ giúp tăng cường khí huyết, rất thích hợp cho lúc mất máu. Cô nói đến đây thì hai má đỏ lên rất đáng yêu. Dương Tuấn Vũ nghe thấy hai từ mất máu thì tất nhiên là biết mẹ mình không dạy cô cái này để bồi bổ cho trường hợp mình bị thương mất máu, mà là để cho cô gái nhỏ này mỗi ngày đến tháng được tầm bổ tốt hơn. Thấy hai má nhỏ xinh đỏ lên, hắn cười hì hì, rồi ra hiệu cô cúi xuống. Diệp Minh Châu thấy hắn vây vây chỉ vào thai thì cúi sát nghe xem hắn muốn nói gì. Dương Tuấn Vũ nói mấy câu vào thai cô, cũng chẳng biết là câu gì, chỉ thấy từ cái cổ trắng đến gương mặt xinh đẹp đều đã đỏ hửng lên rồi. Cô thẹn quá hóa giận, lấy tay đánh nhẹ vào ngực hắn. Ai ra? Em định ám sát chồng à? Diệp Minh Châu mới thấy mình đánh vào vết thương của hắn thì cũng lên, cô lắc lắc đầu nói. Không, không không cố ý có đau không? Cô lấy tay xoa xoa trên băng trắng, lo lắng nhìn hắn. Dương Tuấn Vũ thấy vẻ mặt ngốc nghếch này thì rất vui vẻ, đột nhiên hắn nảy ra một ý rất nhanh, tay phải to lớn của hắn vòng qua sau đầu cô rồi ấn xuống. Hai môi chạm vào nhau, Diệp Minh Châu trợn mắt, định dây ra nhưng không được, lại sợ làm hắn đau, chỉ biết đứng im. Dương Tuấn Vũ cảm nhận được đôi môi mềm mại này, ừm, rất thơm, rất ngọt, nhưng rất vụ về. Bàn tay của hắn đã chuyển từ đầu xuống eo cô, kéo Diệp Minh Châu lại gần. Hai người chìm vào nụ hôn đầu tiên rất lâu, ừm. Kiếp này của Dương Tuấn Vũ cũng chưa hôn ai, trừ lần hô hấp nhân tạo cho đồng nghi thì không tính. Chẳng ai biết thời gian qua bao lâu, khi Diệp Minh Châu cảm thấy đôi môi ấm áp của hắn sắp hút hết cả dưỡng khí của cô, thì Dương Tuấn Vũ ngừng lại. Diệp Minh Châu thở hổn hển, cố gắng hít bao nhiêu không khí thì hít bấy nhiêu. Rồi nghe thấy hắn cười hì hì nói. Trong lúc hôn cũng có thể thở được mà. Em làm sao biết? Anh thật hư. Anh chỉ hư với em thôi. Em mà biết anh còn hư với ai thì em. Em làm sao? Em. Sẽ không nhìn mặt anh nữa. Được rồi, anh làm sao dám? Hì hì. Anh nói rồi, em lấy cháo cho anh đi. Thôi quên mất, tại anh đó, cháo nguội hết rồi. Để em đi mượn lò vi sóng hâm lại. Không sao, cái gì em bón cũng ngon. Mau mau, anh sắp ngất vì tụt đường hết rồi. Anh là cái đồ tham ăn. Hai người trêu đùa nhau vui vẻ, không để ý có một người từ xa đứng nhìn hết tất cả. Vân Tú cứ đứng đó. Không hiểu sao cô lại cảm thấy tim rất đau. Dù đã biết hắn đã có người yêu rồi, cô bạn này đúng là vô cùng xinh đẹp, lại rất dịu dàng quan tâm. Hơn tất cả là cô ấy cùng tuổi với hắn. Còn cô hơn hắn 9 tuổi. Phụ nữ rất mau già đi, hơn nữa, cô cũng chỉ là một nhân viên, một người lính của hắn, cô không đủ tư cách. Nhưng tình yêu là thứ tình cảm không phân biệt bạn giàu hay nghèo, trẻ tuổi hay đã già, nó cứ tự nhiên lớn dần, đến lúc nhận ra thì mới biết mình đã lún rất sâu rồi. Vân Tú lắc đầu. Lau đi những giọt nước mắt. Cô chậm rãi đi từng bước ra ngoài. Dương Tuấn Vũ đang ăn thì thấy có người giống Vân Tú, nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ là hắn đang nghi, Vân Tú đang đưa em gái hắn về rồi mà. Hắn không hề biết thời gian đã trôi đi rất nhanh, Vân Tú sau khi đưa em gái hắn về đã quay lại bệnh viện vì nghĩ hắn bị thương, cần người chăm sóc. Chương 114, Tôn Trọng. Ngay tối hôm đó, Dương Tuấn Vũ gọi điện cho Vũ Tuấn Phong hẹn gặp anh ta trên tầng thượng của bệnh viện. Gió mát mẻ trời đêm mùa hạ thổi làm tung bay vào áo, Dương Tuấn Vũ nhìn lên những vì sao sáng, dưới ánh trăng bằng bạc, hình ảnh của hắn cô tịch trong đêm. Vũ Tuấn Phong mở cửa tầng thượng, bước từng bước tới gần hắn. Hút thuốc không? Vũ Tuấn Phong giơ bao thuốc lên mời hắn. Cảm ơn, tôi không hút thuốc. Anh làm bác sĩ mà vẫn hút thuốc à? Đôi khi người ta biết là độc nhưng vẫn phải lao vào. Có rất nhiều chuyện cần một điếu thuốc sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Mà cậu vẫn còn đang đi học. Tôi làm suýt nữa làm hư một mầm non tốt rồi. Hắn cười ha hả. Bật ngọn lửa lên, châm xuống. Khói thuốc lá trắng xám mờ ảo lan tỏa không khí. Hắn nói. Có cần tôi tránh xa chút không? Không cần đến mức đó. Được rồi, cậu gọi tôi lên là vì chuyện vết thương đó. Đúng vậy, anh rất thông minh. Thông minh lại bị thông minh hại. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết mình chọn nghề này có thích hợp. Anh đã cứu được rất nhiều người mà. Đúng vậy. Nhưng tôi cũng càng cứu được nhiều người thì lại càng biết thêm rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, cũng càng chán ghét xã hội bất công này. Một xã hội người giàu luôn được hưởng mọi ưu đãi, người nghèo đến tiền khám bệnh cũng không có. Rồi cứ qua ngày ngày qua ngày khác, năm này qua năm khác, bệnh nhỏ tích thành bệnh nặng, rồi cũng đến lúc phát tác. Chỉ trong một đêm họ cũng mất đi tất cả số tiền dành dụm của cả gia đình. Đã nghèo thì mãi sẽ vẫn nghèo. Có lẽ cậu cũng đã nghe chuyện tôi từ Hà Đô vì xích mích mà về đây làm bác sĩ rồi. Đúng vậy, xã hội này, đồng tiền quá vật năng. Người bạn bác sĩ đó của tôi trước đây học cùng trường, cùng lớp, chơi với nhau rất thân. Rồi khi ra trường, việc kiếm tiền từ những khoản đút lót đã làm cậu ta quên mất chí hướng. Chúng tôi cùng có ước mơ sẽ giúp những người nghèo có thể được khám chữa bệnh. Rồi còn lập một quỹ cứu trợ trẻ em mồ côi, để những đứa trẻ đó được đến trường đi học. Thời gian và tiền bạc làm mọi thứ mất đi giá trị và cũng giết chết những giấc mơ đẹp. Anh cũng đã làm rất nhiều rồi mà. Không đáng kể. Lương cả năm của tôi cũng chỉ được khoảng 100 triệu, mỗi tháng chi tiêu sinh hoạt cơ bản cộng lại cũng đã hết 3 triệu, số tiền còn lại cũng chỉ đủ chi phí cho 1 đến 2 ca bị bệnh lý thần kinh thôi. Trong khi chỉ riêng bệnh viện này, số ca thần kinh mổ mỗi năm phải lên đến hàng nghìn. Trong đó 80% là chọn không điều trị. Một năm đối mặt với 800 bệnh nhân, có già, có trung tuổi, có trẻ, thậm chí là những đứa nhóc mới học tiểu học. Rất nhiều người đang hừng hực ý chí phấn đấu, cống hiến cho đất nước, thì khi nhận được kết quả khám bệnh, họ đã chính thức chết lặng đi. Là người thông báo cho họ, tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Nhìn những gương mặt ngây thơ vẫn còn cười nói, trong khi bố mẹ chúng mặt đã đầy nước mắt. Nếu tôi không thể chữa được cũng chẳng sao, tôi sẽ không áy náy. Nhưng những người đó tôi có thể chữa khỏi đó cậu biết không? Nhưng chữa được thì làm sao chứ? Dù tôi không lấy một đồng, họ cũng không đủ tiền trả viện phí. Mấy trăm triệu, họ có bán cả nhà cả cửa đi cũng không đủ tiền. Mà nếu có đủ, có chữa khỏi, thì cả nhà cũng không thể vượt lại được. Không ít đứa trẻ tôi chữa khỏi, khi đi ra ngoài đường thấy chúng đi ăn xin, ngày mát mẻ thì không sao, ngày đông gió rét, quần áo mỏng manh, nhìn những gương mặt tái nhợt vì lạnh đó lòng tôi lại đau như cắt. Rồi những trưa hè nóng bức, chẳng ai muốn ra ngoài đường gần 50, chúng vẫn phải đi bán vé số. Hôm nào bán được thì có cái ăn của cả nhà, hôm nào không thì cháo hút miếng nào ít đi miếng đó. Chăm sóc sau phẫu thuật như thế, nếu không chết vì nhiễm trùng thì cũng chết vì suy kiệt. Dương Tuấn Vũ đứng bên cạnh người bác sĩ này, hắn nghe anh ta than thở về những người không thân quen nhưng hắn lại cảm thấy anh ta rất đau đớn trong lòng. Có lẽ, xã hội đã phát triển quá nhanh, ai cũng đội sống, ai cũng chỉ lo lắng kiếm tiền cho bản thân, rồi vô tình quên đi vẫn còn những người còn khó khăn hơn họ rất nhiều. Nếu bất đi một bát gạo, thì sẽ có thêm những bữa cơm no của cả một gia đình. Nhìn anh ta mắt vành mắt đã nóng lên nhưng không cho phép mình rơi lệ. Dương Tuấn Vũ thầm cảm thấy từ tận sâu trong lòng dâng lên một sự tôn trọng. Một người sẵn sàng bỏ mức lương trên trời cũng muốn về Việt Nam cống hiến, sau đó lại bị chính người anh em chí cốt đạp xuống vũng bùn. Anh ta vẫn hiên ngang sống, vẫn không một ngày từ bỏ ý định muốn giúp những số phận éo le. Nếu tôi nói với anh, tôi có thể giúp anh có tiền chữa trị hoặc tôi có thể xây dựng riêng một bệnh viện từ thiện thì anh nghĩ sao? Nhưng anh phải đảm bảo với tôi số tiền này được sử dụng đúng cách. Dương Tuấn Vũ nhìn lên ánh trăng sáng, hắn như đồng cảm với người đàn ông này, hắn quyết định cũng muốn góp sức một chút vì những đồng bào còn khó khăn. Vũ Tuấn Phong ban đầu chỉ định nói một chút về ước mơ của mình, nhưng rồi sau đó cứ chìm vào những dây dứt mà anh ta giấu trong lòng. Rồi đột nhiên nghe thấy cậu thanh niên bên cạnh này nói như vậy thì mắt sáng lên, anh ta túm chặt hai vai Dương Tuấn Vũ lắc mạnh nói. Cậu nói thật chứ? Đừng có lừa tôi. Tôi chẳng nói chơi làm gì. Tôi phải nói thật, tôi rất tôn trọng con người của anh. Vì vậy, tôi cũng muốn anh thực hiện được ước mơ của mình, đồng thời tôi cũng là một người dân Việt Nam, tôi cũng muốn giúp đỡ đồng bào của mình. Họ có sức khỏe, có cơm ăn là đất nước sẽ tự giàu có, tự phát triển, người làm kinh doanh như tôi cũng sẽ giàu lên. Tất cả rồi cũng sẽ quay trở lại với tôi. Tôi cũng không làm gì thiệt thòi cả. Cảm ơn cậu đã giúp họ. Tuy cậu nói mọi thứ rồi sẽ quay trở lại với cậu, nhưng số tiền đó xoay chuyển một vòng sẽ giúp được rất nhiều người khó khăn. Có phải cậu muốn tôi giúp cậu làm điều gì nữa đúng không? Anh quá thông minh, nếu tôi không kéo được anh vào thì đúng là lãng phí nhân tài rồi. Dương Tuấn Vũ nhìn Vũ Tuấn Phong đầy khen ngợi, còn có chút cảm giác thành tựu của mình. Vũ Tuấn Phong không biết hắn định bắt mình làm gì cho hắn, nhưng xưa nay anh ta chưa từng sợ đối mặt với điều gì. Chỉ cần giúp anh ta thực hiện ước mơ, thì anh ta luôn sẵn sàng. Dương Tuấn Vũ thấy người đàn ông này không tỏ ra nao núng hay sợ hãi, hắn lại càng cảm thấy rất tâm đắc, hắn nói. Tôi muốn anh gia nhập tổ chức của tôi. Vũ Tuấn Phong như đã đoán trước được ý định của hắn, anh ta nói. Cậu cần một người bác sĩ luôn sẵn sàng giúp cậu và lính của cậu chữa thương. Chính là vậy. Thế nào? Anh có cần phải cân nhắc trước khi trả lời không? Không cần. Tôi không cần biết tổ chức của cậu làm gì, chỉ cần cậu giữ đúng lời hứa của mình là được. Tốt lắm, ngay ngày mai tôi sẽ tiến hành mua đất, xây dựng bệnh viện. Đảm bảo với anh trong vòng 6 tháng sẽ hoàn thiện, cả trang thiết bị cũng sẽ đầy đủ. Vậy tôi rất mong chờ. Bây giờ tôi phải làm gì? Bây giờ anh cứ tiếp tục làm việc tại bệnh viện Vĩnh Hà đi. Ở đó nếu anh lôi kéo được thêm ai có ước mơ như mình về bệnh viện này thì càng tốt. Nửa năm xây dựng này, anh cũng cần phải tìm cho mình đủ các bác sĩ và điều dưỡng để bệnh viện có thể hoạt động. Tôi sẽ để anh làm giám đốc bệnh viện, anh đừng từ chối, anh ngồi lên đó thì vẫn phải phẫu thuật cứu người như thường, đồng thời anh cũng phải quản lý số tiền tôi cung cấp một cách hợp lý. Được rồi. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai người đàn ông, dưới đêm trăng sáng, vỗ tay với nhau ước định lời hứa. À quên, bệnh viện sẽ được lấy tên là Bệnh viện Đa Khoa Thịnh Thế. Tôi sẽ phát triển hình ảnh bệnh viện lên cao nhất. Khi đó, tên tuổi Thịnh Thế vừa là một tập đoàn hùng mạnh, nhưng đồng thời rất nhân nghĩa, cao thượng. Đúng không? Anh luôn thông minh như vậy là không tốt đâu. Hai người cười ha hả khoác vai nhau. Tìm được kẻ tri kỷ là điều mà không phải ai cũng có thể gặp được. Dương Tuấn Vũ ngay ngày hôm sau đã xuất viện, mặc kệ sự khuyên can của chị Lan Ngọc, Mai Mai, Vân Tú và Minh Châu. Hắn nhấc mông đi đầy kiên định. Mọi người khuyên không được cũng đành thở dài chấp nhận. Ra đến cổng viện hắn phân công. Tuyết Yên đi học múa. Vân Tú đến công ty làm. Minh Châu đi theo mẹ học nấu ăn, không ai được đi theo anh. Nói xong mặc kệ ba cô gái ngơ ngác, hắn leo lên xe A Cường đi mất. Lại dám bỏ mặc chúng ta ở đây, Dương Tuấn Vũ thối tha. Diệp Minh Châu mắng theo hướng xe đang chạy. Mai Tuyết Yên quá hiểu anh trai mình, cô cũng cười lắc đầu rồi cùng ba người bắt xe taxi về. Anh bạn nhỏ, tên nào khiến cậu sơ sát thế này? Anh biết nanh trắng. Ồ, là của tổ chức sói xám. Đúng vậy. Cậu đụng độ với ai? Rôn dâm tặc, tim chết nhát, hay ạ lờ câm hiểm? Tôi không biết ba tên đó. Vậy đừng nói cậu đụng ngay tên đội trưởng Bờ Lột Thờ ở Tì. Anh cũng biết tên đó. Ừm, đã từng đụng độ, hắn cũng phải rút lui khi đối mặt với tôi. Nhưng khi đó hắn chưa biến hình. Ồ, anh cũng biết hắn không phải là người bình thường. Đúng vậy. Tuy những kẻ biết hắn có bộ dạng một con sói đều sẽ bị hắn giết, nhưng đấy là kết cục của những kẻ hắn xử được. Những cao tầng trong các tổ chức lớn ở Đông Nam Á này đều có người biết sự thật đó. Vậy à, tôi cũng vừa mới biết hôm trước. Vậy mà cậu vẫn còn sống thì đã rất giỏi rồi. Ừm, cũng tạm được. Nếu anh đã biết hắn thì có muốn đi theo tôi làm chút chuyện không? Ok. Dù sao chỉ chui trong nhà chờ đợi lũ cá mập xanh cũng rất chán, đi loanh quanh cũng là ý hay. Được rồi, đến số 46 đường Hoa Sồi. Chương 115, siêu tụ điện. Dương Tuấn Vũ gõ cửa theo nhịp 1213, bên trong vang lên tiếng nói. Rắc. Có thể nói. Xác nhận. Cậu có thể vào. Dương Tuấn Vũ mang theo A Cường đi vào, tới nơi có người dẫn hắn đi qua một cái sân nhỏ, sau đó tới một căn nhà nhỏ đơn sơ. Khi tên lính mở cửa ra, Dương Tuấn Vũ thấy Tổm Sần đang ngồi vắt hai chân, miệng nhả khói, gật đầu với hắn. Hôm nay cậu đến nghiệm thu à? Các anh đã khiến chúng nôn ra được tin gì chưa? Tên Bỡ Lụt Thở ở Tì này rất cứng đầu, cho hắn chơi đủ trò nhưng hắn không nói gì. Ba tên đầu hàng cũng khai được một chút thông tin có giá trị, cậu có muốn nghe luôn không? Khoan đã. Hai người cùng quay sang nhìn, thấy A Cường mở lớn mắt nhìn về phía lồng giam. Hắn thấy tên Bỡ Lụt Thở ở Tì đang nằm ngửa ra đất, trên người vô số kiểu loại vết thương do tra tấn. Hắn cũng chẳng thương xót cái gì, hắn chỉ không ngờ tên điên này lại có ngày bị bắt. Hắn hỏi. Các anh đã dùng thiệt hại bao nhiêu người mới có thể bắt tên này? Lần đó chúng tôi mang 20 người mới đàn áp được hắn và ba tên đệ, nhưng cũng không giữ chân chúng được. Ồ, vị này là... A Cường, băng cá mập xanh. Là trước kia thôi, giờ tôi không còn là cá mập xanh gì nữa rồi. Ồ, chào anh, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh là một trong ba đà chủ ở đó. Là quá khứ, từ khi lão đại hy sinh, lão nhị lên nắm quyền, tôi đã rời khỏi đó rồi. Vậy là giờ anh đang bị truy nã rồi. Sao, có hứng thú gia nhập báo đêm không? Tôi chẳng muốn gia nhập cái gì hết. Ít nhất là bây giờ. Tôi thấy tự do rất thoải mái. Vậy khi nào anh có nhu cầu thì liên lạc với chúng tôi nhé. Khi đó hay hay. Quay trở lại câu hỏi. Các anh đã trả giá như nào mới bắt được hắn? Ai, cũng không trả giá cái gì. Sao lại thế được, chẳng lẽ hắn đi lạc vào trong cái ngục này? Tất nhiên là không phải thế. Chúng tôi lúc đầu có 10 người đối chiến với 11 người bên nanh trắng, khi đang thất thế thì không biết mọc đâu ra hai người. Một người phụ nữ rất tàn ác, cô ta đều tặng cho đối thủ của mình những nhát dao sắc bén, nhưng họ không chết vì những vết thương chí mạng. Mà cả bốn người bị cô ta giết có thể nói là đều chạy hết máu mà chết. Còn có một tên biến thái hơn, lúc đầu hắn cầm cung bắn cho hai tên thương nặng, sau đó một mình hắn chiến đấu với tên Bờ Lụt Thờ ở Tì này. Anh không biết chứ, tên điên này mới đầu còn không dám chiến, sau đó hắn đột nhiên bằng cách nào đó biến thành một con sói xám to lớn. Rồi hai kẻ biến thái đó chiến đấu với nhau. Anh biết không, chiến đấu tần suất cao gần một tiếng đồng hồ. Họ chiến đấu mà mắt thường cũng không kịp theo dấu. Rồi sói có ưu thế hơn, hắn cho tên hạ cậy đó một cú chảo vào ngực bay ra xa 10m đập vào gốc cây. Tôi cứ nghĩ lần này tất cả xong đời rồi, không ngờ anh ta lại đứng lên, rồi lực chiến đột nhiên tăng gấp đôi. Tên sói thất thế chỉ biết né tránh, sau đó hắn dồn tất vào đòn cuối cùng định cùng chết, nhưng tên hạ cậy kia quá giàu hoạt, hắn như đã lường trước mà chạy lên cây, rồi bắn vào sói một mũi tên với liều gây mê cực mạnh. Và cuối cùng thì hắn đến đây ngủ một giấc ngon lành. Một tên biến thái bắn cung à? Chưa nghe qua bao giờ. Đúng vậy, không biết từ đâu đi ra. Cái đó phải hỏi cậu Tuấn Vũ đây, cậu ta đã thuê được hắn mà. Ồ, tôi chỉ được người quen giới thiệu, cũng không biết cách gì liên lạc với hắn. Chỉ khi nào hắn thích thì sẽ xuất hiện. Hôm qua khi gặp tai nạn tôi cũng không biết, đến sáng nay nhận được số máy lạ gọi thì biết tên bợ lụt thờ ở tỷ đã bắt được, tôi đã nhờ A Cường đưa tôi tới đây ngay. Thôi, anh nói xem mấy tên kia khai được gì rồi. À, hắn nói công ty Viễn Đông dùng 2 triệu đô la, 40 tỷ đồng, để thuê bọn chúng. Sau đó khi có 3 tên chết dưới tay tên bắn cung đó, bên Viễn Đông lại gửi cho bọn chúng 2 triệu đô la nữa. Còn nói là bằng mọi giá phải tránh công ty đó thực hiện được kế hoạch xây dựng trên biển, nghe đâu, chỗ đó hắn đã ngắm rồi nhưng mà chậm chân hơn các cậu. Ồ, thế là tốt rồi. À, thế hắn có nói bọn chúng đã cài bao nhiêu người vào không? Đã tra rõ, có 5 người. 2 tên bịt mặt đã bắt hôm trước, tên Bảo Khánh đã gặp sáng hôm kia, là kẻ truyền tin với bờ lụt thờ ở Tì, và 2 tên phó phòng nữa. Chúng tôi đã tóm luôn bọn chúng tới đây và cũng hỏi thêm rồi. Đã sạch. Rất tốt. Sau 30 phút nữa tài khoản của các anh sẽ nhận đủ tiền. Thực ra công lớn nhất chính là tên hạ cày đó, nhưng mà đây là thành quả của cả đội, tôi muốn lấy giá ít đi cũng không được. Yên tâm, tôi đã nói là làm, các anh xứng đáng được nhận. Còn tên hạ cày đó, hắn cũng đã nhận được cái hắn muốn rồi. Ok. Vậy ngay chiều nay chúng tôi sẽ rút. Tên bỡ lụt thờ ở tì này anh tính sao? Giết. Dương Tuấn Vũ lạnh lùng nói. Hắn không thể cho kẻ thù mình có cơ hội cắn ngược trở lại. Tổm Sần thấy hắn rất quyết đoán thì thầm gật đầu. Làm ăn phải như vậy, đã nói là làm, đã phạm là phải xử. Dương Tuấn Vũ sau khi về nhà cũng chẳng nghỉ ngơi, hắn lao xuống căn cứ tiếp tục làm tụ điện. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng sau, hắn đã hoàn thành sơ bộ được chiếc tụ điện đảm bảo tiêu chuẩn đầu tiên. Tiếp theo chính là thiết kế cần nhỏ gọn hơn, đồng thời phải thiết lập bảo mật, chống ăn cắp công nghệ. Hắn đảm bảo rằng, nếu như không biết cách tháo và lắp theo thứ tự của hắn thì chiếc tụ này sẽ lập tức tự hủy. Tuy không cháy nổ gì nhưng nó sẽ chết tụ không thể phục hồi. Điều này tốn của hắn thêm 2 tuần nữa. Bây giờ đã là giữa tháng 8, chỉ còn nửa tháng nữa là đi học. Dương Tuấn Vũ cố gắng tận dụng khoảng thời gian này để thiết lập một lộ trình đưa ra sản phẩm. Cái tụ khó nhất thì đã hoàn thành rồi, hắn quyết định sẽ bán tụ trần, chỉ bán tụ mà không phải là bán cả đồ vật chứa tụ. Tuy lãi không lớn bằng bán xe, nhưng hắn muốn thị trường đồ điện sẽ nóng lên, khi đã nóng tới một mức độ cao nhất. Hắn sẽ được ra xe máy điện và ô tô điện. Vân Tú được hắn giao cho kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất tụ điện xe điện thiết bị bay bằng điện, Thịnh Thế Hệ Electronic Energy. Dự án đã tiến hành xây dựng được 2 tháng. Nhà máy đã được xây dựng cơ bản là hoàn tất, các công nhân, kỹ sư cũng đã tuyển đầy đủ, chỉ đợi Dương Tuấn Vũ hô khai trương là bắt đầu làm việc được. Dương Tuấn Vũ chia một chiếc tụ ra rất nhiều khâu, đảm bảo không kẻ nào có thể suy luận ngược ra được. Sau đó phần lắp ráp và bảo vệ quan trọng nhất đều được 10 dàn máy riêng biệt hoàn thành từng bước. Sau một tuần dạy các kỹ sư trưởng thao tác kỹ thuật, thì nhà máy đã bắt đầu tiến hành sản xuất những chiếc tụ điện đầu tiên. Đồng thời với khoảng thời gian đó, Thịnh Thế G Group đã cho đăng tin lên toàn bộ các tờ báo kinh tế và kỹ thuật trên cả nước, từ báo giấy, báo điện tử, tới băng rôn đều có. Đồng thời còn thuê được một suất trưng bày công nghệ ở Paris vào 3 ngày nữa. Sự xuất hiện của thông tin siêu tụ điện đã làm dấy lên cơn sóng truyền thông cả nước và quốc tế. Lần đầu tiên ở Việt Nam có một công ty có thể tự tin tuyên bố làm chủ một kỹ thuật hiện đại hàng đầu. Đây cũng không phải là một đề tài mới trong giới các nhà khoa học và nghiên cứu công nghệ ở các nước lớn. Họ cũng đã bước đầu làm ra được một chiếc tụ điện, tuy nhiên cũng không khoa trương như Thịnh Thế Hệ lẹt trổ nỉ vệ nở ghi. Mọi người không tin, các nhà kinh tế học và các giáo sư, nhà nghiên cứu công nghệ nổi tiếng cho rằng đây chỉ là một trò lừa bịp. Có người còn lên án, đề nghị phạt nặng, thậm chí kêu gọi chính phủ Việt Nam cho đóng cửa công ty này. Vì điều phi lý này đã làm cho cổ phiếu của các tập đoàn độc tài xuyên quốc gia về nguồn tụ điện và tụ bán dẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên thế giới hiện nay, theo báo cáo mới nhất, chiếc tụ điện tốt nhất chỉ hoạt động được một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ 40 km/h với quãng đường 10 km, đồng ý với bài báo cáo này của Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều cho kết quả tương tự. Nếu sai lệch cũng chỉ thêm 5 km với điều kiện là đoạn đường tốt nhất. Vậy mà Thịnh Thế Hệ lẹt trộn nhịp ghệ nở ghi dám công bố sản xuất ra được một loại siêu tụ điện, có khả năng cho một chiếc xe điện chạy được 150-200 km với tốc độ 60 km/h mới phải sạc lại một lần. Chưa hết, khả năng sạc điện cũng siêu cấp, với một chiếc tụ điện hiện đại nhất trên thế giới mất 60 phút để sạc đầy cho tụ, thì siêu tụ điện này chỉ cần 30 phút. Một con số khủng khiếp. Bạn cứ thử nghĩ, khi bạn gần hết điện, bạn dừng xe, đỗ vào một quán cà phê có dịch vụ cho sạc thuê, bạn nhâm nhi ly cà phê, đọc vài tin giật gân trên báo, rồi lướt Facebook một chút, rồi đột nhiên chiếc xe thân yêu báo đã sạc đầy. Bạn nhận ra ly cà phê mới uống hết được một nửa. Các nhà khoa học cũng Việt Nam tuy cũng có một số ý kiến tiêu cực, nhưng đa số mọi người đều rất muốn tin vào sự thật này. Tuy họ không muốn ai làm ra thành quả như vậy trước mình, nhưng cũng không mù quáng chỉ trích. Lần đầu tiên, đúng vậy, lần đầu tiên Việt Nam có thể sản xuất ra một loại nguồn điện vượt trên cả các nước tiên tiến trên thế giới. Ai cũng rất lo lắng thấp thỏm đợi tin xác thực từ phía đoàn kiểm tra của nhà nước. Họ đều rất muốn nói với người bạn của họ ở nước ngoài rằng, Việt Nam chúng tôi rồi cũng sẽ vượt qua các bạn. Chương 116, họp báo công bố sản phẩm. Tất cả những điều này đều đã được Dương Tuấn Vũ lường trước. Vân Tú làm người phát ngôn của tập đoàn, cô nói trong buổi họp báo của công ty. Hôm nay, các nhà báo của các tòa soạn nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Hà, Hà Đô và hầu hết các tòa soạn báo công nghệ trên cả nước đều đến, thậm chí một số công ty nước ngoài cũng cài người vào do thám. Tất nhiên đài truyền hình Trung ương cũng đưa tin trực tiếp về buổi họp báo này. Có thể thấy, cả nước và quốc tế đều rất quan tâm. Vân Tú tự tin đứng trước ống kính ghi hình nói rõ ràng. Cảm ơn đài truyền hình Trung ương, cảm ơn tất cả các bạn phóng viên và các nhà soạn báo đã cử người tới tham gia cuộc họp báo công bố sản phẩm mới của công ty Thịnh Thế Hệ Lẹt Trồn Nghiệp Hệ Nở Ghi chúng tôi. Vâng, đó chính là chiếc siêu tụ điện. Hiện tại trên tay tôi và trên màn hình chính là sản phẩm đang chiếm được sự quan tâm của các bạn. Chiếc siêu tụ điện này kích thước chính xác là 5x6x5,5cm, tức là tương đương một cái nắm tay của mọi người. Tuy nhiên, nó có thể cung cấp điện cho 100 chiếc bóng đèn 300W đúc trong vòng một ngày, một chiếc xe máy điện đi 300-400km với tốc độ 40-50km một lần sạc, và một chiếc ô tô chạy 150-200km với tốc độ 60-70km/h. Các cô đã làm thí nghiệm chứng minh chưa? Một nhà báo mặt tâm trầm, lạnh nhạt vang lên tiếng nói cắt ngang dù chưa được mời phát biểu. Mọi người ai cũng nhìn hắn khó chịu, đã là người trong nghề đều biết, khi đối tượng đang diễn thuyết mà cắt ngang là thiếu tôn trọng. Bao giờ người diễn thuyết cũng sẽ có phần thảo luận và đặt câu hỏi cuối bài phát biểu, khi đó mới là thời điểm của một nhà báo có quyền nói. Nhân viên bảo vệ cũng đã tiến về phía người đàn ông trung niên này, nhưng Vân Tú vẫn cười lễ độ, ra hiệu cho họ không cần phải áp dụng biện pháp xử lý, đây là đang có truyền hình trực tiếp. Cô phải thể hiện tập đoàn Thịnh Thế là một tập đoàn sẵn sàng lắng nghe ý kiến người tiêu dùng, đây cũng là điều mà Dương Tuấn Vũ hỏi cô trong ngày phỏng vấn. Cần phải tạo cho mọi khách hàng sự hài lòng. Vân Tú mỉm cười nói. Cảm ơn câu hỏi của Đài Tân Hoa Xã, tôi sẽ trả lời luôn câu hỏi của ngài. Chiếc siêu tụ điện này đã được công ty chúng tôi cho chạy thử, ước tính của nó chính là những con số mà tôi đã nêu ra. Các cô có chuyên gia đủ kinh nghiệm chứ? Tên phóng viên này lại tiếp tục cười lạnh nói. Tất nhiên là chúng tôi đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm. Nhân tiện tôi cũng nói luôn với các vị khách quý, chiếc tụ điện này đã được Cục An toàn Năng lượng, Cục Giao thông, và các đoàn thanh tra đã đến xác nhận độ chính xác của những số liệu mà chúng tôi công bố. Đồng thời, siêu tụ điện cũng đã được chúng tôi nộp đơn xin xác nhận độc quyền. Vậy là chưa có chuyên gia quốc tế đánh giá. Đến lúc này ai cũng biết tên này là một con chó của tập đoàn nước ngoài nuôi, là người Việt nhưng lại cắn người Việt. Vân Tú cũng nhận ra được tên này đang cố làm khó mình, nhưng cô vẫn mỉm cười nói. Đúng là chưa có chuyên gia nước ngoài đánh giá. Nhưng hiện tại cũng chưa cần họ đánh giá, vì sản phẩm này chúng tôi định phát triển tại nội địa trước khi xuất khẩu ra thế giới. Chỉ khi đó, họ mới có quyền đánh giá sản phẩm của chúng tôi. Thấy Vân Tú đáp lại tên nhà báo đó rất đanh thép và mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng đúng mực, mọi người đều vỗ tay ủng hộ. Chưa biết thế nào, cứ phải cho tên khốn đó im miệng lại đã, đồ ăn cây táo rào cây sung. Ai cũng đều nghĩ trong đầu như vậy. Một sản phẩm tự người Việt làm ra và đi đầu là điều rất đáng quý, rất cần được khen ngợi và khích lệ, dù có thành công hay thất bại cũng vậy. Chúng ta phải tự bảo vệ đồng bào chúng ta. Tên phóng viên kia cứng lưỡi, hắn hử mạnh rồi ngồi xuống. Vân Tú cũng chẳng quan tâm hắn làm gì. Cô vui vẻ tiếp tục giới thiệu sản phẩm, sau đó là khái quát lộ trình ứng dụng sản phẩm siêu tụ điện này vào đời sống. Trước mắt, nó sẽ được áp dụng cho chiếu sáng các khu thương mại, các khu trưng bày của các công ty lớn. Sau đó là sẽ lắp ráp vào xe máy điện, ô tô điện. Cuối cùng là dự tính giá bán tụ điện đơn độc. Tụ điện cũng được chia làm 3 loại với khả năng tích trữ năng lượng ở 3 mức độ khác nhau. Giá của một chiếc tụ điện loại C là 2 triệu, loại B là 3 triệu, loại A là 4 triệu chiếc. Đây là một mức giá rất phù hợp, thậm chí còn tiết kiệm được 20% tiền điện so với trước kia cho cả khu thương mại. Đừng nghĩ con số này là nhỏ, một khu thương mại lớn, riêng tiền điện chiếu sáng một tháng phải lên tới con số khoảng 500 triệu đồng, bớt được 20% là bớt được 100 triệu mỗi tháng. các nhà báo đã yêu cầu công ty công bố các giấy tờ chứng nhận của các đoàn thanh tra và các cục chức năng. Không để họ phải đợi lâu, ngay sau buổi họp báo, công ty đã công bố hình ảnh các giấy tờ chứng nhận tính pháp lý của sản phẩm siêu tụ điện. Như vậy, quả bom này chính thức được kích hoạt, các nhà đầu tư, các giám đốc thị trường của rất nhiều trung tâm thương mại, khu triển lãm đã gọi điện đến công ty nhờ tư vấn lắp đặt và hẹn gặp ký kết hợp đồng kinh doanh. Siêu tụ điện được công ty Thịnh Thế Electronic Energy bảo hành 5 năm, nếu lỗi do nhà sản xuất sẽ đền gấp đôi tiền với từng mặt hàng. Điều này càng làm tăng lên lòng tin của người tiêu dùng. Thịnh Thế Electronic Energy và siêu tụ điện là hai cụm từ khóa được tìm nhiều nhất trên Google, trên Facebook và trên VideoNet. Tất cả các nhân viên của tập đoàn Thịnh Thế và đặc biệt là các kỹ sư, công nhân của nhà máy sản xuất siêu tụ điện đều vô cùng cảm thấy tự hào, vì họ đang làm trong một tập đoàn có sản phẩm vượt qua các ông trùm công nghệ thế giới, ai cũng khoe với bạn bè, người thân của mình, rồi đều nhận lại được sự khen ngợi, ngưỡng mộ, thậm chí cả ghen ghét vì được là một nhân viên của Thịnh Thế. Gần đây đâu đâu người ta cũng nói về tập đoàn mới mẹ này. Này, mày biết tin gì chưa? Lại có tin gì? Dạo này nhiều tin tức như dội bom vậy. Còn hơn cả dội bom, tao có người thân làm ở tập đoàn Thịnh Thế, anh ta nói, công ty họ đang xây dựng một khu du lịch số 1 cả nước về du lịch biển. Mày có tin được không? Anh ta nói, chuỗi nhà hàng khách sạn khu vui chơi hiện đại dài tới tận 8 km. Kinh khủng như vậy. Tao thì chỉ biết đến Thịnh Thế qua một đứa bạn tao khoảng 6 tháng trước có mua điện thoại cũ giá rẻ ở công ty Thịnh Thế Mobile. Lại có cả công ty con làm bên di động. Đúng vậy, mày không biết chứ. iPhone, Samsung, Nokia, BlackBerry cái gì cũng có. Tuy hàng cũ 99% nhưng tao mượn điện thoại của nó xem, mày biết sao không? Làm sao? Điện thoại cũ thì không sức tanh bành hoặc phím đơ liệt thì là gì? Sai, quá sai. Mày cũng ý như tao khi nghe nó giới thiệu. Tao còn cá với nó là nếu như nó nói thì tao sẽ bao cơm trưa cho nó một tuần. Ai, nhưng mà tao đúng là phải bao nó thật. Lúc nó đưa cho tao cái điện thoại nó vừa mua, tao tìm cả buổi mới phát hiện ra một vết sức răm mờ mờ ở gần chỗ cắm sạc. Nó, chỗ đấy đứa nào cắm mấy hôm trà xước. Tao còn cứ chửi nó là nó mua điện thoại mới rồi bịp tao kiếm cơm chùa. Nó điên lên dắt tao đến tận chi nhánh của Thịnh Thế Mobile ngay. Khi nhân viên mang ra 6 chiếc điện thoại, mỗi màu 3 chiếc cho tao xem thì tao mới nhận ra hình thức đều như mới. Chỉ khác ở chỗ máy đã bóc khỏi hộp và kích hoạt. Tao hỏi giá thì biết rẻ hơn điện thoại mới ít nhất 1-3 giá. Thế là tao đã góp tiền ăn 2 tháng, dinh về một iPhone 3G đây. Dùng được 6 tháng rồi vẫn rất ngon lành. Họ còn thường xuyên mỗi tháng gọi tới một lần hỏi tình trạng của máy. Nếu mà có lỗi gì cứ mang đến bảo hành, hết bảo hành cũng được giảm giá sửa chữa nếu là điện thoại mua tại công ty họ. Lại còn có vụ thơm như vậy. Mày không nói sớm, tao vừa mua con iPhone 3 mới cứng. Mày đúng là thằng bạn có phúc không cùng hưởng, có nạn lại kéo tao đi chịu cùng. Được rồi, lần này tao sai, bữa này tao mời cơm. Thế còn tạm được. Lại ở một nơi khác, một cô gái đang vội vàng bắt taxi mà không có xe nào còn trống. Cô đã đợi mất 15 phút rồi, 30 phút nữa là cô phải đến tới buổi tiệc. Tên bạn trai chết tiệt của cô hôm nay bận, bỏ cô một mình. Đang sốt ruột thì có một anh chàng cao to đẹp trai nói. Em gái, vội đi đâu à? Có cần anh rút? Hắn chưa nói hết đã bị cô gái chẳng thèm nhìn mặt hắn, vẫn đang ngó quanh tìm xe, nhưng miệng vẫn mắng. Tôi có bạn trai rồi, anh đừng có tán tỉnh vô ích. Thanh niên kia cười cười, hắn nói. Anh thấy em đang gọi xe thì định đặt xe giúp thôi. Nếu em không cần thì thôi vậy. Cô gái vừa quay lại vừa nói. Anh đặt xe kiểu gì? Sao tôi không biết xe taxi cũng đặt được? Tôi gọi tổng đài hãng taxi Quỳnh. Châu đặt xe. Nói là 10 phút có xe mà tôi đợi 15 phút chẳng thấy có xe đâu, anh. Khi cô quay lại thấy anh chàng đẹp trai này thì lưỡi cũng líu lại, nói ngọng đi. Ồ, bây giờ mà em vẫn đặt hàng như vậy hả? Em có biết Thịnh Thế trên supporter không? Là cái gì vậy anh, công ty vận chuyển à? Nghe giống công ty vừa đăng báo cái tụ điện siêu gì gì đó. Là siêu tụ điện, em gái nên quan tâm thông tin nước nhà nhiều hơn nhé, hai công ty đó đều thuộc tập đoàn Thịnh Thế. À. Trước mắt đợi 30 giây, anh giúp em đặt xe. 30 giây. Cô gái nghi ngờ nhìn vào điện thoại iPhone 3G của anh ta. Cô thấy anh ta bấm vào một cái app có hình 3 chữ tờ tờ tờ, rồi anh ta kéo kéo, và hỏi cô. Em muốn đặt nhanh một chiếc có cần loại xe gì đặc biệt không? Lại còn chọn được cả loại xe ạ? Đúng vậy, ở gần đây hiện tại có xe Camry, Hyundai, Honda, Mitsubishi. Nhiều vậy, anh cứ đặt cho em một chiếc tốt một chút, em đi dự tiệc đám cưới bạn. Ồ, thế đi chiếc Camry này đi, khá sang trọng đấy. Cô gật đầu, rồi thấy anh ta bấm chọn vào biểu tượng xe, sau đó ấn đặt xe, rất nhanh có cuộc gọi của tổng đài đến, câu nghe thấy tiếng cô nhân viên nói. Alo, xin chào quý khách, có phải anh vừa đặt một chiếc xe Camry ở số 15, Lê Quảng Duy, Đông Hưng không?
Đúng vậy, tôi đang hơi gấp.
Chọn cho chuyến đi nhé.
Cảm ơn anh.
Ok.
Cảm ơn.
Cô gái tròn mắt hỏi.
Vậy là xong rồi.
Đúng vậy, họ nói 5 phút là có xe.
Công ty nào chẳng nói vậy rồi bắt đợi chứ.
Anh ta cũng cười không nói gì. Sau 2 phút, một chiếc Camry đen bóng loáng bật đèn xin nhang tiến về chỗ đỗ xe gần lề đường. Anh tài xế mặc bộ quần áo vest đen mở của xe xuống hỏi.
Có phải anh đây vừa đặt xe của công ty Thịnh Thế Transporter?
Đúng vậy, tôi đặt giúp cô gái này.
Chỉ mất 2 phút, còn sớm hơn lịch hẹn của tổng đài, cô gái ngạc nhiên nghĩ, rồi chợt nhận ra anh ta đang đợi mình trả lời. Cô nói.
Vâng, đi.
Đi luôn thôi.
À, cảm ơn anh nhé.
Tôi chưa biết tên anh, tôi tên Lý Nhã Kỳ.
Anh cho tôi xin.
Số điện thoại, hôm nào tôi mời cơm.
Tên em rất đẹp, anh tên Nguyễn Hải Minh.
Cặt vị dịt của tôi đây, lần sau có duyên sẽ cùng em đi ăn cơm.
Em đi đi kẻo muộn.
Vâng chào anh.
Chương 117, tổng kết thành quả.
Trong khi cả nước đang nổi sóng về tin tức siêu tụ điện, Dương Tuấn Vũ đang ngồi ôm người đẹp nhìn ra biển khơi xa xôi. Nắng vàng trên cát trắng, một bên là người đẹp, một bên là một trái kem thạch dừa, hắn ngồi ăn rất đắc ý, hắn ăn một miếng, rồi lại bón cho cô gái bên cạnh một miếng.
Cuộc sống thật nhàn nhã.
Này, mọi người đang tất bật với các nhà đầu tư và truyền thông, anh là ông chủ lớn mà lại ngồi đây ăn kem thạch dừa, ngắm biển.
Tất nhiên rồi, mọi lộ trình anh đã giao lại cho Vân Tú.
Anh làm ông chủ thì phải biết phân công việc cho nhân viên chứ.
Không thể bận rộn hơn cả nhân viên được.
Cái siêu tụ điện đó thật tốt như vậy.
Tất nhiên rồi, đồ của anh làm ra luôn tốt, em không thấy sao?
Em không biết.
Anh đừng có nói mờ ám.
Anh có nói gì đâu.
Cái đầu nhỏ của em nghĩ bậy thì có.
Không nói chuyện đó nữa, nơi này thật đẹp, công trình kia bao giờ thì xong để em có thể cùng mọi người đến đây du lịch vậy.
Cũng sắp xong giai đoạn đầu, đã hoàn thành được 2 km, trong một tháng tới sẽ mở cửa để du khách hưởng thụ, chứ đợi hoàn thành tất cả mới đưa vào thì còn lâu lắm.
Ừm, anh chỉ cần ngăn cách khu xây dựng riêng ra là được mà.
Rồi cũng thông báo cụ thể là khách du lịch sẽ không phàn nàn gì cả.
Anh biết rồi.
Cũng tuyển xong nhân viên quản lý, lễ tân, bảo vệ, đầu bếp.
Cũng đã chuẩn bị xong hết đồ dùng nội thất.
Giờ chỉ đợi công ty xin được giấy bắt đầu hoạt động nữa là trọn vẹn.
Anh giao nhiều việc cho chị Vân Tú thế thì làm gì có thời gian cho chị ấy làm việc khác.
Người ta còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, anh không định để chị ấy ở vậy một mình cả đời chứ.
Ai, em nói đúng, chắc anh phải tuyển thư ký riêng thật rồi.
Là nam không được là nữ.
Ừm, tất nhiên rồi.
Diệp Minh Châu tựa đầu vào vai hắn, cái miệng nhỏ chất vấn.
Dương Tuấn Vũ nhìn cô chỉ muốn ăn sạch, nhưng mà hiện giờ còn chưa phải lúc.
Ôm cái eo nhỏ, hắn nói.
Dạo này mọi chuyện ở nhà em vẫn tốt chứ?
Vâng, em cũng ít về nhà.
Hè này em ở ký túc xá với mọi người.
Em vui là được rồi.
Lúc nào muốn đi đâu thì nói với anh đưa em đi.
Dạo này em còn bận học làm bếp. Anh đừng có mà làm chùn quyết tâm của em.
Thì, những món em nấu đúng là đã rất ra dáng cô vợ nhỏ rồi.
Sau khi đưa Diệp Minh Châu về, Dương Tuấn Vũ cũng không rảnh rỗi, trốn việc như hắn nói, hắn lập tức triệu tập cao tầng tập đoàn họp.
Vân Tú, báo cáo tình hình công ty Thịnh Thế Electronic Energy.
Vâng, thưa chủ tịch.
Công ty đã nhận được 120 đơn hàng, trong đó có 20 đơn hàng của các trung tâm thương mại lớn nhất từ Bắc vào Nam.
100 đơn hàng nhỏ hơn, là của các khu triển lãm, viện bảo tàng dân tộc, khu vui chơi giải trí, có cả các quán bar, khách sạn, nhà hàng.
Tổng giá trị đơn hàng tôi đã gửi danh sách riêng cho chủ tịch.
Ừm, tôi đã xem rồi.
Về các nơi khác thì không có gì.
Nhưng riêng cung cấp cho quân đội, cho viện bảo tàng dân tộc.
Tóm lại những gì cung cấp cho hệ thống an ninh, quân sự, những công trình là bộ mặt của cả nước thì chị cứ giảm cho họ 10% giá.
Chị cũng công bố rõ ràng trên báo chí như vậy.
Nếu đơn hàng đã chuyển rồi thì gửi lại tiền. Đơn hàng chưa gửi thì bàn bạc với họ xem, một là tăng thêm số đơn, hai là được ưu đãi 10%.
Vâng.
Thay mặt nhân dân xin cảm ơn chủ tịch.
Được rồi.
Tôi cũng là một thành viên của đất nước mình.
Tất cả cũng vì đất nước ta càng ngày càng phát triển văn minh.
Mọi người khi làm việc cũng phải đặt suy nghĩ đó lên đầu tiên, chúng ta sau này sẽ trở thành tập đoàn quốc tế, vì thế phải đem lại cho Việt Nam những lợi ích tốt nhất.
Rõ.
Mọi người cũng cảm thấy trong tim mình dấy lên ngọn lửa tự hào dân tộc.
Tiếp tục cuộc họp.
Các phòng ban khác báo cáo tình hình.
Lê Khôi đứng dậy nói.
Thưa Chủ tịch,
hệ thống vận chuyển của chúng ta đã phát triển mạnh hầu hết các tỉnh thành. Số lượng thành viên đăng ký đã lên đến 5 triệu người. Nhưng đặc thù là rất rải rác, tôi muốn xin phép chủ tịch cho mở các chi nhánh ở các tỉnh, vừa là để anh em có chỗ sinh hoạt đoàn thể, vừa là để quản lý tập trung, hỗ trợ khi gặp khó khăn. Anh nói rất đúng. Anh nên bắt đầu từ 3 trung tâm lớn ở Bắc Trung Nam, sau đó mở rộng ra các tỉnh khác. Mỗi trung tâm lớn sẽ cần 5 chi nhánh. Anh cho người khảo sát địa điểm, sau đó làm báo cáo chi tiết gửi cho Vân Tu xin rút tiền đầu tư. Thay mặt anh em cảm ơn chủ tịch. Được rồi. Tiếp theo. Trần Bằng tiếp tục báo cáo. Tình hình VisoNet đã phát triển rất mạnh mẽ, số thành viên đăng ký đã đạt hơn 12 triệu người, bình quân cứ mỗi ngày có hơn 100 người đăng ký. Tuy nhiên, do đợt này siêu tụ điện đã làm thương hiệu tập đoàn chúng ta lên cao, mỗi ngày con số đăng ký đã bùng nổ hơn 300 người. Hiện tại vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các phản hồi tích cực từ người tham gia mạng xã hội này. Họ đều mong muốn chúng ta ra nhiều tính năng mới. Tôi cùng anh em đã gửi lại đơn đăng ký kênh mua sắm của VisoNet cho chị Vân Tú. Rất hay. Đúng là nên có một kênh mua sắm, anh có thể thi triển ngay được rồi. Kênh này nên ưu tiên bán sản phẩm điện thoại, tụ điện và sau này là xe máy, ô tô điện. Đồng thời cũng liên kết với kênh vận chuyển của Trần Sporter. Vâng. Tôi sẽ cho thực hiện ngay. Chị Tiểu Di, Thịnh Thế Mobile vẫn tốt chứ? Lâm Tiểu Di đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy quần áo vẫn mặc tùy ý nhưng đã rất có phong cách, không phải lôi thôi như trước, mặt mũi ngày xưa tuy xinh đẹp nhưng đều không trang điểm hay để ý gì, thì bây giờ đầu tóc gọn gàng, mặt đã đẹp lại trang điểm một chút càng làm cô tỏa sáng. Dương Tuấn Vũ thầm vuốt vuốt càng nghĩ, không biết ai đã kéo được bà cô này ra khỏi cái ổ bừa bộn đây. Hắn nhìn lướt qua một lượn, thấy Trần Bằng nhìn cô đầy chịu mến thì vô chán, thì ra đây chính là thủ phạm. Hắn chưa cho Lâm Tiểu Di cơ hội phát biểu thì đã nói thêm. Có ai nói cho tôi biết ai là người đã cứu vớt hình ảnh cho chị Tiểu Di không? Mọi người nghe hắn nói vậy thì che miệng cười khúc khích, còn hai chính chủ thì mặt đã đỏ lên. Hắn cũng cười hì hì, vỗ nhẹ bàn nói. Tốt lắm, tôi cũng không có ngăn cấm tình yêu công ty nên mọi người không phải lo lắng. Cứ thoải mái mà yêu, nhưng mà đừng làm ảnh hưởng tới công ty là được, nhất là lấy Văn Quảng làm gương. Đã rõ thưa chủ tịch. Được rồi, hai người đã có tiến triển gì thêm chưa? Hắn ngáy ngáy mắt. Lâm Tiểu Di mặt đã đỏ bừng lên rồi, mặt túi gằm, không biết tìm cái chỗ nào để trốn. Trần Bằng cũng rất ngượng ngùng, trong lòng đang mắng to là sếp tập kích bất ngờ. Tuy vậy, đàn ông con trai không thể để người phụ nữ của mình đứng trước đầu sóng ngọn gió được, anh ta đứng lên cười nói. Chúng tôi cũng đã thân nhau được một thời gian rồi, tuần trước hai nhà đã gặp nhau ăn cơm. Hôm nay chủ tịch đã hỏi thì tôi cũng xin báo cáo, chúng tôi dự định tháng 1 năm 11 âm lịch năm nay tổ chức đám cưới. Rất mong chủ tịch. Các anh chị em giám đốc và nhân viên công ty đến chung vui. Dương Tuấn Vũ chật chật gật gù nói. Mọi người có thấy không? Tôi mà không hỏi thì không biết họ còn giấu đến bao giờ. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đến cùng gia đình hai người ăn sạch cỗ cưới. Được thế thì rất vinh hạnh cho chúng tôi rồi. Anh xứng đáng được như vậy. Mà đừng có làm gì phụ lòng chị Tiểu Di của chúng tôi đấy. Anh biết hậu quả rồi chứ? Trần Bằng liên tục gật đầu cười nói vâng vâng. Mọi người đang họp căng thẳng nghe thấy thông tin này ai cũng vui vẻ, rồi thầm nghĩ họp cũng nên như vậy à. Anh yên tâm, mọi người khác không biết nhưng tôi sẽ có quà to cho anh chị. Vậy thì rất cảm ơn chủ tịch rồi. Chúng tôi rất mong chờ quà của ngài. Vậy thì hai người phải chuẩn bị một chỗ lớn lớn mà để quà. Ha ha. Chắc chắn rồi. Cảm ơn chủ tịch. Được rồi, quay lại cuộc họp. Chị Tiểu Di, chị vẫn báo cáo được chứ? Lâm Tiểu Di đã thoáng lấy lại tâm lý. Cô cũng rất vui khi chủ tịch tắc thành cho họ. Ở đa số các công ty đều ngăn cấm tình yêu công sở, chưa kể hai người họ đều là cổ đông, đồng thời làm giám đốc hai công ty lớn. Cô cảm thấy mình vô cùng lựa chọn chính xác khi nộp đơn phỏng vấn. Ừm, phải về cảm ơn bảy bạ vì cái ảnh thẻ trong hồ sơ là mượn của ông ấy, bảy bạ chính là ngôi sao may mắn của con. Khu khu. Lâm Tiểu Di đang thầm cảm ơn đến anh chị em họ hàng nào đó thì nghe thấy Trần Bằng kéo tay áo, ho khan nhắc nhở. Cô vội vàng tỉnh lại, còn đang học à, về nhà cảm ơn những người còn lại sau vậy. Cô cười tươi báo cáo. Thưa chủ tịch cùng mọi người, công ty Thịnh Thế Mobile phát triển vẫn rất ổn định. Nhờ nguồn hàng cung ứng đầy đủ, các mẫu mã đa dạng, cùng nhân viên chăm sóc khách hàng và bảo hành xuất sắc, công ty luôn khiến cho khách hàng khi đến vui vẻ, khi về hài lòng. Tuy vậy, chúng tôi đang hy vọng chủ tịch có thêm nhiều phương án mới cho công ty. Chúng tôi cũng rất muốn được vang danh như Thịnh Thế Energy, VisoNet hay Trần Sporter. Vì vậy, tôi mạnh dạn xin chủ tịch đồng ý dự án tham gia vào dịch vụ viễn thông, như mở rộng kinh doanh máy vi tính, PC, laptop, máy tính bảng, cung cấp mạng Internet, phát triển phần mềm diệt virus. Tôi đã gửi dự án cho Vân Tú rồi đó ạ.
Đúng là thịnh thế mobile không nên chỉ bán điện thoại cũ được, chúng ta đã có sẵn chuỗi hệ thống các chi nhánh bán hàng. Vì thế cũng nên lợi dụng nó để bán thêm các mặt hàng điện tử khác.
Ừm, chính là siêu thị điện tử.
Trước mắt, tôi cho phép chị kinh doanh các loại máy vi tính, cả cũ cả mới, điện thoại cũng vậy. Còn về mạng Internet và các phát triển phần mềm, chị cần thành lập thêm một đội ngũ chuyên về nó. Anh Trần Bằng sẽ giúp chị hoàn thiện kế hoạch, sau đó trình lên cho tôi.
Vâng, cảm ơn Chủ tịch.
Chương 118, Spider-Girl.
Dương Tuấn Vũ tiếp tục cuộc họp.
Lâm Băng, công việc vẫn tốt chứ?
Lâm Băng cũng đã lấy lại được tinh thần sau sai lầm ngày đó, cô rất yêu quý công ty này, vì vậy cô đã cố gắng rất nhiều để chuộc lại những sai lầm.
Được Chủ tịch hỏi thăm như vậy, lòng cô cũng ấm áp hơn, cô cười nói.
Vâng. Cảm ơn Chủ tịch đã quan tâm.
Phòng kế hoạch tổng hợp và quản lý nhân sự của tôi rất tốt.
Ừm, chị có vai trò rất quan trọng trong tập đoàn.
Là một người tuyển chọn nhân tài, chị cần biết đâu là người có thể tin tưởng được.
Vụ việc đã diễn ra lần trước cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi và tất cả mọi người.
Kẻ địch luôn có rất nhiều cách để phá hoại công ty.
Chúng ta càng là một tập đoàn lớn, thì vai trò của nhân tài càng khan hiếm.
Nhưng chọn người cần phải điều tra kỹ.
Đặc biệt là những người được thăng chức, cần phải điều tra cụ thể lai lịch.
Tôi sẽ cho chị đi học quản lý và tuyển chọn nhân tài, chị chuẩn bị đi, trong tuần sau sẽ đi.
Khóa học này tôi đã đăng ký tại 5 quốc gia quản lý hàng đầu, chị cần học và báo cáo lại cho tôi những gì chị hiểu được và những chính sách áp dụng cho công ty.
Chị có đồng ý không?
Lâm Băn biết mình vẫn còn hạn chế trong việc nhìn người, cô nghe thấy chủ tịch nói vậy thì cũng không trách móc gì.
Cô muốn làm ở cương vị này, ở một tập đoàn lớn, cô cần sẵn sàng lắng nghe góp ý và luôn cố gắng trau dồi kinh nghiệm.
Cô nói.
Vâng. Cảm ơn Chủ tịch đã cho tôi cơ hội được tiếp tục đảm đương cương vị này.
Lần cử đi học này tôi sẽ không để ngài phải thất vọng.
Tốt lắm.
Những ai vì công ty đều xứng đáng được nhận sự tôn trọng và phần thưởng.
2% cổ phần Vân Tú sẽ làm thủ tục chuyển giao cho chị trong hôm nay.
Chúc chị đi học thu được nhiều thành quả.
Lâm Băng thấy Chủ tịch không đuổi mình vì thất trách, rồi lại cho cô cơ hội sửa sai, sau đó lại cử cô đi học, lại cho cô nhận cổ phần.
Cô cảm thấy mình không còn gì để mất nữa rồi. Cô thầm thề sẽ chiến đấu cùng công ty đến cùng.
Cô gặp người cúi đầu nói.
Cảm ơn Chủ tịch.
Nên như vậy.
Chị Vân Tú cũng nhờ luật sư làm thủ tục chuyển giao cho mình 5% cổ phần đi.
Vân Tú vui vẻ cảm ơn.
Tốt lắm, cuối cùng là thông báo một số việc cần làm.
Mọi người thẳng lưng nghe Dương Tuấn Vũ nói.
Đầu tiên là về thịnh thế tủ dịch men mạ dịn quảng bạn y, công ty do chị Đông Nghi làm giám đốc, nhưng hôm nay chị ta đang được cử đi học quản lý nên đã bàn giao tài liệu trước đó cho tôi.
Công ty đã báo cáo hoàn thành xây dựng chuỗi nhà hàng khách sạn giai đoạn 1, diện tích có thể khai thác là 2 km đường biển, tôi sẽ bắt đầu cho mở cửa kinh doanh du lịch trong đầu tuần sau.
Chúng ta đầu tiên sẽ nhận tham quan du lịch theo tour.
Còn cá nhân và người nhà muốn du lịch thì cần phải mua thẻ thành viên.
Sẽ có 4 loại thẻ, thẻ thường, 10 triệu, thẻ bạc, 50 triệu, thẻ vàng, 150 triệu, thẻ kim cương, 300 triệu, thẻ VIP, 500 triệu.
Các loại hình dịch vụ du lịch cũng đã được thông qua. Bao gồm tắm biển, lặn biển quan sát quần thể san hô, tham quan vùng rừng trên núi Cát Bạc, tổ chức sự kiện tại nhà hàng khách sạn, các trò chơi của trung tâm giải trí như cầu thang bằng, tháp hành động, leo vách núi, bóng hơi khổng lồ, lòng chảo, con lăn, đu xả, cầu trượt, xích đu.
Tất cả bảng giá hôm nay sẽ được đăng công khai trên bản tin truyền hình thời sự, trên trang web của tổng công ty, và báo chí.
À, suýt quên, nhân viên công ty chúng ta sẽ nhận được ưu đãi, cấp giám đốc được nhận một thẻ kim cương. Cấp phó giám đốc nhận được một thẻ vàng, trưởng và phó phòng nhận được lần lượt 2 và 1 thẻ bạc.
Nhân viên ưu tú nhận được 1 thẻ thường.
Công ty sẽ không bạc đãi những người đã ra sức cống hiến.
Chủ tịch muôn năm.
Mọi người đều hét lên sung sướng.
Được rồi.
Tôi cũng nhắc nhở, thẻ VIP chỉ dành cho các cấp lãnh đạo, các ông chủ tập đoàn và công ty lớn, ưu tiên những công ty có hợp tác với chúng ta.
Tốt rồi.
Mọi người tan họp.
Vân Tú ở lại.
Chủ tịch, tôi báo cáo tài chính luôn tại đây chứ ạ.
Đúng vậy, phòng họp này đã được tôi cho nâng cấp an ninh rồi, cô có thể báo cáo.
Tình hình doanh thu dưới cơn nóng của siêu tụ điện đã tăng vọt.
Riêng các đợt đặt hàng tụ điện đã lên tới 500 tỷ đồng.
Các công ty con tổng cộng cũng đạt doanh thu 1.000 tỷ trong tháng vừa rồi.
Số tiền đầu tư cho du lịch biển đã được bắt đầu giai đoạn 2 và 3 cùng một lúc.
Viện nghiên cứu đã được xây dựng hoàn tất, các giáo sư, nhà khoa học, kỹ sư đã bắt đầu nghiên cứu mẫu xe máy điện và ô tô điện.
An ninh đã đảm bảo camera chuyên dụng của ngài, nhân viên an ninh cũng đã thuê của 5 công ty bảo an có uy tín hàng đầu.
Đảm bảo một con kiến cũng không lọt ra.
Tốt lắm. Phần khó nhất là siêu tụ đã hoàn thành rồi, chỉ cần tới cuối năm hoặc đầu năm 2010 sẽ được ra mắt thị trường hai loại xe máy và ô tô điện. Tuy nhiên, có một chút trục trặc thưa chủ tịch. Ồ, chắc là mấy ông trùm công nghệ không chịu ngồi yên rồi.
Đúng vậy, chắc chắn họ bằng mọi cách đã đặt hàng siêu tụ điện của ta rồi, không biết họ có làm ra cái gì không?
Cô yên tâm. Những chiếc tụ đó đảm bảo nghịch dại một chút là bùng ngay.
Tôi cũng đã khuyến cáo khách hàng rồi. Không nên tháo lắp tụ điện dưới mọi hình thức. Cháy nổ sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngài cũng đã tính toán hết rồi thì tôi cũng yên tâm.
Nhưng còn một điều nữa, có không ít tập đoàn muốn mua lại bản quyền của siêu tụ điện.
Không bán.
Dương Tuấn Vũ mạnh mẽ ngắt lời.
Đây sẽ là hạch tâm của công nghệ thịnh thế, không thể để chúng có được dưới mọi hình thức.
Còn nếu chúng muốn tự tháo ra mảy mỏ thì việc đó không phải lo.
Hắn rất tự tin, bởi vì đây chính là các bước bảo mật và mã hóa của thế kỷ 22, có muốn tháo ra còn khó chứ đừng nói là nghiên cứu rồi suy ngược ra được cái gì.
Vậy hiện tại tài chính công ty còn có thể dùng bao nhiêu?
Hiện tại trừ đi kinh phí sản xuất thiết bị điện, nghiên cứu chế tạo các loại xe, kế hoạch bước xây dựng du lịch số 23, thì còn 952 tỷ đồng.
Vậy chi 300 tỷ mua cho tôi các linh kiện và nguyên liệu cho tổ chức.
Chị cần chia lẻ ra nhiều nơi để mua, mỗi nơi chỉ đặt làm một vài linh kiện, sau đó chuyển từng đợt xuống căn cứ.
Đã rõ chưa?
Tuân lệnh buộc.
Được rồi, tiếp theo 400 tỷ sẽ tìm một mảnh đất gần khu du lịch xây một bệnh viện từ thiện.
Cô liên hệ với bác sĩ Vũ Tuấn Phong để bàn bạc cụ thể.
Ngài định xây một bệnh viện từ thiện.
Đúng vậy, có ý kiến gì sao?
Không, không có ý kiến gì.
Tôi chỉ cảm thấy đây là một việc làm rất tốt đẹp.
Ừm, tôi cũng muốn làm chút gì đó cho những người nghèo khó.
Bột thật tốt bụng lại đẹp trai.
Nếu tôi tìm được ai như ngài thì thật tốt.
Còn nhiều người tốt hơn tôi lắm.
Cô cứ yên tâm tìm đi.
Còn việc liên hệ tìm hacker cô làm đến đâu rồi?
Tôi đã nhờ một người bạn khá giỏi về hacker, anh ta nói, cách tốt nhất là mua hẳn một tổ chức đã có sẵn.
Hacker rất biệt lập, không ai biết họ ở đâu, rất khó để đi tuyển từng người.
Nhưng họ lại rất hay tụ tập trên Internet theo một tổ chức.
Nên mua cả một tổ chức là một ý kiến tốt nhất.
Không được, như thế quá tạp nham.
Cô bảo bạn cô đăng tin, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi, giải nhất 5 triệu đô la, 100 tỷ đồng, một giải nhì 1 triệu đô, 20 tỷ đồng, 5 giải 3 mỗi giải 25.000 đô la, 500 triệu đồng, 20 giải khuyến khích mỗi giải 5.000 đô la, 100 triệu đồng.
Cuộc thi sẽ tổ chức vào một tháng sau.
Rõ thưa bột. Ngài lúc nào cũng có lựa chọn thích hợp cho mình.
Cảm ơn vì lời khen.
Được rồi, cô cũng bàn giao lại công việc đi.
Hai ngày nữa cùng tôi đi Paris.
Vân Tú sáng mắt lên.
Đi triển lãm công nghệ sao bột.
Dương Tuấn Vũ biết chị gái này vẫn rất thích những cái mới, hắn cười nói.
Đúng vậy.
Nhớ mặc đồ đẹp.
Tất nhiên rồi, tôi sẽ không làm bột mất mặt.
Được rồi, tối nay sẽ có bài kiểm tra đợt 2, cô nhớ chuẩn bị cho tốt.
Giọng Vân Tú hiệu xịu nói.
Rõ rồi.
Các thiết bị tập luyện ở đây hắn đã vượt qua tất cả.
Vì vậy hắn cần tiến hành bước 2 của quá trình cường hóa bản thân.
Theo như thang điểm đánh giá của Triệu Cơ, hắn đã đạt được 60 điểm sức mạnh, tương đương với mức cao nhất của võ sư rồi.
Nhưng lần chiến đấu với bờ lụt gì thì, lúc nguy kịch làm trái tim buộc phát sức mạnh, hắn cảm giác mình có thể đạt tới 62-63 điểm, đã là một nam tước.
Sức mạnh tăng gấp đôi nhưng chỉ tăng 2-3 điểm, chứng tỏ quãng đường đi phía trước còn rất gian nan.
Đến tối, Elise đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra số 2.
Dương Tuấn Vũ không biết cái gì đã kích thích cô, mà khi chiến đấu với hắn như muốn ăn thịt hắn vậy.
Tuy nhiên cô còn xa mới làm gì được hắn.
Elise đã hoàn thành tốt 5 môn võ đã được hắn cung cấp.
Hôm nay, cô sẽ được học thêm 3 môn võ nữa.
Đồng thời, hắn cũng tặng cho cô một bộ đồ chơi mới.
Tôi có cái này cho chị.
Vân Tú nghe thấy có đồ mới nhảy cẫng lên vui vẻ, phải kiềm chế lắm mới không hôn cho hắn một cái.
Là đồ gì vậy?
Không phải mũ bảo hiểm chứ?
Tôi không đội thứ đó đâu.
Sao chị lại nghĩ là mũ bảo hiểm được vậy?
Thì cậu tặng tôi rất nhiều rồi, này nhé, mặt nạ, kính mắt, áo, quần, găng tay, giày, dao.
Nếu không phải tặng mũ bảo hiểm, chẳng lẽ cậu?
Cậu định tặng tôi đồ lót?
Dương Tuấn Vũ thấy bà chị gái này dùng ngón trỏ mân mê đôi môi gợi cảm, rồi ra vẻ suy tư rất khổ, tưởng cô đã đoán ra không ngờ lại nói ra đồ cực phẩm như vậy.
Hắn đen mặt nói. Tôi tặng chị đồ lót làm gì?
Thì
để mặc cho thoải mái.
Chị mua đồ không thoải mái à?
Không, cũng thoải mái lắm, nhưng đồ bột làm luôn hơn rất nhiều, mặc rất thế.
Tôi còn chưa đến mức làm cái đó cho chị.
Đồ tôi tặng ở kia chị tự ra xem đi.
Dương Tuấn Vũ chẳng thèm nói nữa.
Hắn hất hất hàm về phía tủ.
Chương 119, Paris và viên đá thất tinh.
Hai ngày sau, Dương Tuấn Vũ cùng Vân Tú và một số nhân viên cấp dưới đón chuyến bay muộn trong đêm đến Paris. Khi đến nơi, sự phồn hoa hào nhoáng của thủ đô nước Pháp này làm tất cả mọi người choáng ngợp. Dương Tuấn Vũ dù đã sống nhiều hơn họ không ít năm, nhưng hắn ta còn chưa được ra nước ngoài bao giờ. Bây giờ nhìn thấy Paris, ai cũng có cảm giác nó còn đẹp hơn trong phim. Con sông Xỉn, sông Sen, chạy qua lòng thủ đô nước Pháp, xung quanh nó có rất nhiều công trình nổi tiếng. Dương Tuấn Vũ cũng phải thán phục con mắt kiến trúc sư nơi đây. Nhà của họ xây hàng chục năm rồi nhưng vẫn rất chắc chắn, chỉ có tăng lên màu sắc của năm tháng, toát ra sự cổ kính, chứ không hề lạc hậu hay lỗi thời. Đây là điều mà kiến trúc sư Việt Nam cần học được. Ở các nước, dù có là ngôi nhà cá nhân nhỏ, họ cũng có kiến trúc sư phụ trách thiết kế, nên tính thẩm mỹ rất cao. Ở Việt Nam, đa số các ngôi nhà đều là thợ xây tự thiết kế, họ không được đào tạo bài bản qua trường lớp, người dân nghèo không thể bỏ tiền ra thuê kiến trúc sư. Tất cả cũng là do kinh tế, đồng tiền chi phối sự văn minh. Dương Tuấn Vũ tuy không đi ra nước ngoài, nhưng hắn được Triệu Cơ giúp đỡ học ngoại ngữ, để có thể hiểu được các nghiên cứu, nguyên lý mà đa số là người nước ngoài phát minh ra. Rất nhiều từ không thể diễn tả rõ ra bằng tiếng Việt. Nên bây giờ hắn cũng không mất đi sự tự tin của mình. Trước khi đi, hắn cũng đã tìm hiểu kỹ về chương trình triển lãm này. Họ sẽ có phái đoàn đón tiếp và khu riêng cho khách tham dự. Sau khi xuống máy bay, thì họ đã được nhân viên hướng dẫn cụ thể, có đoàn xe đưa đón tận nơi. Ngồi trên ô tô, ngắm nhìn con sông Xỉn thơ ngộng, Vân Tú nói. Nếu được ăn bò bít tết bên cạnh bờ sông này thì thật thích. Chị yên tâm. Sẽ có thời gian cho cả đoàn liên hoan thoải mái. Cậu hứa rồi đó. Tất nhiên rồi. Làm việc phải có thời gian hưởng thụ chứ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sang Pháp. Phải thử những món ở đây xem có ngon bằng đồ mẹ tôi nấu không. Đoàn người được hộ tống tới khách sạn Saint-Logent, một khách sạn hạng 5 sao của Pháp. Có thể nói, người chủ trì chương trình này rất biết cách thể hiện đẳng cấp. Từ những bước đón khách tới nơi ở, chưa cần nói chương trình có tốt không, chỉ cần như vậy đã làm khách cảm thấy thoải mái rồi. Người dẫn đường tươi cười đúng mực nói. Các vị sẽ ở khách sạn này trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Mọi vấn đề có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên và quản lý khách sạn hoặc vui lòng gọi qua đường dây nóng. Dương Tuấn Vũ gật đầu, nói bằng giọng Pháp tiêu chuẩn. Rất cảm ơn ông chủ đã chiêu đãi chúng tôi. Đã làm phiền ngài dẫn đường rồi. Không sao. Đó là điều nên làm. Khách hàng là thượng đế. Chúng tôi được phép đi dạo quanh đây chứ? Ồ, tất nhiên rồi. Ở đây sẽ có người dẫn đường cho các vị, họ sẽ giới thiệu cho mọi thứ về Paris của chúng tôi. Vậy bây giờ tôi sẽ phiền anh ta dẫn đường một vòng rồi. Không phiền, ngài chờ chút, chúng ta nhận chìa khóa phòng và chuyển hành lý lên đó đã. Ồ, tất nhiên. Sau khi chuyển đồ xong xuôi, Dương Tuấn Vũ cùng cả đoàn gồm 6 người, đi tham quan khắp các địa điểm xung quanh khoảng 10 km gần khách sạn. Hắn cũng mời mọi người ăn tối ở bên bờ sông Xỉ Nẩn như đúng hẹn. Sau đó 4 người khác xin phép về trước để chuẩn bị cho chương trình ngày mai. Dương Tuấn Vũ cũng không giữ họ lại. Hắn cũng muốn mua một chút đồ về làm quà cho cả nhà và Minh Châu. Cô nàng này không được đi đã bắt hắn hứa mua đồ về, không thì... Ừm. Dương Tuấn Vũ cùng Vân Tú đi dạo trung tâm thương mại ở Pháp. Mọi thứ ở đây đều được trưng bày trong lồng kính với ánh đèn lộng lẫy. Có thể nói đồ đã đẹp thì lại càng rực rỡ hơn. Vân Tú thì không cần hắn nói, cô nàng này nhìn thấy đồ đẹp là mắt đã sáng lên rồi. Hết ngó ngó bên này rồi lại nhìn nhìn bên kia. Tuy giá đồ không rẻ. Nhưng cô nàng này thà nhịn đói cũng phải mua hết đồ mình thích. Dương Tuấn Vũ tất nhiên trở thành cái mắt treo đồ rồi. Này, cô định mua hết cả trung tâm thương mại à? Ồ, bột có ý kiến rất hay. Sau này có tiền tôi phải mua mấy cái riêng cho mình. Khi nào chán chán đến lấy mấy bộ đồ mới về mặc, hoa, thật là thích. Có phải con gái ai cũng như cô không? Đúng vậy, tôi thấy phụ nữ ai cũng rất thích xóm mà. Ồ, anh còn phải mua đồ cho mình châu yêu quý phải không? Nào. Đưa bất đồ cho tôi. Làm phiền anh rồi. Chẳng hiểu sao bà cô này tự nhiên không vui. Đúng là con gái khó hiểu. Dương Tuấn Vũ lắc đầu cảm thán. Hắn cũng đã dạo quanh được một vòng rồi, đại khái cũng nhắm được mấy thứ. Hắn đi tới quầy trang sức, đánh giá một vòng, sau đó nhìn thấy một sợi dây chuyền gắn một mặt đá kỳ lạ. Hắn hỏi người bán hàng. Chị cho tôi xem chiếc mặt dây chuyền kia. Vâng, mời anh xem. Cô gái Pháp với mái tóc vàng, da trắng, mũi cao, nở nụ cười thân thiện nói với hắn. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng để ý nhiều, hắn cầm mặt dây chuyền lên, nhìn quanh một vòng, thấy viên đá này rất đẹp, có đủ cả 7 màu. Anh thật tinh mắt, đây là viên đá thất tinh tự nhiên. Viên đá gốc chỉ lớn bằng ngón tay cái, nghệ nhân làm Bồ Giác Sơn nổi tiếng nhất trong giới làm ngọc đã mất 1 năm để làm ra được 7 mặt dây chuyền. Tức là trên thế giới chỉ có 7 người được vinh hạnh đeo nó. Lạm Bồ Giác Sơn, chuyên gia làm đồ trang sức nổi tiếng trên thế giới, những tác phẩm của ông ta được coi là chân phẩm của chân phẩm. Mỗi năm ông ấy chỉ làm ra vài tác phẩm, nhưng không món đồ nào không được săn đón. Không biết tại sao lại có một cái mặt dây chuyền ở đây. Anh cũng rất rõ về nghệ nhân làm bộ nhỉ. Mặt dây chuyền này ở đây vì ông chủ chúng tôi đã được một người nhờ bán giúp. Nó không được đem đấu giá, mà trưng bày ở đây, để tìm được người nào hữu duyên với nó. Ồ, đằng sau cũng có chữ ký của ông ấy là gì? Tất nhiên rồi, trung tâm của chúng tôi cam kết bán hàng uy tín. Nếu khách hàng mà phát hiện đồ giả, báo lại sẽ nhận được gấp 5 lần số tiền mua hàng. Giá mặt dây chuyền này là bao nhiêu? Thưa quý khách, giá của nó là 100.000 đô la, 2 tỷ đồng. Ồ, không rẻ chút nào. Nhưng tôi vẫn tin vào cái chữ hữu duyên này. Được rồi, cô gói lại giúp tôi. À, nên chọn cho nó một sợi dây đẹp nữa nhỉ? Kia, chính sợi dây kia. Cô cho tôi xem. Vâng, đây là sợi dây được làm bằng hợp kim của vàng, bạc, bạch kim, đảm bảo rất bền, luôn sáng. Được, cô tính thanh toán cho tôi. Dương Tuấn Vũ đưa cho nhân viên thanh toán. Tất cả hết 120.000 đô la, 2,4 tỷ đồng. Vân Tú đi theo nhìn thấy mặt dây chuyền này cũng vô cùng thích, nhưng mà bột đã ngắm rồi, có thích cũng vô dụng. Nhưng khi nghe thấy báo giá 120.000 đô la thì cô biết mình còn chưa đủ giàu để chơi lớn như vậy. Mua vui vui một cái cũng tính bằng tiền tỷ, chẳng thấy bột sót gì. Cứ để ngài ấy mua lúc nữa chắc là bán cả công ty đi cũng nên. Cô toát mồ hôi hột, kéo hắn ra nói nhỏ. Bột tự làm cũng được mà, tuy không có viên đá kia nhưng đồ bột cũng không kém. Sao lại bỏ tiền ra mua đồ đắt thế? Tự làm thì cũng được thôi, nhưng mà đôi khi hơn nhau ở cái tên tuổi. Lạm Bồ Giác Sơn là nghệ nhân hàng đầu thế giới, hôm nay may mắn mới mua được đồ của ông ta. Nếu mà bây giờ tôi mang đi bán đấu giá, cô tin cái vòng này cũng phải đáng giá ít nhất 200.000 đô la, 4 tỷ đồng. Lại có chuyện lời như vậy? Thế thì bán luôn thôi. Cô bị ấm đầu hả? Tôi đã nói là may mắn mới mua được mà. Tiền thì cứ từ từ kiếm sẽ ra, nhưng tác phẩm này có tìm cũng không thấy cái thứ 8. Tôi cũng rất chịu chơi nhưng mà hôm nay nhìn thấy bột cũng muốn quỷ bái làm sư phụ. Đấy là do cô chưa đủ tiền thôi. Tôi đang lo không biết cô có lấy hết tiền công ty đi mua sắm không nữa. Thì, được rồi. Nhiều lúc tôi cũng băn khoăn nhưng vẫn kiềm chế được. Cô mà như thế tôi sẽ xử lý cô rất thảm. Có cho thêm là gan tôi cũng không dám trêu chọc ngài. Được rồi, đi xem tiếp. Còn mua nữa? Tất nhiên, mới được một cái cho Minh Châu, còn của cha mẹ và Tuyết Tiến nữa. Anh thật là thiên vị người yêu mình nhé. Cô muốn nghĩ sao thì cứ cho là như vậy. Dương Tuấn Vũ nhận đồ từ tay cô gái bán hàng, anh không biết thật ra trong 7 chiếc dây chuyền thất tình, chỉ có đúng chiếc dây chuyền này là lấy được phần quý giá nhất của viên đá. Khi Dương Tuấn Vũ cầm đi, viên đá khẽ lóe lên rồi lại trở về như bình thường. Sao mình cảm giác tim lại đập loạn đi một nhịp nhỉ? Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ. Mà loạn đi một nhịp cũng chả làm sao, cái gì cũng nghĩ thật mệt mỏi hắn lắc lắc đầu. Sau đó Dương Tuấn Vũ mua cho em gái 10 bộ quần áo số lượng có hạn của nhà thiết kế cả nệ đi dù lì ạ. Đây cũng là nhà thiết kế hàng đầu của Pháp, nơi đây chính là cái nôi cũng cắt toát, nên đồ của nhà thiết kế nổi tiếng rất được ưu tiên trưng bày. Cha thì hắn mua cho ông một chiếc đồng hồ rổ lẹt 50.000 đô la, còn mẹ thì hắn mua cho bà mấy chiếc váy dạ hội. Triển lãm tại Paris năm nay có rất nhiều gian hàng, các mặt hàng công nghệ mới được các tập đoàn trên toàn cầu mang đến đều được giới công nghệ đánh giá rất cao. Quầy hàng Samsung triển lãm Galaxy S thế hệ đầu tiên, chiếc điện thoại này là khởi nguồn của một dòng phở lạt kịp hàng đầu trong tương lai. Kích thước chỉ 4 inch, màn hình Super AMOLED của Galaxy S lại bị đánh giá là khá to. Nhưng Dương Tuấn Vũ lại đánh giá rất cao điều này. Sự thật chứng minh, sau này những dòng điện thoại Plus đều được yêu thích hơn, vì trên một màn hình kích thước lớn, người ta có thể dễ dàng thao tác, đặc biệt là xem video, màn hình càng to càng tốt. Máy cũng sở hữu độ mỏng đáng mơ ước, 9,9mm. Có thể nói, Samsung vẫn đi đúng hướng, không vì một nhân tố như hắn mà thay đổi quá nhiều sự kiện trên thế giới. Chứ hiện tại, sự xuất hiện siêu tụ điện sẽ thay đổi rất nhiều. Quy tích lịch sử đã không còn giá trị tham khảo. Ngoài sản phẩm điện thoại Galaxy S, Samsung còn giới thiệu đến hội triển lãm chiếc màn hình LED TV với độ phân giải Full HD. iPhone cũng có một gian hàng, iPhone 3 giáo sư là chiếc điện thoại mới nhất. Sony cũng ra các mẫu máy ảnh huyền thoại của mình. Chương 120, triển lãm công nghệ Paris. Gian hàng của Thịnh Thế rộng khoảng 20m², họ cũng không có cái gì trưng bày nhiều. Ba loại siêu tụ điện, một hệ thống đèn chiếu sáng. Đồng thời là hình ảnh các dòng xe máy sắp sản xuất. Mới đầu cũng chẳng ai để ý đến một thương hiệu mới, lại là của một đất nước xưa nay không hề có tên trên bản đồ sản phẩm công nghệ cao trên thế giới. Dương Tuấn Vũ thì chẳng để ý lắm, nhưng mà nhóm Vân Tú đã lo lắng đứng ngồi không yên. Vân Tú hỏi, chủ tịch vẫn bình thản được như vậy, chúng tôi thật khâm phục. Không thì các anh chị làm được gì? Chúng ta dù sao cũng còn là một thương hiệu lạ. Các anh chị đừng nghĩ công ty mới được nổi tiếng ở Việt Nam mà trên thế giới ai cũng phải biết đến. Tất cả những gì chúng ta cần làm là giới thiệu cho họ biết sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng rất cao. Được rồi, các anh chị đã hồi hộp lo lắng như vậy, đứng ngồi không yên phải không? Vậy thì ra đứng trước gian hàng giới thiệu sản phẩm đi. Đây, mỗi người cần một tập tờ rơi đi phát hết cho tôi. Dương Tuấn Vũ nhếch mép, cười xấu xa. Vân Tú và mấy nhân viên cấp dưới mặt tiểu xịu cầm tờ rơi đi phát, vừa ra đến cửa đã nghe thấy hắn nói với theo. Nhớ tươi cười một chút. Đừng có như đưa đám như vậy thì ai còn muốn xem. Mọi người cười khổ, đúng là sếp lớn nói gì cũng đúng, cũng phải nghe theo. Thực ra cũng không cần phải đợi lâu, Dương Tuấn Vũ biết các ông chủn công nghệ đều muốn tận mắt nhìn xem cái siêu tụ điện này hình dạng tròn méo thế nào. Vì vậy họ sẽ cứ người tới thăm dò thôi, khi đó nhân cơ hội thu hút người qua đường, một công đôi việc, không cần phải cuống cả lên. Đúng như hắn nói, chỉ sau 5 phút nhóm Vân Tú đi, đã có những vị khách đầu tiên đến. Đội ngũ này có khoảng 5 người, mặc quần tây, áo sơ mi trắng. Đeo thẻ nhân viên Audi đến hỏi. Cho hỏi đây có phải là quầy hàng của Thịnh Thế? Không nhìn thấy biển rất to ghi Thịnh Thế Group, Thịnh Thế hệ lẹt trồn nịp GNG à? Dương Tuấn Vũ thầm khinh bị câu hỏi xã giao này, nhưng hắn vẫn cười rất tươi, gật đầu nói. Đúng vậy. Các anh đến xem sản phẩm của chúng tôi à? Mời các anh tham quan, đây là 3 loại siêu tụ điện mới của công ty tôi, các thông số như sau. Nhóm 5 người này đúng là không hề có thành ý lắm, họ chỉ là được sếp có nhắc qua. Nếu đến Sojum Paji thì nên ngó qua xem siêu tụ điện của Thịnh Thế là cái gì. Nhưng bản thân họ đúng là chẳng rảnh tìm hiểu báo chí lắm, các thông tin đến với nước họ chỉ là những câu hỏi to đùng. Họ đều không tin chiếc tụ điện này có khả năng như vậy, tất cả chỉ là thổi phồng. Những nhà nghiên cứu hàng đầu đã kết luận là trình độ công nghệ hiện nay chưa thể tạo ra loại tụ điện như thế. Chuyên gia đã nói là phải tin. Thực ra, các công ty có đặt qua một chút hàng để đánh giá sự thật, nhưng hàng còn đang chờ lô đầu tiên sản xuất. Họ không có hàng mẫu, nên mọi việc còn chưa được quan tâm. 5 người cũng chỉ hé hé mắt lướt qua, sau đó, gật gật gù gù, cảm ơn nhanh rồi lượn mất. Dương Tuấn Vũ còn đang say sưa giới thiệu thì khách đã chào tạm biệt, hắn cười khổ, cũng không thúc ép gì. Đồ gì tốt rồi tự nhiên sẽ nổi tiếng, không cần phải quá níu kéo. Một lát sau, Mercedes cũng đến. Họ cũng không tin tưởng lời Dương Tuấn Vũ nói. Trước khi đi còn nói với hắn các anh coi chúng tôi là những tên ngốc à. Rồi cười ha ha đi mất. Vân Tú đã về quầy hàng trước vì sợ có người đến lại bắt ông chủ tiếp thì không ổn, khi về tới nơi thấy mấy nhân viên mặc đồng phục của hãng xe nổi tiếng của Đức này thì cũng rất hy vọng họ nhìn ra giá trị của những chiếc siêu tụ điện này. Nhưng khi nghe thấy những lời nói như vậy, cô cảm thấy họ đang xúc phạm công ty và công nghệ của nước mình. Cô đang định quát lên thì Dương Tuấn Vũ nói. Cô phải giữ được cái đầu lạnh. Kinh doanh không được phép xử lý theo cảm tính. Khách hàng có quyền tin và không tin. Cô không có quyền gì bắt họ phải ngồi nghe cô thuyết trình cả. Nhưng họ nói như vậy là xúc phạm. Dương Tuấn Vũ ngắt lời. Đây không phải là xúc phạm, mà là coi thường. Khi cô kém cỏi, không ai tôn trọng cô cả. Còn những người mạnh mẽ thì không ai dám coi thường. Công nghệ Việt cũng vậy, nó còn quá non trẻ trên trường quốc tế. Chúng ta là lá cờ đầu, phải chấp nhận đối mặt với sự nghi ngờ và chỉ trích. Nhưng không vì thế mà được tức giận, được nổi nóng. Tất cả những hành động của cô đều đang đại diện cho Việt Nam, vì thế, cần giữ thái độ đúng mực. Khách hàng có quyền nói, chúng ta có quyền chọn lọc ý mà chúng ta cần. Cái gì không cần thì không phải để trong lòng. Tôi xin lỗi. Được rồi, cũng có thể tôi là đàn ông nên mấy tên đó không có kiên nhẫn. Bây giờ khách hàng nữ tôi tiếp, khách hàng nam cô nói chuyện. Điều này rất đúng, vì ấn tượng đầu tiên sẽ khiến một người có cảm xúc khác với cuộc nói chuyện. Nếu bạn nhìn thấy một người xấu xí, dù anh ta là người tốt, nhưng lần nói chuyện đầu tiên đa số mọi người sẽ giữ thái độ xa lánh. Nếu là một mỹ nhân, bạn tất nhiên muốn nói chuyện càng nhiều càng tốt, mà nhất là vấn đề bạn đang tò mò mà được mũ nữ giải thích thì rất dễ vào đầu. Sau một lúc, một đoàn 10 người của hãng Bentley Motors của anh đến. Vân Tú rất nhanh giữ cho mình một nụ cười tự nhiên, sau đó nhẹ nhàng từ tốn giới thiệu về siêu tụ điện. Mới đầu, mấy người đó nói không tin, nhưng vì là người đẹp nói chuyện nên họ vẫn kiên nhẫn nghe cho hết. Rồi những câu hỏi thắc mắc được họ đưa ra, Vân Tú đều giải đáp rất gọn gàng, dễ hiểu, đồng thời thi thoảng lại thêm vào một câu nói đùa, làm họ cười rất vui vẻ. Họ không biết mình đã nói chuyện rất lâu, và câu chuyện vui vẻ của họ cũng làm những du khách tham quan xung quanh chú ý và cũng tập trung đến nghe rồi cùng thảo luận. Nhìn thấy tiến triển này, Dương Tuấn Vũ thầm khen mình sử dụng đối sách quá đúng đắn. Hắn cũng không để cô phải vất vả trả lời nhiều câu hỏi. Dương Tuấn Vũ cũng rất nhiệt tình giúp các em, các chị, các mẹ, các nữ nhân viên, nữ giám đốc, phó giám đốc làm rõ những thắc mắc của họ. Hắn có ngoại hình đẹp trai, nam tính, cơ thể cân đối rắn chắc, nụ cười hơi xấu xa nhưng lại là điều rất thu hút phái nữ. Những câu nói của Dương Tuấn Vũ rất hài hước làm các chị em cười vui vẻ. Khi nói đến các tính năng ưu việt thì ai cũng ồ lên ngạc nhiên. Không để họ đặt câu hỏi nhiều, hắn mời mọi người xem thực tế luôn, đầu tiên là máy đo hiệu năng, công suất, sau đó là những video giới thiệu cụ thể, còn có cả giấy chứng nhận của Cục Khoa học của cả một nước làm ai cũng gật gù và bất ngờ. Họ không ngờ một đất nước xa xôi, ít nghe đến lại có khoa học kỹ thuật phát triển đến như vậy. Sau khi Dương Tuấn Vũ chiếu hình ảnh chiếc xe máy và ô tô điện dự tính đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo cho mọi người xem, thì ai cũng sáng mắt lên. Không thể ngờ một chiếc xe điện lại đẹp như vậy, các đường nét thiết kế, màu sắc đa dạng, lại còn nhận cả đặt hàng màu sắc cho khách hàng nào cần. Giá lại rẻ hơn một chiếc xe máy và ô tô chạy bằng xăng dầu tương đối nhiều. Một số người còn hỏi luôn cả cách đặt hàng, rồi các chương trình ưu đãi, bảo hành ra sao. Dương Tuấn Vũ cười tươi, tự tin nói. Các vị khách quý có thể đặt hàng ngay hôm nay tại showroom của chúng tôi. Vì là lần đầu tiên lên sàn triển lãm công nghệ quốc tế, công ty chúng tôi sẽ ưu tiên cho 100 khách hàng đầu tiên mua xe với giá ưu đãi giảm 15%, màu sắc các vị có thể tự chọn. Đồng thời nếu thích có thêm một số họa tiết trang trí cả bên ngoài xe lẫn bên trong nội thất thì đều có thể đăng ký luôn. Chúng tôi sẽ giúp các vị có một chiếc xe của riêng mình, chính là cả thế giới chỉ có đúng một chiếc như vậy, đảm bảo không có cái thứ hai. Thì, nếu là tôi được chọn thì tôi cũng rất muốn đặt cho mình một chiếc xe ô tô điện có hình bắt mạn, nội thất và vô lăng đều in hình bắt mạn hoặc logo con rơi của anh ta. Nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt vời rồi. Mọi người khi nghe Dương Tuấn Vũ vẽ ra cho họ một chiếc xe của riêng mình thì ai cũng động tâm rồi, sau đó lại nghe cùng hắn tưởng tượng ra hình ảnh của một chiếc xe siêu anh hùng, ai cũng sáng mắt lên. Còn chưa kịp nói thì lại nghe thấy cậu ta nói tiếp. Còn chế độ giao hàng, chúng tôi đã xin được giấy tờ xuất khẩu của hải quan, đảm bảo khi có xe giao hàng ngay, khi giao tận tay mới nhận tiền. Các vị nếu không thích thì chỉ phải đền bù 20% giá trị chiếc xe. Chế độ bảo hành thì chúng tôi đang tiến hành tìm cơ sở tại các nước. Các vị có thể đến đó bảo hành. Nếu không các vị có thể liên lạc với công ty chúng tôi sẽ cử nhân viên hoặc nhận lại xe để bảo hành. Nghe thấy sự cam đoan đó thì họ đã triệt để tin tưởng, một chiếc xe điện giá $750, 15 triệu đồng, một chiếc ô tô điện giá $25,000, 500 triệu đồng, quá rẻ. Họ sẵn sàng dùng thử. Nếu tốt như lời giới thiệu thì có phải là mình được sở hữu một chiếc xe độc nhất vô nhị trên thế giới này, nhưng chỉ có 100 chiếc đầu tiên là được như vậy thôi. Phải đặt nhanh không hết. Thế là họ ùa vào hỏi cách đặt hàng. Dương Tuấn Vũ giao công việc cho mấy nhân viên đã phạt sởn tờ rơi về. Bên 10 người của hãng Bentley Motors mới đầu cũng chỉ vì muốn nghe người đẹp này nói chuyện một chút, sau đó nhiều người cũng tới, lại nghe được những điều Dương Tuấn Vũ nói khiến họ cảm thấy sự tình không đơn giản. Trường nhóm đã lùi lại một góc, gọi điện cho giám đốc thị trường của tập đoàn. Alo, Agat, có chuyện gì đấy? Ngài Oliver, có chuyện lớn rồi. Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, làm việc đừng có xúc động như vậy, làm một người lãnh đạo phải trầm ổn biết chưa? Tôi vẫn rất nghe lời khuyên của ngài, nhưng chuyện này thì không xúc động, không lo lắng không được. Được rồi, cậu thử nói cho tôi nghe điều gì có thể khiến một trưởng phòng điều tra thị trường như cậu lại lo lắng như vậy. Vâng, hôm nay chúng tôi được tập đoàn cử sang showroom tại Paris, lúc đi xung quanh xem xét. Tình hình công nghệ của các tập đoàn lớn thấy tình hình chung cũng không có gì mới mẻ. Nhưng khi tới một gian hàng của một quốc gia, là Việt Nam. Xin thứ lỗi cho tôi không biết gì nhiều về quốc gia này. Nhưng gian hàng đó đã khiến tôi thấy rất bất ngờ. Họ giới thiệu một chiếc tụ điện. Chương 121, tình cảm gia đình. Oliver ngơ ra, ông ta thắc mắc. Tụ điện? Cái đấy thì có gì là mới? Đúng là tụ điện đã ra đời từ rất lâu rồi, nhưng đây không phải tụ điện mà chúng ta vẫn nghĩ. Đây là một siêu tụ điện, các thông số của nó được mô tả như sau. Nghe cũng rất ấn tượng, nhưng tính thực tế thì chưa cao. Tôi khi mới nghe giới thiệu thì cũng nghĩ như ngài. Làm gì có một sản phẩm như vậy chứ? Họ chắc đang thổi phồng về sản phẩm của mình. Nhưng... Hi hi. Cô nhân viên giới thiệu sản phẩm rất xinh. Khoan đã, sao lại có cô nhân viên xinh đẹp nào ở đây? Cậu hôm nay làm sao thế? Cứ ấp úng. Cậu nói vào ý chính xem nào. Xin lỗi sếp, cô nhân viên đấy đúng là rất xinh. Ấy... Sếp đừng nổi nóng nội. Vì cô nhân viên đó xinh đẹp nên tôi và mấy anh em định đứng đó tán chuyện một chút. nhưng khi cô ấy và một anh nhân viên khác bắt đầu phát băng ghi hình thì tôi thấy mọi việc rất không đơn giản.
Băng đấy có cái gì?
Cậu gửi ngay vào mail cho tôi.
Tôi đã gửi vào mail của sếp trước rồi, sếp bật lên đi.
Oliver đăng nhập mail, bật video lên, ông ta càng xem lâu thì lại càng trợn mắt.
Ông ta nói,
Agat, nếu họ làm được điều này thật thì sẽ làm sụp đổ rất nhiều tập đoàn xe trên thế giới, chưa hết, những ông trùm dầu mỏ sẽ giết chết cái dự án này ngay lập tức.
Bọn họ quá liều lĩnh rồi.
Tôi cũng biết là rất nghiêm trọng nên mới báo ngay cho sếp để quyết định xem nên tỏ thái độ thế nào.
Trước mắt cậu cứ đặt 5 chiếc xe máy và mấy chiếc ô tô điện đi.
À, chiếc tụ điện này cũng đặt luôn 20 chiếc.
Nếu lấy được ngay thì càng tốt.
Rõ thưa sếp.
Còn thái độ thì cứ giữ trung lập đã.
Nếu công ty này mà vượt qua các chướng ngại vật thì đây sẽ là một con quái vật khổng lồ nuốt sạch các tập đoàn lớn.
Dương Tuấn Vũ cũng biết rõ điều này, nhưng hắn không sợ, đã làm là phải làm lớn.
Họ muốn phong tỏa.
Cứ phong tỏa, chúng tôi sẽ bán hàng trong nước.
Các vị chơi thủ đoạn sau lưng.
Xin mời đến, tôi tiếp hết.
Sau đoàn người của công ty Bentley đi, vẫn có rất nhiều người muốn đặt hàng.
100 đơn gần như là không đủ so với nhu cầu của mọi người.
Tổng kết buổi showroom có tất cả 247 đơn hàng, trong đó xe máy điện là 102 đơn, ô tô điện là 145 đơn.
Có thể nói là thành công ngoài mong đợi rồi.
Dương Tuấn Vũ mời cả đoàn đi ăn, ngay hôm sau, họ bắt chuyến máy bay sớm về nước.
Hiện tại tình hình công ty đang rất bận rộn, vì thế họ còn chưa được nghỉ ngơi gì nhiều.
Tạ Đạ, con mua cho cả nhà đồ chính hiệu bên Pháp đây.
Đây là của mẹ, đây là của cha, còn đây là của em gái thân yêu.
Dương Tuấn Vũ mở cửa vào nhà, vui vẻ đưa quà cho từng người.
Ồ, Minh Châu, cậu cũng ở đây hả?
Mình cũng đã mua quà cho cậu rồi đây.
Ở trước mặt người nhà, Dương Tuấn Vũ và Diệp Minh Châu còn chưa dám xưng hô là anh em.
Diệp Minh Châu thấy hắn mua quà cho mình thì cô rất vui vẻ.
Cô giữ lại, chưa dám mở vội mà nhìn xem Dương Tuấn Vũ đã mua quà gì cho gia đình.
Cô chợt cảm thấy như vậy mới là một căn nhà.
Có cha có mẹ, có em gái.
Mọi người cùng yêu thương hòa thuận với nhau.
Dù có không phải cùng huyết thống thì sao chứ?
Nhiều gia đình như gia đình mình, có huyết thống nhưng đâu cảm thấy ấm áp, đâu có tình thương.
Từ nhỏ cô chẳng khác gì một con rối, mọi việc đều phải nghe theo sự sắp đặt.
Đối mặt với cô là những ngày tháng bố mẹ cãi vã, bố đánh mẹ, đánh cô.
Thời gian ông dành cho người thân chẳng có bao nhiêu, nhưng mỗi khi về lại hành hung mẹ.
Mẹ con cô thật sự quá khổ.
Nhìn những nụ cười vui vẻ, Diệp Minh Châu cảm thấy rất thương xót cho mẹ mình.
Mắt cô đỏ lên, cô quay mặt đi để tránh mọi người nhìn thấy.
Mẹ Lan rất nhanh cảm thấy có việc gì đó không đúng, có lẽ xuất phát từ tình yêu của một người mẹ. Cô nhận rất nhanh nhận ra hai vai Diệp Minh Châu đang run lên.
Cô đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô nói.
Sao đang vui vẻ như vậy lại khóc?
Cháu cảm thấy trong người không được khỏe hả?
Diệp Minh Châu lắc đầu, sụt sịt, nói xin lỗi rồi chạy ra ngoài.
Dương Tuấn Vũ đang vui vẻ cười nói, thấy Diệp Minh Châu đột nhiên che miệng chạy ra ngoài, hắn còn đang ngơ ra thì Mai Tuyết Tiến nói.
Anh ngốc, còn đứng đó làm gì, anh xem cô ấy làm sao đi.
Ừm, mọi người đợi chút, con xem Minh Châu có chuyện gì.
Dương Tuấn Vũ rất nhanh đuổi theo, Diệp Minh Châu cũng chẳng phải chạy đi đâu khiến hắn phải đi tìm, cô chỉ ngồi gục xuống bên hồ cá nhỏ khóc.
Hắn đi chậm lại, ngồi xuống rồi im lặng kéo cô vào lòng.
Cam tựa vào đầu cô đang nép vào ngực mình khóc, hắn vô nhẹ nhẹ vào lưng cô nói.
Xin lỗi, em cứ khóc đi, khóc cho thoải mái.
Diệp Minh Châu ở trong lồng ngực hắn, cô cảm thấy nơi đây rất an toàn, nghe được hắn nói vậy, cô khóc lớn.
Những giọt nước mắt cứ như thế chảy ra, ướt đẫm ngực Dương Tuấn Vũ.
Hắn cảm thấy cô thật quá đau khổ, nếu bị giàn vặt, áp bức, chứng kiến những cảnh bạo lực như vậy suốt gần 20 năm, con tim sắt đá cũng phải tan vỡ chứ đừng nói là một cô gái ngây thơ, trong sáng.
Em đã quá mệt mỏi rồi.
Xin lỗi em vì anh không thể làm được gì hơn cho em.
Hức!
Không phải lỗi của anh, em xin lỗi vì đã phá hỏng giây phút vui vẻ của cả nhà.
Hức!
Có!
Phải em quá vô dụng không?
Phải làm sao để có thể thoát khỏi cái lồng giam lớn đó?
Mẹ!
Mẹ em!
Ba ấy quá khổ, em phải làm sao đây?
Hu hu!
Em đâu có lỗi gì, tất cả cũng vì sự sai lầm của ông ấy không xứng đáng làm một người chồng, làm một người cha.
Ngoan nào!
Em phải vui vẻ lên, vui vẻ để cho mẹ em chút gì đó hy vọng, vui vẻ để ông ta thất bại.
Anh sẽ tìm cách, anh sẽ giúp em thoát khỏi nỗi ám ảnh đó.
Ngoan nào, đừng khóc nữa, ở đây cũng chính là gia đình em, đừng nghĩ ngợi gì cả, mọi người đều rất yêu quý em.
Nơi đây còn có anh mà.
Dương Tuấn Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đẹp thấm đẫm nước mắt và đau khổ.
Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt, hôn nhẹ lên trán cô,
rồi ôm cô vào lòng. Hắn nói,
được rồi, đi thôi, cả nhà đang chờ em đó.
Diệp Minh Châu nghe thấy chữ cả nhà làm cho tim cô đập nhanh lên, đúng vậy, mình còn có anh, còn có những người thân của anh, họ đều rất quan tâm và thương yêu cô.
Diệp Minh Châu ừm nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy cùng hắn đi vào trong.
Mẹ Lan thấy Diệp Minh Châu đã đi vào thì thở nhẹ ra một hơi, ba cũng rất yêu thương cô gái nhỏ này.
Khi được nghe Tuyết Yên nói về hoàn cảnh của Diệp Minh Châu, tình cảm của một người mẹ trỗi dậy, bà thật sự cảm thấy đây là một cô gái quá đáng thương.
Mẹ Lan mỉm cười dịu dàng, cầm lấy tay cô, rồi nói.
Ngốc lắm, ở đây cũng chính là nhà của cháu.
Đừng suy nghĩ gì cả, hãy coi tất cả mọi người là người thân.
Cô chú cũng rất mong có một đứa con gái như cháu.
Nếu thằng nhóc này làm gì khiến cháu buồn thì cứ đến mách với cô sẽ thay cháu làm chủ.
Diệp Minh Châu nghe thấy bác Lan nói đây là gia đình mình thì cảm thấy rất ấm áp, nhưng nghe.
Đến đoạn sau thì mặt đỏ lên, cô chỉ ngượng ngùng gật gật đầu.
Ngốc lắm, yên tâm, cả nhà sẽ luôn đứng về phía cháu.
Con trai cô tuy không được cái nết gì, nhưng mà rất nghe lời cô.
Nó sẽ không làm trái ý cô đâu.
Mẹ Lan nháy nháy mắt với hắn, Dương Tuấn Vũ cười khổ.
Chưa gì hắn đã bị bốn người cô lập rồi.
Nhưng hắn cũng không có trách móc gì, chỉ cười hì hì ha ha, sau đó gãi gãi đầu nói.
Khu khu, cả nhà vui lên nào, con phải đi đến tận Paris mới mua được đồ cho cả nhà mà.
Vừa mới nhận quà chưa gì đã trở mặt rồi.
Đúng là con số khổ mà.
Mai Tuyết Yên cười mắt.
Anh chỉ tiện đường công tác thôi, gì mà phải đến tận Paris mua đồ, đúng là kể công.
Được rồi, cha ơi, cha mở quà ra đi, con rất muốn biết ánh mắt thẩm mỹ của anh trai con thế nào.
Chẳng biết ở chỗ khác thế nào, chứ lúc nào ở nhà anh ấy cũng quên cạo râu, quần áo thì không bao giờ biết là cho phẳng. Ăn uống cũng có người hầu hạ, còn cứ gọi mãi mới chịu ra ăn.
Không biết ai bất hạnh phải lấy anh ấy đây.
Ai, con thật sự rất bi quan.
Dương Tuấn Vũ thấy cô em nói xấu mình thì mặt nẹ ra, đang không biết làm sao thì thấy Diệp Minh Châu phì cười, nước mắt còn chưa khô, nhìn cô gái nhỏ này vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Cả nhà cũng phì cười, mẹ Lan nói.
Thế mẹ mới nói, con đừng có giúp anh con nữa, cứ để nó râu ria xồm xoàm nhìn như người nơi đảo hoang đi, xem có ai còn dám yêu nó không.
Ai, con cũng nhiều lần đắn đo, nếu hôm nay mẹ nói vậy thì con sẽ không giúp anh ấy nữa.
Anh trai, anh tìm được ai làm giúp thì tìm nhé.
Em với mẹ chính thức đình công.
Dương Tuấn Vũ cười khổ, hắn mặt méo xẹo, ra vẻ tội nghiệp nói.
Không cần phải ác vậy chứ.
Cha nói giúp con cái gì đi.
Con cũng lớn rồi mà còn cần mẹ và em gái làm vệ sinh cá nhân cho như vậy còn kêu ca cái gì.
Ai, con thật quá đáng thương rồi.
A, Minh Châu em thấy anh có đáng thương không?
Diệp Minh Châu bĩu môi nói.
Anh lớn rồi mà còn như con nít cần mẹ với em gái chăm sóc.
Cái này phải cắt giảm từ lâu rồi.
Được rồi, cả nhà thật là xấu tính.
Nhưng mà không sao, con sẽ làm được.
Hắn ưỡn ngực, vỗ vô rất ra dáng không sợ gì cả.
Cả nhà lại cười lớn.
Mai Tuyết Yên thấy không khí đã vui vẻ trở lại, cô giúp cha bóc đồ anh trai mua, cô cũng rất tò mò.
Ừm, ai được tặng quà mà chẳng tò mò.
Người ta nghĩ ra cách gói đồ vào trong hộp chính là để kích thích lòng tò mò của con người, chỉ cần nhìn thấy là ai cũng muốn mở ra.
Người nghĩ ra cái này đúng là cần được ghi vào trong sử sách.
Hoa, đồng hồ thật là đẹp.
Ừm, anh trai yêu quý, con mắt thẩm mỹ cũng không tồi.
Mai Tuyết Yên nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex màu bạc, có gắn đá quý, nhìn không hề khoa trương, mà rất lịch sự và đầy lịch lãm.
Rất hợp với người trung tuổi như cha.
Cô giúp cha đeo vào tay, ngắm ngắm rồi gật đầu.
Giang Tấn tuy cũng không muốn con tốn tiền mua quà, nhưng đã được tặng rồi thì cũng không khách khí.
Nói không quá, từ lúc đứa con trai này làm tỷ phú đến giờ, đây chính là món quà đầu tiên nó tặng ông.
Chương 122, mở quà.
Nhìn thấy các con đã trưởng thành, khôn lớn, lại hiếu thảo, ông gật gật đầu, mắt đã cay xè đi.
Nghĩ về đứa con đã mất của mình, có đau xót, nhưng ông biết, những người trước mắt chính là tâm huyết cả đời của ông.
Chẳng cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu cả nhà bình an vui vẻ.
Mẹ Lan cũng cảm nhận được điều đó từ trong mình, bà thoáng lau nước mắt vừa tràn qua khóe mi, gật đầu đầy mãn nguyện.
Một người mẹ như bà, nỗi đau mất con còn lớn hơn cả một người cha.
Diệp Minh Châu cũng rất nhạy cảm, cô cũng biết gia đình Dương Tuấn Vũ trước đây, nghe hắn tâm sự về cha mẹ nuôi, cô cũng đầy đồng cảm với họ.
Thấy cô Lan khóc, Diệp Minh Châu hơi nắm chặt lại bàn tay của cô hơn.
Cảm nhận được có bàn tay hơi bối rối nắm tay mình, mẹ Lan quay sang, mỉm cười với cô, rồi xoa đầu cô. Lắc đầu ý nói bà không sao.
Dương Tuấn Vũ biết mình cần phải phá vỡ sự im lặng này, hắn cũng không muốn cha mẹ phải nghĩ.
Nhiều về chuyện cũ, hắn nói.
Cha xem có thích không?
Con chọn rất lâu mới được đó.
Ừm, rất đẹp.
Cha rất thích. Con lớn rồi. Giang Tấn mỉm cười hiền lành, ông gật đầu thỏa mãn. Mẹ cũng thử mở quà ra xem, đảm bảo mẹ sẽ rất thích. Mai Tuyết Yên cũng không cần đợi Dương Tuấn Vũ nhắc, cô đã chạy đến giúp mẹ mở quà rồi. Khi mở ra cô vui vẻ nói. Hoa, là váy dạ hội. Mẹ Lan cười mắng. Mẹ già rồi, mặc váy dạ hội này làm gì? Dương Tuấn Vũ cười ha hả, chạy đến lắc lắc tay mẹ rồi nói. Mẹ con còn rất trẻ và xinh đẹp. Mẹ đi vào thử đi, con đảm bảo cha con sẽ nhìn không chớp mắt cho mà xem. Con khỉ nhỏ, đừng có trêu cha mẹ. Mai Mai, em hộ tống mẹ vào thay đồ đi, nhớ là thay xong phải đi ra cho mọi người thưởng thức đó. Đừng để mẹ thay ra mất. Hì hì, ok anh. Mẹ ơi, đi vào thử đồ thôi, con thấy màu này rất hợp với mẹ đó. Mai Tuyết Yên kéo mẹ Lan vào trong. Cả nhà trong lúc đợi thì Diệp Minh Châu giúp hai người đàn ông châm trà, cô tuy làm những hành động nhỏ nhưng rất lễ phép và tinh tế. Giang Tấn thầm gật đầu, đây chính là một cô con dâu tốt à, vừa hiền lành, vừa xinh đẹp, lại chu đáo. Không biết thằng nhãi này phải tu mấy kiếp mới được một người vợ như vậy. Tốt, rất tốt. Ông rất vui vẻ nghĩ. Khi ba người đang nói chuyện phiếm, thì nghe thấy tiếng bước chân đi ra. Giang Tấn quay lại thấy vợ mình thì ngạc nhiên, ông đã bao nhiêu lâu rồi không nhận ra vợ mình rất đẹp. Trước đây ai cũng nói ông may mắn khi lấy được cô, một người dịu dàng, rất xinh đẹp. Cuộc sống hai người rất hạnh phúc, rồi công việc vất vả bận rộn mà ít ở gần nhau hơn, sau đó lại chịu nỗi đau mất con, rồi lại trải qua những ngày tháng nghèo khó, ông đã quên mất vợ mình còn rất đẹp rồi. Nhưng hôm nay, bộ váy dạ hội này đã giúp ông nhận ra mình còn một người bạn đời luôn lặng yên bên cạnh. Ông thầm cảm ơn ông trời đã cho ông một người bạn luôn ở bên cạnh ông, cùng nhau trải qua vô vàn sóng gió của cuộc đời, một người mà ông rất yêu. Dương Tuấn Vũ thấy mẹ xinh đẹp đi ra thì cũng ngơ ra, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn cười vui vẻ. Con đã nói mà. Mẹ con còn rất trẻ đẹp. Minh Châu, cậu nhìn xem, mẹ tới và Tuyết Yên có giống hai chị em không? Diệp Minh Châu cười khúc khích, cô gật đầu nói. Đúng vậy, cô rất trẻ đẹp. Thằng nhóc không đứng đắn. Thì, anh con nói đúng đó. Đến con nhìn mẹ còn mê mẩn nữa là. Mấy đứa còn trêu mẹ. Mẹ Lan mặt hơi đỏ lên, len lén nhìn chồng. Thực ra, phụ nữ dù độ tuổi nào cũng rất chú ý đến nhan sắc của mình. Tuy gia đình khó khăn nhưng bà vẫn cố gắng giữ cho mình trẻ trung, tất cả là vì muốn chồng thấy tự hào. Dương Tuấn Vũ huých huých vai cha, Giang Tấn lúc này mới tỉnh lại, ông ho khan. Khu, ừm, bà còn rất trẻ đẹp. Ông cũng trêu tôi, già rồi mà không đứng đắn. Giang Tấn khen trước mặt mấy đứa con cũng rất ngại. Ông bị vợ nói thế thì bối rối không biết làm sao. Được rồi, cha cũng vẫn còn rất phong độ mà. Hi hi. Hai người nên mặc như vậy nhiều hơn, đừng mặc mấy bộ không hợp tuổi kia nữa. Tuyết Yên, mai em giúp cha mẹ đi mua hết quần áo mới cho anh. Ừm, cả em cũng phải thay đổi chút. Dù em gái anh rất xinh đẹp, nhưng mà quần áo cũng rất quan trọng đó. Nếu em cần tư vấn, Minh Châu sẽ sẵn sàng giúp đỡ, nhỉ? Diệp Minh Châu gật gật đầu, cô nói. Đúng vậy, hai cô chú còn rất trẻ, nên mặc đẹp như vậy. Ngày mai con sẽ cùng Tuyết Yên đi mua sắm. Được rồi, anh quên mất. Quà của em gái cũng cần phải thay, mau mau, Minh Châu, cậu giúp Mai Mai đi. Khi Mai Tuyết Thiên đi ra, cả nhà lại được một phen suýt xoa. Đúng là không hiểu sao, cả nhà này đều toàn người đẹp. Có lẽ đây cũng là một đặc điểm chung của họ. Mai Tuyết Thiên có mấy bộ rất đẹp, nhưng cô chỉ mặc ra ngoài một bộ đơn giản nhất. Nhưng đồ thương hiệu nổi tiếng thì nhìn đơn giản nhưng mặc vào đều vô cùng đẹp, mọi nét đẹp, quyến rũ của người con gái đều được phô bày ra. Đẹp nhưng không phản cảm. Dương Tuấn Vũ khen không dứt miệng làm Mai Tuyết Yên cũng cảm thấy ngại. Cô nàng ra mặt mỏng chỉ dám mặc một phút, sau đó chạy vào thay đồ cũ ra. Mai Tuyết Yên thay đồ đi ra, cô cười cười danh mánh, sau đó đi đến chỗ Diệp Minh Châu, nói. Quà cả nhà đã mở ra hết rồi, cậu cũng mở ra cho mọi người xem đi. Xem ông anh xấu xa của mình tặng cậu cái gì. Không biết có phải chỉ được mở ra khi có một mình không? Dương Tuấn Vũ thấy em gái mình trêu làm Diệp Minh Châu mặt đỏ bừng lên quay sang lo lắng nhìn hắn. Hắn cười hì hì nói. Không sao đâu, cậu cứ mở ra đi, đảm bảo cậu sẽ thích. Diệp Minh Châu thấy hắn nói vậy thì hơi yên tâm, cô từ từ mở món quà ra. Một chiếc hộp được bọc rất tinh xảo, khi mở ra bên trong là một chiếc hộp nhỏ nữa. Sau khi lấy hết dung cảm mở ra, một chiếc dây chuyền đẹp rực rỡ xuất hiện trước con mắt kinh ngạc của cả nhà. Dây chuyền trắng sáng, các mắt xích nhỏ nhắn với tạo hình tinh xảo, được nối với nhau đều tăm tắp. Mặt dây chuyền chỉ bằng hột xoàn, nhưng trên đó có một viên đá rất đẹp. Tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng bảy màu. Dương Tuấn Vũ đắc ý giới thiệu. Đây là sợi dây chuyền thất tinh, được làm từ viên ngọc tự nhiên bảy màu, nó phát ra ánh sáng rất đẹp phải không? Chưa hết,
đây là tác phẩm của một nhà thiết kế hàng đầu thế giới, tất cả chỉ có đúng 7 chiếc. Hôm đó con đi dạo một vòng, chợt nhìn thấy nó đã cảm thấy rất hợp với Minh Châu, rất may là đã mua được. Như vậy chiếc dây này chắc chắn rất đắt rồi, mình không thể nhận được. Diệp Minh Châu thấy hắn mua cho mình một chiếc dây chuyền rất đẹp. Đúng là cô nhìn thấy đã rất thích. Nhưng cô tưởng là mua ở đâu đó, chứ không nghĩ tới là loại đồ có hạn, cả thế giới chỉ có 7 chiếc, chứng tỏ giá của nó rất lớn. Cậu đừng trả lại cho mình, cậu yên tâm, nó cũng không đắt lắm đâu. Mẹ Lan cũng muốn giải vây cho con, bà cười nói. Cháu cứ nhận đi, đắt hay rẻ không quan trọng, đây là tấm lòng của Tuấn Vũ dành cho cháu. Nếu đắt một chút cũng đáng, nó có nhiều tiền cũng đâu biết tiêu cái gì. Đồ mua cho người nhà thì cũng không lãng phí. Đúng đấy, mình thấy chiếc dây chuyền này chính là sinh ra làm cho cậu rồi. 7 chiếc mà anh ấy cũng có duyên mua được, tức là cậu xứng đáng được có nó. Hi hi, để mình giúp cậu đeo lên nhé. Ừm, cậu giúp mình nhé. Sau khi đeo sợi dây chuyền lên, ai cũng tấm tắc khen người đẹp vì lụa. Đã vậy Diệp Minh Châu và chiếc dây chuyền này đều vô cùng xinh đẹp, hai điều này ở cùng một chỗ, người ta đã không còn gì để nói. Quá đẹp là không đủ để hình dung. Chiếc cổ trắng nhỏ, thêm ngực đầy đặn, chiếc dây chuyền được đeo lên nhìn vô cùng cân xứng. Hôm nay Diệp Minh Châu mặc một chiếc váy màu trắng, càng làm cô đúng như một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Dương Tuấn Vũ nhìn cô si mê, tuy kiềm chế không đến nỗi chảy nước miếng nhưng cái vẻ mặt cũng không khá hơn. Mẹ Lan thấy hắn ngây ngốc như vậy thì thầm mắng con trai không có tiền đồ, bà cười chê ơ. Mấy người xem có con sói đang định ăn thịt công chúa này. Mau mau bảo vệ. Cả nhà cười lớn, Diệp Minh Châu thấy người yêu nhìn cô say đắm thì cũng rất tự hào. Có thể nói đây là tiền vốn lớn nhất của cô, rất may là nó rất xuất sắc. Dương Tuấn Vũ chép chép lại cái miệng, da mặt dày không đỏ lên, hắn nói lẳng đi. Sói nào? Đâu? Không thể để nó làm hại công chúa được. Chương 123, thiết bị nâng cấp giác quan. Sau ngày hôm nay, Dương Tuấn Vũ cũng biết việc của Minh Châu không nên kéo dài nữa rồi. Hắn quyết định cuối tuần đến nói chuyện trực tiếp với ông ta xem sao. Sau khi đưa Diệp Minh Châu về ký túc xá, hắn lại quay về tập luyện. Đồ đặt làm đang chuyển dần về rồi, vì đặt mỗi nơi một ít nên hàng cũng về khá nhanh. Tối nay hắn chỉ có ngồi lắp, lắp và lắp. Sau gần 4 tiếng, đã qua nửa đêm, hắn mới chính thức lắp xong 15 bộ. Trong đó 5 bộ là cho hệ ly xe tập. 10 bộ là của hắn. Đợt máy mới này, ngoài chức năng tăng cường so với trước, thì cũng có thêm nhiều loại chiêu thức mới. Dương Tuấn Vũ vì đã làm ra cho mình một cây cung nên hắn cũng cần phải luyện tập nó đến nơi đến chốn. Không thể để kẻ địch nhạy cảm một chút lại tránh được thì hỏng bét. Sau này kẻ địch càng ngày càng mạnh hơn chứ không có yếu đi. Vì vậy hắn đã đặt làm một loạt các loại bia ngắm. Kích thước các bia này rất nhiều kích cỡ, có lớn bằng quả dưa hấu, có nhỏ chỉ bằng bàn tay, thậm chí còn có cái chỉ bằng đồng xu. Các loại bia này không phải bia đơn mà là một loạt các bia đồng thời chuyển động hỗn loạn, chưa hết, nó còn yêu cầu phải bắn theo trình tự, xa gần lẫn lộn. Điều đó đòi hỏi hắn phải quan sát rất nhanh. Thang điểm sẽ từ 100 trừ dần đi sau mỗi lần không kịp bắn bia theo thứ tự, hoặc bắn trượt, bắn lệnh hồng tâm. Tốt nghiệp là phải bắn chúng đúng 125 cái bia, thứ tự cũng phải liên tục đúng, phải giữ được trong vòng ít nhất 10 phút. Sau đó sẽ đến cấp độ thứ 2, bắn bia tàng hình thực ra không phải nó tàng hình thật, nhưng mà màu sắc sẽ được chuyển đổi theo ánh sáng môi trường, làm nó hòa lẫn vào đó. Dương Tuấn Vũ phải bằng mắt mình để bắn, nó không cho phép dùng các loại thiết bị phá tàng hình. Tốc độ các bia này cũng tăng dần lên. Đảm bảo Dương Tuấn Vũ tập riêng môn bắn cung này cũng mệt nghỉ. Tiếp đến là máy biến nhiệt. Tức là hắn phải chui vào trong một cái lồng giam, trong đó môi trường sẽ thay đổi nhiệt độ. Mới đầu nhiệt độ cứ 1 phút thay đổi 0.5, đảm bảo cho người mới tập thích nghi dần. Sau đó của 30S, 15S, 10S, 5S thay đổi nhiệt độ một lần. Ngưỡng cao nhất là nhiệt độ đột ngột thay đổi. Nếu người bình thường mà tập cái máy này rất dễ bị sốc nhiệt mà chết. Nhiệt độ cao nhất là 100, thấp nhất là 20. Đây chính là luyện tập vượt qua cực hạn của một con người bình thường. Dương Tuấn Vũ sau khi biết được chức năng của mấy cái trò chơi này thì thầm chửi bọn quân đội thế sao toàn lũ biến thái. Môi trường như vậy cũng là để cho con người tập luyện. Tiếp theo là máy mô phỏng thực chiến, khi vào hắn sẽ đeo lên một thiết bị như một cái nồi cơm điện, làm hắn mất đi hết tất cả các giác quan. Nó cũng không khác đi xem phim 4G 5G là mấy. Chỉ khác là không phải xem phim mà là chiến đấu trong không gian nào đó, tất cả hình ảnh âm thanh đều như thật. Hắn có thể cảm nhận được những đồng đội mình cùng hừng hực chiến đấu. Sau đó là đổ máu, có người nằm xuống, có người chết tan xác, có người vì hắn mà chết, đẩy cảm xúc đau thương lên cực hạn. Đây chính là cỗ máy rèn luyện ý chí sắt đá. Có thể nói chứng kiến cảnh gia đình và đồng đội thân thiết nằm xuống chính là đả kích lớn nhất của Dương Tuấn Vũ,
đây vừa là sức mạnh của hắn, nhưng cũng đồng thời là điểm yếu chí mạng. Hắn luyện tập cái này không phải vì muốn trở thành một kẻ thuyết huyết máu lạnh, mà chỉ là luyện được một thần kinh thép, để khi có những tình huống bất lợi thì sẽ giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ đối sách, tìm ra con đường khách quan và chu toàn nhất. Tiếp đến là máy tăng cường thính giác, đồng thời cũng tăng ngưỡng chịu đựng với những âm thanh tần số lớn. Chiếc máy này mô phỏng âm thanh của hàng trăm nghìn loại âm thanh trong cuộc sống, có tiếng của rất nhiều người, hắn cần phải phân biệt được ai với ai, sau đó là âm thanh của côn trùng, động vật, của các loại vũ khí, đảm bảo hắn nghe tiếng đạn bắn là biết kẻ địch dùng loại súng gì, nếu loại vũ khí đó hắn không biết, thì ít nhất cũng có thể phán đoán được hướng, lực đạo, tính chất của nó là dao, kiếm, súng hay là bom. Rồi còn có cả âm thanh tiếng gió, để hắn nhanh chóng phán đoán được hướng gió, sức cản gió có lớn không. Tiếp đến là máy tránh các loại bẫy, ở đây, có sự mô phỏng của hàng nghìn loại bẫy, tất nhiên, mỗi loại chỉ có một ít. Các loại máy này độ khó không chỉ gấp 2 lần so với trước, nói gấp 10 lần cũng không quá. Ngoài rèn luyện thể lực, các loại máy mới này đều chủ yếu nhằm vào nâng cao giác quan của người tập luyện, đồng thời cũng để họ vượt qua được giới hạn chịu đựng của một con người bình thường. Để từ đó bước đầu trở thành một người lính trầm ổn, mình đồng ra sát. Ngoài những đồ chơi lấy ra, Dương Tuấn Vũ cũng phải học tập quân y, kiến thức khoa học kỹ thuật thế kỷ 22, rồi từ đó tạo ra những thiết bị bảo vệ và chiến đấu. Dương Tuấn Vũ cũng không có thời gian kêu ca gì, hắn tranh thủ ngủ 4 tiếng, sau đó lại tiếp tục lao vào tập luyện. Hắn bỏ mặc hết những sự kiện nóng hổi mà công ty đang đối mặt. Vân Tú cũng không khá hơn, ngay sau hôm đó cũng bị hắn cho nghỉ phép ngắn hạn để tập luyện với máy mới. Câu nghe chữ mới thì rất thích, nhưng sau khi được nghe hướng dẫn và trải nghiệm thử thì khóc không ra nước mắt. Dương Tuấn Vũ thấy vất vả nên cũng phải kiếm kẻ đến chịu khổ cùng mình. Nhìn thấy Vân Tú than trời thì hắn rất thích ý. Bột thật là biến thái, vô lương tâm, đồ đầu gỗ, đồ đầu heo. Không làm được gì, Vân Tú vừa chiến đấu với máy, vừa mắng Dương Tuấn Vũ. Tất nhiên là cô chỉ mắng thầm, chứ không dám nói ra. Nếu không, cô không biết hắn có tăng thêm chương trình tập luyện không nữa. Sau ngày đầu tiên về, người cô như không còn tí sức lực nào. Cô nằm ngủ luôn không biết trời đất là gì. Đến sáng hôm sau dậy cũng cảm thấy toàn thân đau nhức. Vật vã hơn nửa tiếng mới ngồi dậy được, sau đó là vệ sinh, ăn uống rồi lại lết xác tới căn cứ. Có điều kỳ lạ là cứ khi bắt đầu tập luyện thì cô lại tràn đầy sức sống. Cô thấy mình đúng là kẻ thích. Bị ngược đãi rồi. Hôm nay, thứ tư, cũng là ngày đầu tiên cũng năm học mới. Mới năm ngoái còn là thành viên mới của trường trung học phổ thông Vĩnh Hà Nhất, năm nay đã là ma cũ rồi. Nhìn các em học sinh năm nhất mới bước vào trường, được chứng kiến quang cảnh trường rộng rãi, đẹp đẽ, mắt các ma mới đều sáng lên. Ai, ngày xưa mình cũng như vậy. Chu Mập thở dài đầy cảm khái. Mày thở dài như ông cụ non vậy. Làm như mày già lắm ý mới có 17 tuổi thôi mà. Sao nào, có ngắm được em nào khóa dưới chưa? Dương Tuấn Vũ khinh bỉ rồi cười ra nói. Chu Mập điệu môi. Tao cũng còn chưa lão hóa như mày, còn chưa già. Còn mày thì tao thấy có khi đôi năm nữa là mày hết thọ nguyên rồi. Người bệ ịp gì đâu, trong đầu không hiểu chứa toàn thứ khác người. Còn vấn đề có em nào chưa à? Cái này thì mày không phải lo, cả hệ tao cũng giảm được 5kg rồi. Sao nào? Có phải rất đẹp trai? Người gặp người mê. Phi. Sáng dậy không soi mặt vào gương à? Chậc chậc, mới giảm được 5kg chưa đáng nhắc tới, nhìn mày vẫn không khác cái thùng phi là bao. Cái gì cũng phải từ từ, tao được như này mẹ tao đã phải khấn ông bà tổ tiên cả. Tháng rồi. Mà không nói chọn này nữa, nhìn xem, bên kia đúng là có mấy bé rất ok. Đâu đâu? Á á á. Dương Tuấn Vũ đang mắt hấp háy sáng lên thì cái thai rất nhanh bị véo. Hắn quay lại thì thấy Diệp Minh Châu đang cười lạnh hỏi. Em nào xinh tươi? Nhìn rất ok. Chỉ cho mình xem với. À à, là thằng mập này nó muốn xem thôi, mình không có biết gì hết. Thằng nhát chết, sợ vợ bán anh em. Chu Mập bất mãn. Chu Văn Thuệ, cậu nói Tuấn Vũ làm sao cơ? Diệp Minh Châu cười tươi hỏi Chu Bàn Tử. À, Tuấn Vũ của cậu rất uy vũ, rất biết nhìn người. Hì hì, chính là như vậy. Chu Mập thấy cô bạn lớp trưởng này cười nhưng trong lòng không cười, hắn cười định. Hai cậu đang trong buổi lễ khai giảng đầu năm học mới, nên biết điều một chút, đừng có làm việc riêng. Hai tên gật đầu như gà mổ thóc, cười tươi, nhìn ngoan như cún. Dương Triệu Vũ đứng đằng sau ôm miệng cười trộm, nhưng khi ngẩng lên cũng nhận ngay được ánh mắt sắc bén của lớp trưởng, hắn rất nhanh chuyển sang bộ dạng thanh niên nghiêm túc nhất năm. Dương Tuấn Vũ và Chu Mập thấy thế thì bĩu môi khinh bỉ. Đợi Diệp Minh Châu kiểm tra sĩ số xong đã lên đầu hàng đứng. Chu Mập vớt mồ hôi chán nói. Tao thực sự rất quan ngại cho tương lai của mày. Chắc là sẽ không khác cha tao làm ấy. Ở công ty thét ra lửa,
trước mặt tao cũng rất uy vũ, nhưng mà cứ thấy mẹ tao là cười tươi lấy lòng, như là thỏ sợ quả vậy. Mày thật đáng thương. Dương Tuấn Vũ thì chỉ cười trừ, cô gái nhỏ này tính tình ngoài lạnh trong nóng. Chỉ có đi sâu vào tìm hiểu mới biết cô rất yếu đuối. Dương Tuấn Vũ còn đang cười ngơ ngác nghĩ nghĩ gì đó, thì Chu Mập huých huých vai hắn, lúc hắn quay sang thì thấy Chu Mập vẫn đứng nghiêm túc, đang định nói mày trêu tao à thì nghe thấy giọng hắn có chút lo lắng. Không hiểu sao tao thấy có người đang rất chú ý đến mày. Thôi đi Mập, tao chẳng quan tâm. Tao biết, nhưng mà cô ấy nhìn mày không như bình thường. Có gì mà không như bình thường? Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì cũng nghiêm túc lại, đột nhiên hắn cũng cảm thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Tuy đã tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, nhưng đây là ánh mắt làm hắn cũng cảm thấy rét lạnh. Mặt hắn lạnh lùng, quay ra sau. Ngay khi hắn quay lại thì chạm ngay vào một ánh mắt hờ hững của một cô gái. Cô gái này đứng ở hàng các em học sinh lớp 10 mới vào trường. Hắn hơi thắc mắc vì chưa từng gặp qua cô bao giờ, vì sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt cay độc, lạnh lẽo như vậy. Cô gái này cao khoảng 1m62, dáng người cân đối, mặt cũng xinh xắn. Tuy vậy sự lạnh lùng làm gương mặt cô ta càng thêm trắng bệnh như bị bệnh. Thấy hắn quay lại, cô ta nở nụ cười nhưng nhìn lại cảm giác như bị ném vào hầm băng, sau đó rất nhanh cô ta quay mặt đi, để lại trong lòng hắn đầy sự khó hiểu. Chu Mập thấy hắn im lặng không nói gì thì cũng không dám quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng hỏi. Hai đứa mày có ân oán gì hả? Sao tao cảm giác như có mối thù sâu nặng vậy? Tao làm gì biết cô ta chứ? Không ngờ khóa học sinh mới lại có người thú vị như vậy. Chương 124. Thật sự có ma. Chu Bàn Tử sợ hãi nói. Nhìn sợ chết khiếp, tao thấy mặt cô ta lạnh lẽo, trắng bệnh chả khác gì cương thi. Cô ta nhìn mày mà tao cũng cảm thấy rét hết cả người. Nghĩa, đây còn là giữa cái nóng cuối hè chứ. Chuyện này phải xem tiếp mới biết được, mày nếu có mạng lưới thông tin gì thì giúp tao tra một chút. Ok, nhưng tao sợ chẳng đứa nào dám đến gần nó mà hỏi. Mày không cần hỏi trực tiếp, trước mắt cứ xem những người bạn trong lớp tiếp xúc với cô ta. Sau đó tìm người hỏi gián tiếp qua họ là được. Ok. Để tao liên hệ luôn. Chu Mập lấy điện thoại ra, lén lút nhắn tin đi. Cái thời buổi này, học sinh cấp 3 làm gì được phép dùng điện thoại. Bắt được là lên phòng giáo viên uống nước trà ngay. Mạng lưới của Chu Mập khá nhanh nhẹn. Sau buổi học hôm đó, hai đứa cùng nhau đi về, hắn vừa đi vừa thần bí nói. Tao vừa dò được một tin động trời. Không ngờ ở trường mình cũng đã từng có phốt lớn như vậy. Chuyện gì? Dương Tuấn Vũ thấy hắn tự nhiên thần bí, biết ngay con hàng này đã tra được chút gì đó, hắn cười nói tiếp. Tốt lắm, không hổ danh là ông trùm mạng lưới thông tin của trường. Được rồi, một bữa cơm gì, ok. Tao dạo này đang giảm béo, cơm ăn không được bao nhiêu. Thế mày muốn cái gì? Hi hi, một cái máy tờ Lestat T-Hòn 2 mới, cái cũ của tao vừa mới hỏng rồi. Ok. Không vấn đề, mau nói. Từ từ đã, hôm nay về nhà tao ăn cơm tối. Không phải mày sợ đến nỗi không dám đi về một mình chứ? Ai, đúng là không qua mắt được mày. Cái này đúng là phải về nhà, an toàn mới dám kể. Được rồi. Đi thôi, tao cũng rất tò mò xem trường mình có cái bí mật khỉ gì. Khi ăn cơm xong, máy tờ Lestat thì hòn 2 rất nhanh được Dương Tuấn Vũ gọi xịt đến, tên Mập cười toe toét, chơi được 2-3 game cùng nhau. Dương Tuấn Vũ nói. Này, không phải mày quên mát cái gì chứ? Cứ như thế này đến bao giờ tao mới về được? Được rồi. Đợi chút. Chu Văn Tuệ suy suyệt, sau đó đứng dậy đóng cửa sổ, kéo rèm, đóng cửa phòng rồi bắt đầu nói. Hôm nay thằng Việt đã hỏi được cái phốt của trường, hắn có chị gái đã học trường mình 5 năm trước. Khoan đã, 5 năm trước. Thế sao bây giờ nó mới kể? Mày cứ bình tĩnh đã, nhảy vào mồm tao thì sao mà nói được? Được rồi, mày kể đi. Vì sao không nói sớm? Vì hôm nay nó giúp mày đi tra cái thông tin về con bé kia. Rồi nó nhớ ra chị gái hắn cũng học cùng khóa với chị gái cô ta, nên mới nghi ngờ gọi điện hỏi lại sự việc năm ấy. Chuyện là thế này, 5 năm trước, lúc đó hai người chị đó học cùng lớp 11, ở khu nhà B, hai người chơi với nhau cũng khá thân thiết, có gì cũng chia sẻ với nhau. Rồi đến ngày, nó bảo là ngày 13 tháng 10 năm 2004, hôm đó cô chị gái, ai, cái đứa kia tên là Dù Lì À Nguyễn, nó là con lai, chị gái tên là Hệ Vì À Nguyễn. Còn chị gái thằng Việt tên là Hương. Cứ chị gái này nọ gọi mọi mồm. Mày kể chuyện tao nghe ngu hết cả đầu. Lỗi kỹ thuật xíu. Được rồi, nghe tiếp. Hôm 13 tháng 10 năm 2004, lúc đó có tiết thể dục, cả lớp đi xuống dưới sân, chỉ có cô gái Hệ Vị ẹn là gặp chút lý do sức khỏe gì đó xin ở lại lớp. Khi đang tập, chị Hương lại thấy lo lắng cho cô bạn, mới xin phép thấy lên lớp xem bạn cô đã đỡ chưa, không thì đưa xuống phòng y tế.
nhưng khi lên tới lớp, mở cửa ra thì
cái gì nói nhanh miệng lên. Tao vẫn còn đang sốc, mày từ từ nào.
Thì chị ấy thấy cô hệ vì ẻn đó không biết đã treo cổ chết từ lúc nào.
Hai, tao nổi hết cả da gà khi nghe nó nói thế.
Chết. Treo cổ trong lớp học.
Đúng thế.
Vậy xong chị ta làm thế nào?
Còn làm thế nào nữa? Sợ chết khiếp chứ sao?
Chị ta hét tầm lên, các lớp đang học xung quanh lẫn cả bạn bè dưới sân cũng nghe thấy. Lúc chạy tới nơi thì thấy chị Hương đang gục mặt khóc.
Vụ này cũng được công an vào cuộc điều tra, nhưng không thấy có tranh chấp hay phản kháng gì, họ kết luận là tự sát.
Người ta nói rằng, khi đó trong nhà cô ấy có chuyện, cha làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu gì đó nhưng mà công ty vừa phá sản, không khí gia đình rất nặng nề, vì vậy, họ kết luận là do áp lực tâm lý.
Rồi nhà trường cũng chia buồn cùng gia đình, vụ này cũng từ đó được phong tỏa.
Ai muốn ảnh hưởng đến học sinh lần hình ảnh của nhà trường chứ?
Năm đầu cái phòng 202 đó còn được niêm phong lại, có mấy tên ham chuyện kinh dị thì nói thi thoảng đang học thì nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc.
Đờ, nghe sợ bê, mấy đứa còn nói ban đêm từ ký túc xá cũng nghe thấy bên trường có tiếng khóc, tiếng động lịch kịch, nhưng chả ai có gan lớn đi xem.
Sau đó 2 năm, khóa cũ ra trường, sự việc bị quên lãng đi.
Cái phòng 202 đấy lại được mở ra.
Mà lớp mình lại là phòng 201, may mà không học ở đấy, nhưng bên cạnh thôi đã cảm thấy rét lạnh rồi.
Dương Tuấn Vũ nghe thấy như thế thì cũng hơi sởn da gà, nhưng mà hắn không phải vì sợ, mà là vì thằng mập để điều hòa 18, xong rồi lại còn kể chuyện kinh dị.
Hắn vơi tay tăng cái nhiệt độ phòng lên, sau đó nghĩ một lúc rồi nói.
Thế thì sao cô em đó lại nhìn tao như vậy?
Ai mà biết?
Tóm lại cô ta là em của hệ VN, còn lại thông tin cá nhân cơ bản thì cũng không có gì.
Tên là Dù Lì A Nguyễn, bố người Anh, mẹ người Việt, sinh ra và lớn lên ở huyện Bắc Hà. Cấp 2 học trường trung học cơ sở Bắc Hà, không hiểu sao cấp 3 gia đình cô ta vẫn cho cô ấy vào ngôi trường mà một cô con gái của họ chết để học tiếp.
Cao 1m62, nặng chắc được 45-48kg, khá xinh xắn, trên cung mày trái có một cái nốt ruồi nhỏ.
Mày điều tra cái gì mà kỹ vậy?
Đấy là thằng Việt nó điều tra, tao chỉ kể lại thôi, biết đâu mày lại cần cái gì.
Được rồi, rất cảm ơn mày.
Tao về đây.
Tối rồi mày vẫn dám về à?
Mày nghĩ tao sợ câu chuyện đó à?
Tao có làm cái quái gì liên quan tới họ đâu chứ?
Lúc chị ta gặp,
nạn tao còn vừa mới vào lớp 6 thì biết cái khỉ gì?
Ừm, cũng đúng.
Thôi đi về cẩn thận nhé.
Mai gặp lại.
Dương Tuấn Vũ đúng là không sợ gì, mà nếu có ma thật thì cũng phải xem thực hư ra sao.
Hắn đến thần còn nhìn thấy rồi, ma cũng là một dạng tồn tại thôi.
Hắn cũng không có nhiều thời gian, còn phải nhanh chóng về tập luyện nữa, hôm qua tập vẫn còn đang ăn ngập hành.
Đang đi thì lại thấy có cảm giác lạnh lẽo, hắn rất nhanh né đi, rồi quay người lại.
Nhìn thấy cái gì giang trước mắt hắn chửi tục ra.
FK, lại thực sự có cái đồ chơi này.
Dương Tuấn Vũ nhìn thấy, ừm, ba con cương thi, zombie, hàng thật giá thật chứ không phải trong phim.
Một con đã héo rũ rồi, da khô đét, tóc dài, có lẽ là sắc một người phụ nữ, mắt cô ta đã sớm tối nát, chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng đen ngòm.
Một con khác dáng người cao lớn, trước ngực đã rơi mất mảng da thịt. Để lộ ra khung xương sườn, đây có lẽ là một người đàn ông trước đây làm thợ rèn, tay hắn vẫn còn cầm một chiếc búa.
Một cái sắc cuối, ừm, hình như là khung xương một con chó, đang nghe cái khung xương hàm đầy răng sắc nhọn.
Cả ba đều có điểm chung là, có mùa sát thối giữa.
Dương Tuấn Vũ tí thì nôn hẹ, quá kinh tởm.
Hắn rất nhanh tránh đi những đòn cào, cán, đập của ba con cương thi này.
Sau đó từ trong bạ lộ rút ra hai chiếc dao găm M9, rồi lao vào chiến đấu.
Hắn không dám chắc mình bị cắn trúng thì sẽ bị nhiễm độc hay là biến thành cương thi thật hay không, nên hắn không dám lơ là cảnh giác.
Dương Tuấn Vũ chém vào khung xương bằng con dao quân dụng sắc bén, nhưng khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên là khung xương này chém chỉ sức mẹ chút, chứ không đứt.
Phải biết với sức mạnh của hắn bây giờ, cộng thêm chiếc dao này, hắn đảm bảo chém vào xương cũng phải đứt lịa.
Dương Tuấn Vũ biết mình đá phải khối sắt, hắn giao thủ trong vòng 10 phút, cảm thấy không có lợi thế gì, thì tính bài chuẩn.
36 kế. Không đánh lại thì ngu gì mà chiến, chạy là thượng sách.
Rất may là tốc độ thì hắn hơn đứt bọn cương thi này, có lẽ đây cũng là điểm yếu duy nhất của chúng.
Nhưng bù lại khả năng chịu đòn của chúng rất mạnh mẽ, cộng thêm việc không biết mệt mỏi, không biết đau đớn thì đây đúng là một kẻ địch đáng sợ.
Sau khi cắt đuôi được bọn chúng, hắn chạy lung tung một vòng, sau đó mới cẩn thận về nhà.
Chưa bao giờ Dương Tuấn Vũ gặp phải kẻ khó xơi như hôm nay.
Ba tên này không phải hôm qua, cũng chẳng phải tháng trước. Mà bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện.
Hắn rất nghi ngờ không biết có phải liên quan gì đến cô gái tên Rủ Lì Ản kia không.
Hắn lên mạng tìm hiểu xem cương thi thì sợ cái gì, không thể không nói, Google cái gì cũng có, chỉ là biết cách tìm hay không thôi. Hôm nay hắn chính thức biết không cái gì là không thể, lần sống lại này của hắn cũng quá phong phú rồi. Lên mạng xe ấp, hắn biết được chỉ có một cách giết chúng, đó là chém đầu, dùng lửa đốt, tỏi, hoặc bùn tan xác là xong. Nhưng đồ chơi tên bom như thế này thì không thể cứ sản xuất để chơi được, nổ rất dễ làm kinh động mọi người. Nếu để dân thường nhìn thấy mấy cái này, chắc chắn xã hội này sẽ loạn thành một đoàn. Tỏi thì vừa rẻ lại dễ kiếm, trước mắt nên mua mấy cân, à, kiểu gì trong bếp mẹ cũng có. Thế là hắn xuống bếp, buộc đám tỏi thành chuỗi sau đó treo từ cổng đến nhà. Thấy hắn như gặp quỷ, Mai Tuyết Yên và mẹ Lan đang nói chuyện với nhau trong phòng khách đều ngẩn ra, sau đó hai người cùng đồng thanh nói. Gặp quỷ à? Đúng vậy. Dương Tuấn Vũ vẫn không quay mặt lại, hắn tiếp tục công việc treo tỏi. Anh trai con có phải bắt đầu mê tín rồi không? Trước đây mẹ nói nó nên tin tưởng một tôn giáo gì đó, kể cả không thành tín đồ, nhưng trong lòng tin là được, nhưng nó đâu có nghe. Bây giờ lại thế này. Mẹ à, từ bây giờ con đã tin rồi, chính vì vậy mới treo cái này trừ tà, không ai được tháo xuống đâu đấy. Được rồi, con thích treo cái gì cũng được. Treo xong thì vào học bài, rồi đi ngủ sớm đi. Vâng, con biết rồi. Cả nhà tối cũng hạn chế đi ra ngoài chút. Mà nếu có đi ra ngoài thì cũng nên đi taxi, đừng có đi bộ. Hôm nay anh trai con thật lắm điều. Mai Tuyết Yên biết anh mình luôn làm việc có lý do, dù không biết anh đang làm gì, nhưng chắc chắn là muốn gia đình mình được an toàn. Cô quay sang khuyên mẹ. Mẹ cũng nên nói với cha một chút. Dù sao cẩn thận vẫn hơn. Ừm, hai đứa này cứ thần thần bí bí. Được rồi, dù sao làm theo cũng không mất cái gì. Chương 125, gấp gáp. Đêm nay là đêm không ngủ, Dương Tuấn Vũ không dám chắc bọn cương thi này có đuổi theo tới nhà hắn không. Vì vậy, hắn luôn ở dưới căn cứ theo dõi qua camera giám sát, đồng thời cũng để tập luyện luôn. Trong thời gian này thì cần phải chế tạo ra một vũ khí dạng lửa, đồng thời nâng cấp dao thêm sắc bén. Vũ khí dạng lửa thì hắn chưa biết phải làm cái gì, chém ra lửa. Đấy chỉ là hư cấu, hoặc ít nhất hắn chưa có công nghệ này. Dao sắc bén. Dao thì cũng đã là loại chuyên dụng rồi, thêm sắc bén thì phải dùng nguyên liệu khác. Tạm thời chưa thể có gấp được. Dương Tuấn Vũ trằn trọc, lăn qua lăn lại cũng không nghĩ ra cách gì. Lúc 5 giờ sáng hắn quyết định đi dạo một vòng đón mặt trời mọc cho thư giãn tinh thần. Đã lâu lắm rồi hắn không chạy bộ vào ban ngày. Mặt trời lấp ló đằng đông, 5 giờ đã có những tia nắng sớm xuất hiện rõ ràng rồi, trời đang vào cuối hạ, đầu thu. Dương Tuấn Vũ hít hà không khí tươi mát buổi sáng, chạy mấy vòng quanh khu dân cư, nhưng mà hắn còn chưa có thở gấp. Chính vì cường độ chạy bộ không thể cung cấp hơn cho tiến độ sức mạnh, nên hắn mới không muốn lãng phí thời gian vào nó. Tha buổi sáng ngủ thêm tí còn thích hơn. Nhưng sáng hôm nay lại khác, hắn chạy đúng là thở không gấp, nhưng người lại thấy ấm dần lên. Hoạt động tất nhiên người sẽ sinh nhiệt. Nhưng không đến nỗi nóng lên như vậy, chả khác gì đang sốt. Mặt hắn đỏ lên, mồ hôi cũng thi nhau chảy ra, hắn dừng lại, sờ đầu một chút, sau đó ngơ ngẩn một chút. Không đến nỗi hôm qua gặp mà hôm nay ôm chứ. Hắn đang băn khoăn thì lại thấy người lại dịu đi, hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng để ý mà tiếp tục chạy. Được 200m người lại nóng lên, hắn xác định cơ thể mình có bất thường. Hắn tìm một tảng đá, nhắm mắt lại dưỡng thần, yên lặng, rồi bật chương trình lắng nghe cơ thể bạn. Mới đầu cũng không thấy có gì khác biệt, nhưng rồi hắn thấy có chút sức nóng yếu ớt từ ngực lan ra toàn thân. Hắn để ý kỹ, mỗi lần tim đập một nhịp, cảm giác ấm áp lại tràn ra ngoài một chút. Trái tim của Apollo. Dương Tuấn Vũ ngay lập tức nghĩ đến điều này. Hắn vô chán rõ ràng là ông chú đó nói cần phải sạc cho nó, mình quên mất. Nhưng mà khoan, mình có trốn ở nhà mãi đâu cơ chứ. Còn hàng ngày đi học, nắng vẫn chiếu đen cả ra còn gì. Có gì lạ ở đây? Hắn cứ băn khoăn như vậy. Rồi chẳng biết lúc nào nhiệt độ lại trở về bình thường. Dương Tuấn Vũ nghĩ tới cái gì đó, hắn không ngồi nữa, bắt đầu đứng lên chạy. Khi hắn chạy được 500m, cảm giác này lại xuất hiện à, thì ra là chạy dưới ánh mặt trời mới có thể sạc à. Dương Tuấn Vũ hớn hở chạy như một tên. Đến khoảng 6h30, hắn tiếc nuối quay về tắm nhanh một cái, sau đó ăn sáng rồi quyết định chạy bộ đến trường. Nhưng khi ra khỏi nhà, chạy 5km đến trường vẫn chẳng thấy có cái gì xảy ra. Hắn thầm kêu kỳ quái. Rồi trong cả một ngày hắn cứ rảnh lại ra ngoài chạy, giữa trưa nắng như thiêu đốt, vẫn chạy ầm ầm, làm Diệp Minh Châu và bạn bè khuyên đứt lưỡi không được. Ánh chiều hoàng hôn buông xuống, Dương Tuấn Vũ bĩu môi, ỉu xỉu bước chậm chạp đi về. Hắn thầm đưa ra giả thuyết chỉ có lúc sáng chạy bộ mới tích được năng lượng. Đang ngơ ngẩn thì thấy có bà lao đang bước qua làn đi bộ, đột nhiên có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, nhưng đang ở khúc cua chắc không kịp nhìn thấy bà lao. Hắn thấy bà gặp nguy hiểm,
rất nhanh dùng hết tốc lực chạy như bay đến. Khi hắn bế cả người bà lao đi, thì cái xe tải cũng đồng thời vọt qua sau lưng hắn. Cảm giác đối mặt mới tử thần làm hắn ớn lạnh. Hắn không biết cái xe điên này nếu đâm vào mình liệu mình có đi đời không nữa. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này thì tim cũng suýt nữa rơi ra ngoài. Ai cũng thở phào một hơi, sau đó không biết có ai bắt đầu, họ đều vỗ tay nói. Chàng trai trẻ, cậu làm rất tuyệt. Mấy ông anh còn giơ ngón tay cái với hắn. Các mẹ các chị thì cười tươi, chạy đến sờ mó xem hắn có làm sao không. Mãi một lúc mới vô ngực nói là thật may hắn không làm sao. Hắn đang định nói không có gì, thì đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh, cảm giác nóng bức lại xuất hiện, hắn vui mừng, cũng không ở lại lâu hơn, chỉ xem bà cụ có sao không, sau đó chạy vút đi. Như vậy, sau hôm nay, hắn đã xác định, chỉ có ánh sáng bình minh và khi hoàng hôn là có thể giúp hắn tích trữ năng lượng. Vì đã hẹn Diệp Minh Châu cuối tuần tới nhà cô nói chuyện, nên sáng nay, sau khi chạy bộ về, hắn tắm rồi thay một bộ quần áo lịch sự. Áo sơ mi trắng, quần âu, cùng đôi giày da đen bóng. Tay trái đeo đồng hồ Rolex, tay phải xách một món quà nhỏ. Đó là một tấm trà Quan Âm, cùng với trà mộc trên núi Tuyết Sơn, nghe đâu 10 triệu một lạng. Dương Tuấn Vũ hôm nay muốn thể hiện là mình giàu có một chút, không thể để bố bạn gái hắn cảm thấy hai gia đình không cân xứng được. Bố vợ trong tay có mấy chục nghìn tỷ, con rể là tôi lúc nào cũng có mấy trăm tỷ sẵn sàng. Dương Tuấn Vũ tất nhiên là không mặc quần áo đẹp đi xe đạp hay taxi rồi, hắn gọi cho Lê Khôi, bảo anh ta tìm cho mình một người tài xế tốt. Sau đó hắn ném cho anh chàng này một chùm chìa khóa. Khi Mạnh Hùng cầm chìa khóa đến gara của biệt thự, hắn nhìn thấy chiếc Rolls-Royce sở phẹn tấm đen bóng loáng, dài 5,834m, là chiếc xe sang mới nhất năm 2009 thì liễu lưới. Phải biết rằng đây là chiếc xe rất đắt, giá ban tại Anh là 5.73 tỷ đồng, đến Việt Nam nó phải hơn 10 tỷ đồng. Được lái chiếc xe này cũng chính là một vinh hạnh, Mạnh Hùng rất cẩn thận mở cửa xe, nếu không may làm sức nhẹ chút thôi thì hắn cũng không đền nổi. Dương Tuấn Vũ thấy tên này mắt sáng lên như thế thì cũng hiểu, phải biết rằng một chiếc xe sang đắt như vậy là ước mơ của hầu hết đàn ông. Ngồi trên xe xịn đúng là khác đi xe đạp, Dương Tuấn Vũ cảm khái sự đời vô thường. Kiếp trước hắn làm cả đời cũng đừng mong mua nổi một chiếc xe như vậy. Khi xe đi đến cổng biệt thư nhà Diệp Minh Châu, Dương Tuấn Vũ thầm cảm khái. Đúng là siêu cấp giàu có, nhà của hắn đã lớn rồi, nơi này chí ít cũng gấp 10 lần. Nhưng chính bề ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong lại trống rỗng. Diệp Minh Châu và mẹ cô ấy phải ở đây đúng là sẽ luôn có cảm giác cô quạnh. Cô còn được đi học, còn mẹ thì chỉ có thể ở nhà một mình, lúc nào cũng có bảo vệ trông coi, mẹ cô ấy sống một cuộc sống không khác gì trại giam. Dương Tuấn Vũ xuống xe, rất nhanh có một tên bảo vệ lực lưỡng, mặc toàn bộ đồ đều màu đen, cái kính mắt cũng đen nốt, hắn nói. Xin hỏi anh tới đây tìm ai? Tôi tới thăm Minh Châu, không biết cô ấy có nhà không? Tiểu thư đã bận việc đi vắng rồi, xin anh khi khác lại tới. Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì cảm thấy hơi bất ngờ, hắn rút điện thoại ra, gọi đi, nhưng chỉ có tiết tút tút kéo dài mà không có người bắt máy. Rõ ràng một tiếng trước hắn gọi cô còn rất vui vẻ, bảo hắn mau tới chơi mà. Không thể có chuyện tự nhiên ra ngoài mà không báo trước cho hắn. Hắn nghi ngờ hỏi. Xin hỏi cô ấy có việc đột xuất gì? Cô ấy vừa mới hẹn tôi tới mà. Tiểu thư cùng phu nhân đi ra ngoài, tôi làm bảo vệ cũng không biết được. Mong anh thông cảm. Ồ. Dương Tuấn Vũ thấy hắn nói vậy thì cũng nghĩ tên làm thuê này cũng không dám nói láo, hắn nghĩ chắc là hai mẹ con cô ấy có việc gì gấp mà chưa kịp báo cho hắn. Hắn gật đầu chào, Mạnh Hùng giúp hắn mở cửa xe. Dương Tuấn Vũ vừa bước một chân vào xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét. A a a, anh làm gì vậy, con bé nó có làm gì sai đâu. Con khốn, cô còn dám bênh nó à? Dám lừa dối tôi đi cặp kè với một thằng nhãi. Anh đừng đánh con nữa, nếu đánh thì đánh tôi đây này. Mày cũng chẳng hơn gì nó. Tao đã chán cái gia đình này lắm rồi. Tốt lắm. Hai đứa chúng mày đều muốn làm phản phải không? Tao cho mày biết hậu quả của làm phản này. Bụp. Á á á. Mẹ ơi. Mẹ có sao không? Ông điên à, sao lại đánh mẹ tôi như vậy? Hu hu. Mẹ ơi. Mẹ tỉnh lại đi. Dương Tuấn Vũ đến giờ còn không biết chuyện gì nữa thì đầu hắn bị lửa đá rồi. Hắn ném luôn cả túi quả, lao về phía cổng biệt thự. Sáu tên vệ sĩ thấy tiếng hét truyền ra cũng đã biết là không giấu được. Nhưng bọn chúng đã quá quen với việc ông chủ đánh hai mẹ con họ rồi, chẳng qua hôm nay có vẻ không nhẹ tay. Đột nhiên thấy cậu thanh niên kia quay lại, họ nhanh chóng đứng thành một hàng rào ngăn cản, hắn nói. Mong anh tôn trọng quyền riêng tư, đề nghị anh quay lại. Nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp. Chữ Mạnh còn chưa nói ra thì rất nhanh Dương Tuấn Vũ khiến hắn im mồm lại. Một cú đấm cực mạnh làm hắn chắc cũng phải rụng mất không ít răng. Mấy tên vệ sĩ còn lại biết tình hình không ổn,
rất nhanh chóng cầm gậy lao đến. Dương Tuấn Vũ đã rất gấp rồi, hắn không thể chờ được nữa, thấy mấy tên vệ sĩ lao đến, hắn rất nhanh tung mạnh những đòn vào điểm yếu liên tiếp, đảm bảo không tên nào dậy được. Gậy đập vào người hắn hắn cũng chẳng quan tâm, nắm đấm của hắn không tha cho một tên nào. Mạnh Hùng đột nhiên thấy ông chủ quay lại, sau đó mấy tên vệ sĩ kia cầm gậy lao đến đánh, hắn thầm biết không ổn. Hắn vội vàng lao đến, cướp lấy một cây gậy rơi ra từ một tên vệ sĩ, sau đó cùng Dương Tuấn Vũ tấn công. Thật con nó phấn khích, đã bao lâu rồi chưa được đánh nhau, ai, đã xuất ngũ được 4 năm rồi. Ông chủ thật dám chơi, được, hôm nay tôi sẽ điên cùng anh. Mạnh Hùng thầm nghĩ, sau đó máu trong người nóng lên, lao vào cuộc chiến. Chương 126, nguy kịch. Dương Tuấn Vũ thấy tên này đánh đấm cũng tạm ổn, nhưng cũng chẳng có thời gian mà nói câu gì. Sau khi tên cuối cùng nằm quằn quại dưới đất, hai người lấy vân tay của một tên mở cổng, sau đó chạy nhanh tới nơi vừa nãy phát ra tiếng kêu khóc. Khi hai người chạy đến nơi, Diệp Minh Châu đang bị người bố cầm thú cầm dây mây đánh lên người, mỗi nhát đánh làm tim Dương Tuấn Vũ nhỏ máu, hắn thấy cô không chịu tránh đi, chỉ biết ôm người mẹ nằm trong vũng máu khóc lớn. Dương Tuấn Vũ như phát điên, hắn lao tới túm chặt cái dây mây đang chuẩn bị quật lên người Minh Châu, sau đó hét lên. Ông là đồ cầm thú, nếu ông dám đánh một cái nữa tôi sẽ cho ông chết. Mắt Dương Tuấn Vũ đỏ lên, hắn quát thẳng vào mặt Diệp Khang. Diệp Khang cũng đã nhìn thấy có hai người lạ mặt chạy tới, nhưng ông ta vẫn còn đang say sưa hưởng thụ cảnh máu me này. Ông ta đang đánh rất sướng tay, đột nhiên lại bị quát vào mặt như vậy, ông ta điên lên nói. Mày là thằng nào? Biết đây là đâu không mà dám ở đây nói lung tung. Có tin tao cho cả nhà mày chết không? Tôi là ai không cần ông phải biết, nhưng ông dám động đến hai mẹ con cô ấy thêm một lần nữa thì tôi sẽ cho ông sống không bằng chết. Cút. Chữ cút này Dương Tuấn Vũ bùng lên uy áp đáng sợ. Diệp Khang đang say máu cũng phải tỉnh táo lại, ông ta chỉ tay vào mặt Dương Tuấn Vũ nói. Tốt, tốt, tốt. Thằng ngãi, mày sẽ biết cái giá của những gì mày nói rất đắt. Diệp Khang vứt cái roi mây xuống đất, sau đó nện lên sàn gỗ những bước chân cột cột bỏ đi. Dương Tuấn Vũ giờ này chẳng còn để ý đến hậu quả gì. Hắn nhanh chóng lắc lắc vai Diệp Minh Châu nói. Em sao rồi? Tỉnh lại đi. Đừng khóc nữa. Anh đến đây rồi. Xin lỗi, anh tới muộn. Diệp Minh Châu đang cúi gằm mặt xuống đầu mẹ cô mà khóc, thì nghe thấy có người gọi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thần. Cô không nói gì, chỉ có nước mắt chảy dài không dứt. Dương Tuấn Vũ thấy ánh mắt vô hồn đó, lồng ngực hắn đau đớn, hắn biết cô không nói gì giờ này được nữa rồi. Chợt nhớ ra bên cạnh có Mạnh Hùng, hắn ra lệnh. Nhanh, giúp tôi dìu cô ấy ra xe. Dương Tuấn Vũ rất nhanh chóng bế mẹ cô đã ngất lên khỏi mặt đất, hắn nhìn thấy bà đã chảy rất nhiều máu, không biết đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi. Chợt thấy bên cạnh có cây gậy bóng chảy đã dính đầy máu, hắn chửi lớn đồ khốn kiếp, sau đó ôm mẹ cô chạy vọt ra xe. Mạnh Hùng rất nhanh dìu Diệp Minh Châu đi, nhưng thấy cô chỉ đứng ngẩn ra không chịu đi, hắn cắn răng đánh cô bất tỉnh sau đó bế ra xe. Dương Tuấn Vũ thấy hắn đánh ngất Diệp Minh Châu thì gật đầu tỏ ý không sao, giờ này không còn cách nào khác. Mẹ cô đang nguy kịch rồi, hắn không thể để cô lại đây được. Mạnh Dũng đưa Diệp Minh Châu ra ghế sau, sau đó mau chóng chạy nhanh tới bệnh viện Đông Kinh. Dương Tuấn Vũ kiểm tra sơ bộ tình hình của mẹ Minh Châu, hắn rất muốn chửi tụ, tình trạng của cô đã rất nguy kịch rồi, đồng tử đã bắt đầu giãn, nhịp thở đã rối loạn, đã vậy lại mất rất nhiều máu. Hắn không có thuốc cầm máu. Nhìn vũng máu lớn trong nhà, sau đó lên xe mới một chút máu đã thấm ướt cả ga ghế ngồi, lần đầu tiên hắn cảm thấy rất vô dụng. Dương Tuấn Vũ rất lo lắng, hắn không biết nếu mẹ cô gặp chuyện gì thì Diệp Minh Châu sẽ bị đả kích thế nào. Nhìn cô gái nhỏ sau lưng, trên chiếc cổ trắng có đầy vết roi đánh, chiếc váy đã thấm đầy máu sau lưng, hắn đau xót, nước mắt rơi xuống, con tim như bị chém ngàn mảnh. Hắn vuốt ve má cô, càng yêu thương cô hắn lại càng căm thì tên cha không bằng cầm thú đó. Đến viện, Dương Tuấn Vũ bế ngay mẹ cô chạy vào khoa cấp cứu. Hắn cố gắng để đầu cô ít bị di động nhất, vì rất sợ làm chấn thương thêm vùng đầu. Đặt cô vào cáng bệnh nhân, Lan Ngọc thấy hắn cũng không còn bất ngờ gì nữa, cô rất nhanh đánh giá bệnh nhân. Khám lâm sàng xong, cô cho bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính cấp cứu, khi nhìn kết quả ngay trên máy tính, cô chẳng kịp đợi phim in ra đã hô mọi người đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Dương Tuấn Vũ cũng có kiến thức về quân y, hắn nhìn phim cũng biết là tình trạng xuất huyết não rất nghiêm trọng, huyết áp vừa nâng lên lại tụt. Dự tính là đang có tình trạng xuất huyết dưới màng cứng do chấn thương. Không đợi được nữa, bắt buộc phải mổ gấp. Lan Ngọc đẩy bệnh nhân vào, sau đó có y tá rất nhanh đi ra gặp Dương Tuấn Vũ nói. Hiện nay tình hình bệnh nhân rất nguy hiểm, tình trạng huyết áp không ổn định do mất nhiều máu. Bệnh viện chúng tôi hiện đã hết máu nhóm A và O nên cần máu của một trong hai nhóm này gấp. Nếu anh là người nhà bệnh nhân thì mau làm xét nghiệm máu để lấy máu cứu bệnh nhân. Được. Tôi nhóm máu A,
mau đi thôi. Sau khi lấy máu xong, hắn ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu. Diệp Minh Châu cũng được bác sĩ khám, câu ngoài vết thương ngoài ra thì không có gì nguy hiểm, nhưng hắn biết tâm trạng cô đã bị tổn thương rất lớn. Khi tỉnh lại, Diệp Minh Châu vội vàng ngồi dậy, sau đó hất chăn chạy xuống giường, mặc kệ tay vẫn đang chọc kim truyền dịch, miệng cứ liên tục gọi. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Dương Tuấn Vũ thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến, hắn ôm cô vào lòng nói. Mẹ sẽ không sao đâu, bác sĩ đang giúp mẹ chữa bệnh rồi. Em đừng xúc động, ngồi xuống đi. Diệp Minh Châu được hắn ôm lại thì cũng không nói nữa, nước mắt cứ chảy ra, đôi mắt cũng không còn linh hoạt như thường ngày. Một lúc sau, câu ngơ ngẩn nói. Mẹ không sao chứ? Tuấn Vũ, mẹ em sẽ không sao đúng không? Ừm, mẹ sẽ tốt lên thôi. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi. Ừm, mẹ em rất thương em, chắc chắn mẹ sẽ không sao hết. Diệp Minh Châu đã quá mệt mỏi rồi, cô chỉ tỉnh lại một chút sau đó thiếp đi trong khi vẫn còn đang khóc. Dương Tuấn Vũ đỡ cô trở lại giường, cẩn thận không động vào vết thương sau lưng cô. Hắn ngồi cạnh, nắm đấm đã nắm lại trắng bệch. Khoảng 30 phút sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, Dương Tuấn Vũ nhẹ nhàng rời khỏi tránh làm Diệp Minh Châu thức giấc. Thấy chị Lan Ngọc đi ra hắn hỏi. Tình trạng cô ấy thế nào rồi chị? Tình trạng bệnh nhân rất khó nói trước, nếu qua đêm nay bệnh nhân tỉnh lại thì tốt. Nếu không tỉnh lại thì rất có thể sẽ thành người thực vật. Người thực vật? Không đến nỗi nặng như vậy chứ? Dương Tuấn Vũ sợ hãi, hắn biết tình trạng của mẹ Minh Châu khá nặng, nhưng không nghĩ lại xấu như vậy. Đúng vậy, bệnh nhân đã bị chấn thương nặng, đồng thời lại thiếu máu não trong thời gian dài do chảy nhiều máu. Tỉnh lại hay không là phải phụ thuộc vào bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rất tiếc phải nói với cậu như vậy. Cảm ơn chị. Tôi hiểu rồi. Bạn gái cậu. Tôi sẽ cố gắng giải thích cho cô ấy. Tốt nhất cậu hãy để cho cô ấy lấy lại tinh thần một chút, chắc chắn cô ấy đã chịu nhiều lần đả kích rồi, nhưng có lẽ đây sẽ là lần làm cô ấy khó chấp nhận. Cậu là người mà cô ấy yêu, cậu cần phải cố gắng giúp đỡ. Tôi biết. Dương Tuấn Vũ thở dài, hắn là người ngoài cũng đã thấy bị đả kích rất lớn rồi. Chưa kể có lẽ tên khốn kia vì biết cô ấy yêu mình mà làm ra những hành vi cầm thú như vậy. Hắn nhất định sẽ cho ông ta phải trả giá đắt. Đến nửa đêm, Diệp Minh Châu gặp ác mộng tỉnh lại, thấy cô khi ngủ còn khóc gọi mẹ, hắn chỉ biết bên cạnh nắm lấy tay cô. Minh Châu tỉnh lại, mắt đã có chút tỉnh táo, cô nhìn quanh thấy đây là bệnh viện, cô chợt nhớ mẹ mình đang còn phẫu thuật. Nhìn sang bên cạnh, thấy Dương Tuấn Vũ vẫn đang cầm tay cô, mỉm cười nhẹ nhàng, cô nghe hắn nói. Em gặp ác mộng à? Uống chút nước cấm đi. Diệp Minh Châu đón lấy cốc nước, cô uống một ngụm, nuốt xuống thấy họng mình đau rát, cô cố gắng phát ra những tiếng khàn khàn nói. Mẹ em đâu? Mẹ em làm xong phẫu thuật rồi chứ? Bà tỉnh lại chưa anh? Mẹ em làm xong phẫu thuật rồi. Bây giờ mẹ đang ở phòng hậu phẫu. Giờ này mẹ cũng ngủ rồi, em đừng lo. Vậy ạ, mẹ không sao là tốt rồi, em sợ lắm, trong mơ, em thấy mẹ bỏ em mà đi rồi. Hu hu. Ngoan, mẹ sẽ ở lại với chúng ta mà. Mẹ còn phải nhìn thấy em lấy chồng này, mặc váy cưới xinh đẹp này, rồi sau này còn sinh cho mẹ mấy đứa cháu đáng yêu nữa. Anh Toàn nói linh tinh thôi. Ai thèm cưới anh chứ? Diệp Minh Châu cười yếu ớt, cô vừa cố nói, vừa nhăn nhó. Em đau lắm không? Ai, anh hỏi thật ngốc, chắc chắn là rất đau rồi. Nào, quay lưng anh thổi cho đỡ đau. Diệp Minh Châu khẽ nhúc nhích, đúng là sau lưng và cổ cô rất đau rát, cô vừa quay lại vừa nhăn cái mũi nhỏ. Thôi, em ngồi yên nha. Anh sẽ giúp em. Dương Tuấn Vũ đi vòng qua bên kia, sau đó thổi thổi qua lớp áo. Có thấy đỡ chút nào không em? Ừm, dễ chịu lắm. Vậy là tốt rồi, em cứ chợp mắt đi, anh giúp em thổi. Vâng, anh cũng nghỉ đi, đêm xuống có sương lạnh lắm. Ừm, em yên tâm, đợi em ngủ rồi anh cũng ngủ. Khi Diệp Minh Châu còn đang ngủ say, Dương Tuấn Vũ nhẹ nhàng rời khỏi, hắn đi qua xem tình hình mẹ cô thế nào rồi. Ngồi bên giường bệnh của người phụ nữ trung tuổi trước mắt. Gương mặt xinh đẹp này có rất nhiều nét di chuyển cho Minh Châu. Hắn thấy cô nằm im, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, xung quanh là rất nhiều loại máy móc, miệng cô vẫn ngậm máy thở. Qua một đêm cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dương Tuấn Vũ rất không tin tưởng, một người vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng trước mắt, lại là người thực vật, đến cả việc thở cũng phải nhờ máy hỗ trợ. Dương Tuấn Vũ trong đêm đã gọi cho Vũ Tuấn Phong, anh ta đã bắt chuyến xe đi ngay trong đêm, có lẽ bây giờ cũng đã tới nơi rồi. Hắn vừa nghĩ đến đó. Vũ Tuấn Phong đã chạy gấp vào, mồm vẫn còn thở dốc có lẽ vì chạy quá gấp. Hắn cố hít lấy vài hơi, sau đó đeo khẩu trang, mặc đồ đã khử khuẩn vào phòng. Vũ Tuấn Phong gật đầu với hắn sau đó nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Sau khi kết hợp lâm sàng, đánh giá phản xạ, kiểm tra các thông số hiển thị trên máy, hắn hất hất đầu về phía ngoài cửa,
sau đó đi ra ngoài. Dương Tuấn Vũ cũng hiểu, hắn đi theo sau. Dương Tuấn Vũ đi ra ngoài ban công, hắn đợi Vũ Tuấn Phong nói. Vũ Tuấn Phong thở dài, hắn lắc đầu. Tôi đã nghe cô tôi nói rồi, hôm nay lại đến khám, đánh giá tổng quan thì đúng là mẹ bạn gái anh. Phải sống thực vật. Dương Tuấn Vũ nghe đến đây thì chút hy vọng còn sót lại cũng tan vỡ. Hai tay hắn ôm đầu, lưng tựa vào lan can. Hai người cũng không phải nói gì nữa, cũng chẳng cần xin bác sĩ cố gắng hay gì cả. Hắn đã nghe ra Vũ Tuấn Phong cũng không còn cách nào khác rồi. Nếu không anh ta sẽ nói là nên đi đâu, tìm cái gì thì có khả năng chữa khỏi. Vậy chẳng lẽ cô ấy cứ phải thở máy cả đời như vậy? Tình trạng hô hấp của cô ấy đã ổn định hơn sau phẫu thuật, nếu tiến triển tốt hơn thì sẽ không phải thở máy, chỉ cần thở oxy hỗ trợ. Được rồi, vất vả cho anh phải cả đêm chạy đến. Tôi sẽ lo tiếp phần còn lại. Cậu nên cố gắng an ủi cô ấy một chút. Tôi biết. Cảm ơn anh. Tôi đi trước. Dương Tuấn Vũ hơi thất thần, hắn đang vô cùng rối. Không biết sẽ phải nói với Minh Châu như thế nào nữa. Chương 127, có cách rồi. Dương Tuấn Vũ đi vào, nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang ngủ, hắn cảm thấy lòng mình như đứt từng khúc. Hắn lại gần, vuốt nhẹ tóc mai đang che khỏe miệng nhỏ, vuốt vuốt cái má đầy âu yếm. Diệp Minh Châu nhăn đôi lông mày nhỏ, cô tí hí mở mắt, nhìn vô cùng đáng yêu. Dương Tuấn Vũ nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán cô. Em dậy rồi à? Đã thấy tốt hơn chút nào chưa? Vết thương sau lưng cô sau khi bôi thuốc của hắn đã đơn hơn nhiều rồi, thậm chí còn đang lên da non, cảm giác có chút ngứa ngứa. Cô gái nhỏ cái lưng hơi vặn mẹo, có lẽ đang hơi khó chịu một chút. Anh dậy sớm vậy? Mẹ đã tỉnh lại chưa anh? Mẹ vừa tỉnh lại rồi, nhưng sau đó lại ngủ tiếp. Em đừng lo lắng quá. Nhìn đôi mắt mong đợi của cô, hắn không đành lòng, chỉ biết nói dối. Vậy ạ, lát nữa mẹ tỉnh lại anh gọi em nha. Em đi vệ sinh cá nhân chút. Ừm, đồ dùng anh đã mua rồi đó. Em đi đi. Vâng. Cảm ơn anh vì đã đến. Nhưng anh lại đến muộn mất rồi, rất xin lỗi em. Dương Tuấn Vũ áy náy trong lòng. Mai Tuyết Yên và cha mẹ hắn hôm nay mới được hắn nói chuyện. Điện thoại hôm qua hết tin hắn. Không để ý nên không ai gọi được. Cả nhà đi tìm, hỏi Vân Tú thì biết hắn đi tới nhà Minh Châu chưa về. Lúc đầu thì cũng nghĩ ở lại chơi lâu chút không sao, nhưng đến tối muộn vẫn không thấy về, gọi điện cho cả hai người đều không nhấc máy. Mai Tuyết Yên hỏi Vân Tú thì cô nói anh ấy đi cùng tài xế từ sáng chưa về, phải nhờ Lê Khôi xin được số điện thoại của Mạnh Hùng, cả nhà gọi đến thì mới biết đã xảy ra chuyện lớn. Họ mới vội vàng chạy đến đây. Dương Tuấn Vũ thấy ba người đến thì ra hiệu cho họ im lặng, sau đó mở cửa ban công đứng nói chuyện. Tình hình mẹ Minh Châu sao rồi con? Mẹ Lan lo lắng hỏi. Dương Tuấn Vũ nhìn lên bầu trời xa xăm, hắn thở dài, rồi lúc sau mới nói. Tình hình của bác gái rất không ổn. Bác sĩ nói cô ấy nhiều khả năng không tỉnh lại được nữa, chỉ có sống thực vật nốt quãng đời còn lại. Nghe hắn nói vậy, cả nhà giật mình hoảng sợ, họ không nghĩ lại đến mức độ đó. Mẹ Lan thoáng loạng choạng, Mai Tuyết Yên vội vàng đỡ bà. Choang. Mọi người quay lại, thấy Diệp Minh Châu đang đứng ngơ ngác, đôi mắt hoảng sợ cực rộ, sau đó ngất đi. Dương Tuấn Vũ thầm mắng mình ngu ngốc, lại vô ý đứng ở đây nói chuyện, hắn chạy ra rất nhanh, Diệp Minh Châu suýt nữa ngã vào chiếc cốc thủy tinh đã vỡ. Hắn bế cô lên, đặt cô xuống giường rồi ấn huyệt nhân trung gọi. Minh Châu, em tỉnh lại đi. Mai Tuyết Yên giúp cô xoa xoa hai bên thái dương, cô cũng không biết phải an ủi thế nào. Diệp Minh Châu thực sự quá khổ rồi, chỉ mong sao cô vượt qua được nỗi đau này. Diệp Minh Châu dần mở mắt, rồi rất nhanh sau đó cô vùng dậy, miệng vừa hét lớn vừa muốn chạy đi tìm mẹ. Dương Tuấn Vũ ôm chặt cô lại, phải để cô bình tĩnh chút đã. Tuấn Vũ, anh mau thả em ra, em phải đi gặp mẹ. Anh nói với em là mẹ vừa tỉnh lại, chỉ ngủ một chút thôi mà. Sao? Sao anh lại lừa dối em? Anh buông em ra. Hu hu. Mẹ ơi! Là con hại mẹ rồi. Hu hu. Là nỗi của con. Dương Tuấn Vũ nước mắt đã chảy ra, hắn khàn khàn nói. Em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện rồi sẽ có cách mà, anh sẽ tìm mọi cách để giúp mẹ em tỉnh lại, em phải tin anh chứ. Đúng không? Anh đã bao giờ hứa mà không làm được chưa? Anh chỉ nói dối thôi. Hu hu. Anh đâu phải bác sĩ. Mẹ ơi! Anh không phải bác sĩ nhưng anh sẽ tìm một bác sĩ tốt, em bình tĩnh lại đi. Cả nhà hắn cũng khuyên ngăn, Diệp Minh Châu cũng đã mệt mỏi hết sức rồi, cô chỉ dây rùa yếu ớt. Dương Tuấn Vũ thấy cô bình tĩnh lại một chút, hắn quyết định dẫn cô tới buồng bệnh của mẹ cô. Diệp Minh Châu thay quần áo, rồi cứ ngồi thất thần bên cạnh, tay cô nắm chặt tay mẹ cô. Tiếp theo chỉ là sự im lặng. Dương Tuấn Vũ đứng đó, hắn phải để ý, không thể để cô làm gì ngốc nghếch được. Thời gian cứ trôi qua như vậy, Diệp Minh Châu đã ngồi đó suốt hơn 12 tiếng, cô không chịu ăn uống gì, chỉ ngồi ngơ ngác,
nước mắt cũng không chảy ra nữa, chỉ còn trong lòng cô khoảng trống, sự cô đơn và chết lặng. Dương Tuấn Vũ bất lực đi ra, Mai Tuyết Yên cũng không muốn anh mình nhịn đói, cô đi vào cùng Diệp Minh Châu thay cho hắn. Hắn vừa đi vừa cúi đầu, bộ dạng liết thiết đâu có như mọi ngày, đi lên tầng thượng hóng gió, hắn thấy cha hắn và Vũ Tuấn Phong đang hút thuốc nhìn về nơi xa. Cho tôi xin một điếu. Vũ Tuấn Phong và Giang Tấn cũng không ngăn cản hắn, giờ này có thể một điều thuốc cũng hy vọng làm tinh thần có thể tốt hơn chút. Dương Tuấn Vũ hút một hơi thật dài. Thật ra kiếp trước nhiều vấp ngã như vậy, hắn đã hút thuốc rất nhiều rồi. Chỉ là sau khi đến thế giới này, hắn không muốn làm sức khỏe của mình xấu đi. Là một người bạn, tôi có một chút lời khuyên hơi nhảm nhí, không biết cậu có muốn nghe không? Đến bây giờ chỉ cần có chút hy vọng gì thì tôi cũng cảm ơn rồi. Tôi cũng không biết chuyện cổ tích có thật không. Nhưng nếu những chuyện thần kỳ có thật, tức là cũng sẽ có thể có cách chữa được cho cô ấy. Dương Tuấn Vũ đột nhiên sáng mắt lên, đúng vậy, mình còn chuyện điên rồ gì còn chưa gặp, chắc chắn, nhất định sẽ có cách. Ừm, Triệu Cơ, em mau mau quay lại đi, chắc chắn em có cách phải không? Em nói là được nâng cấp mà. Hắn càng nghĩ, khoe miệng lại càng nhếch lên. Vũ Tuấn Phong thấy hắn như vậy thì cũng thở ra một hơi, hắn không biết là mấy chuyện đó có không, nhưng từ khi nhìn thấy cái vết cào như một con sói khổng lồ, là hắn đã nghĩ tới mọi thứ trên đời này không hề đơn giản. Bản thân hắn đã nhận lời vào tổ chức, dù chưa một lần họp mặt hay có mệnh lệnh gì, nhưng hắn tin đây không phải là một tổ chức vui vẻ của một tên nhóc. Dương Tuấn Vũ làm cho anh cảm thấy mình cần phải biết nhiều hơn, cần phải bổ sung kiến thức y học nhiều hơn nữa. Như hôm nay, chính là một thất bại của hắn. Tất cả cũng vì bản thân hắn còn thiếu sót. Dương Tuấn Vũ gật đầu cảm kích hắn, sau đó chạy nhanh xuống dưới phòng bệnh. Hắn quyết tâm nói cho Diệp Minh Châu biết những điều thần kỳ là có thật, hy vọng cô sẽ lấy lại được tinh thần. Dương Tuấn Vũ mở cửa phòng, thấy Mai Tuyết Yên đang đỡ Diệp Minh Châu đứng dậy. Hắn nhanh chóng đi đến, không cho cô nói câu gì, bế cô ra ngoài. Diệp Minh Châu lo sợ, cô rẽ rủa muốn xuống. Hắn ôm chặt cô, không nói thêm câu gì, đi thẳng ra ngoài. Diệp Minh Châu đánh thụt thụt vào lưng hắn, khóc lóc, cô hét lên. Anh làm gì vậy? Buông em ra, em phải ở bên cạnh mẹ. Dương Tuấn Vũ khi đặt cô ngồi vào lại giường bệnh, hắn ngồi xuống bên cạnh, hai tay giữ chặt hai má cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đau đớn, hắn hôn vào đôi môi nhỏ nhắn, mặc kệ cô giãy giụa. Diệp Minh Châu chỉ biết ư đẩy hắn ra, cô tức giận, đến bây giờ hắn còn nghĩ đến những chuyện này. Chưa kịp nói gì, Dương Tuấn Vũ đã dừng lại, hắn còn cắn môi cô một cái thật đau làm cô nhíu chặt mày, sau đó nhìn đầy yêu thương, vuốt ve cái má nhỏ, hắn nói: "Em có tin anh không? Tâm trí cô đang ở tận đâu?" Nghe thấy thế thì mở to mắt nhìn, sau đó nghĩ ngợi điều gì đó, rồi gật đầu nói. Em tin anh. Ngoài anh ra em không còn ai khác để tin nữa rồi. Nếu em tin anh, thì làm ơn bình tĩnh lại nghe anh nói được chứ. Cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cô cảm thấy mình như bị hút vào đó, cảm thấy yên bình lại, cô gật đầu. Vâng. Anh nói đi. Em nghe anh. Dương Tuấn Vũ mỉm cười nhẹ, ôm cô vào lòng, hắn bắt đầu nói. Anh sẽ kể cho em những chuyện mà tưởng như chỉ có trong chuyện. Trong phim nhưng thực sự nó đang xảy ra với anh. Anh tin rằng khi nghe anh nói xong, em sẽ cảm thấy mẹ thực sự còn cơ hội tỉnh lại được. Em cần phải tin anh, và cũng phải tin vào mẹ em nữa nhé. Mẹ rất thương em, và anh cũng rất yêu em. Dương Tuấn Vũ kể lại câu chuyện mà hắn đã tìm được những di tích chứng minh những vị thần là có thật. Tuy nhiên, việc có được Triệu Cơ hay trái tim ạ bổ lột thì hắn vẫn không nói ra, chuyện này cũng không quá quan trọng. Sau đó hắn kể về chuyện đã chiến đấu với tên người sói. Khi đó hắn phải nhập viện băng bó khắp người, và cô đã đến bệnh viện để chăm sóc hắn vào quãng thời gian đó. Hắn kể với cô hôm trước đã gặp ba con cương thi, làm câu nghe mà run rẩy sợ hãi. Tuy nhiên, những điều này thật sự đã thay đổi quan điểm của cô về thế giới này. Nơi đây thật sự có rất nhiều chuyện siêu nhiên, người sói, thần, cương thi. Không biết còn có những chuyện gì nữa, nhưng nếu như chúng có thật thì tại sao lại không có cách chữa được cho mẹ cô? Chưa kể có thể đưa mẹ cô qua nước ngoài chữa bệnh. Tìm những bác sĩ, những thầy thuốc giỏi nhất. Tất cả đều có thể. Vì vậy, hắn nói muốn cô phải bình tĩnh lại, không nên quá đau buồn. Cô phải mạnh mẽ, phải giữ sức khỏe để có thể tự chăm sóc mình, và chăm sóc cả mẹ nữa. Cô không có thời gian cho đau buồn. Em hiểu không? Em cần phải mạnh mẽ đứng lên, phải để mẹ em thấy con gái mình rất ngoan, rất vui vẻ. Nếu như vậy, rất có thể mẹ sẽ cảm thấy nằm im nơi đó rất chán, mẹ sẽ tỉnh lại. Diệp Minh Châu nghe hắn nói nhiều chuyện như vậy thì trong lòng cũng đã nhận ra việc quá đau khổ không thể làm được gì. Cô phải tự sống tốt, phải sống cả cho mẹ nữa. Còn người đàn ông đó, cô phải cho ông ta trả giá đắt vì những gì đã gây ra cho mẹ con cô suốt bao nhiêu năm qua. Diệp Minh Châu từ một cô gái đáng yêu,
ngoan ngoãn, ngoài lạnh trong nóng, luôn có nội tâm sợ hãi, yếu đuối thì kể từ hôm nay đã thay đổi. Chương 128, sóng gió bắt đầu. Câu ngước đôi mắt to đẹp lên nhìn khuôn mặt người đàn ông mà cô luôn yêu thương hơn cả bản thân này. Anh đã đến mang cho cô ánh sáng, cứu thoát cô khỏi những ngày tháng cô đơn, đem cho cô những giây phút ngọt ngào hạnh phúc. Những lúc khó khăn anh đều là bờ vai vững chắc cho cô tựa vào. Cô cảm thấy ông trời đã lấy đi rất nhiều thứ của cô, nhưng lại cho cô một người mẹ tốt bụng dịu dàng và một người đàn ông luôn yêu thương cô hết mực. Diệp Minh Châu quàng hai tay qua cô hắn, cô chủ động hôn Dương Tuấn Vũ. Hắn thấy đôi mắt cô như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đã lấy lại tinh thần rồi. Hai người ôm hôn nhau một lúc lâu, Diệp Minh Châu được hắn thả ra thì bộ ngực sữa phập phồng thở hổn hển, đôi môi hồng đã sưng đỏ lên, đôi mắt long lanh đầy tình yêu. Nghe có tiếng ho nhẹ, cô quay lại nhìn thấy Mai Tuyết Yên đang đứng gõ gõ cửa, môi đang cong lên. Cô mặt đỏ bừng, đánh Dương Tuấn Vũ mấy cái, cô cũng chỉ định cảm ơn hắn một chút, không ngờ tên này lại tham lam như vậy, ui, môi vẫn còn đau rát. Anh có phải là chó con không? Sao cắn em đau vậy? Hắn veo veo ma cô, sau đó cười hì hì, không trả lời chạy mất. Mai Tuyết Yên mắng theo. Lớn mà còn không đứng đắn, không biết khóa cửa phòng lại hả? Hắn thầm lẻ lưỡi, cô em hắn quá ghê gớm. Diệp Minh Châu ở lại chăm mẹ, Dương Tuấn Vũ đã xin với cô Giang Mận cho câu nghỉ học ít hôm để cô ổn định lại tinh thần. Đồng thời hắn cũng phải giải quyết xong chuyện này. Ông ta đe dọa hắn không phải nói chơi. Dương Tuấn Vũ đã nhận được điện thoại của Vân Tú. Hắn kể lại cho cô chuyện vừa xảy ra, rồi bảo cô không cần phải gấp gáp đến thăm, hiện tại phải lo chuyện công ty đã. Vân Tú nói với hắn, chủ thầu là công ty Đèn Tạ đột nhiên muốn rút khỏi dự án du lịch. Họ nói công ty chúng ta làm ăn không giữ uy tín, rồi khuyến cáo các nhà thầu không nên nhận mối làm ăn của công ty này. Dù công ty đã nhận được tiền bồi thường việc phá vỡ hợp đồng, nhưng hiện tại không có công ty nào dám nhận thầu nữa. Chắc chắn họ đã dở luật ngầm đằng sau rồi, bụt, chúng ta phải làm sao đây? Dự án đang được xây dựng. Chị không cần phải cuống lên. Tôi đang rất mệt mỏi rồi. Làm gì cũng phải bình tĩnh lại. Chị là một người lãnh đạo, phải biết giữ tinh thần cho cấp dưới chứ. Cứ như vậy thì công ty thành cái chợ à? Cô ngay lập tức triệu tập các cổ đông, mở cuộc họp ngay lập tức. Dương Tuấn Vũ cúp máy, sau đó đến thẳng công ty. Trong không khí căng thẳng lo âu, buổi họp im phăng phắc. Dương Tuấn Vũ mặt lạnh lùng, ngồi đó, nhắm mắt lại. Ai cũng không dám ho hè câu nào. Các anh chị có ý kiến gì đề xuất giải quyết vấn đề này không? Một lát sau, Dương Tuấn Vũ mở lời phá vỡ không khí im lặng đã đông cứng. Trần Bằng nói, tôi nghĩ hiện tại vẫn tiếp tục khai thác phần dự án vừa hoàn thiện, còn nhà thầu chúng ta có thể từ từ nghĩ cách. Lê Khôi cũng đóng góp ý kiến. Tôi đồng ý với anh Trần Bằng, chúng ta cần hoạt động tốt khu du lịch mới, khi đó các nhà thầu sẽ nhận ra họ bỏ dự án này là một sai lầm, họ tự khắc sẽ tìm đến để bàn bạc với chúng ta. Vân Tú lắc đầu phản đối. Tôi lại không nghĩ như vậy, xin lỗi chủ tịch nhưng tôi phải nói cho mọi người biết một chút, khi đó thì họ mới hiểu rõ được vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Dương Tuấn Vũ gật đầu không nói, tỏ ý có thể. Vân Tú gật đầu, cô kể lại câu chuyện nhà Diệp Minh Châu. Mọi người khi nghe được thì cũng cảm thấy máu trong người đã nóng lên, không ngờ ông chủ lớn của một tập đoàn hàng đầu đất nước, lúc nào xuất hiện lên sóng truyền hình cũng vui vẻ nói cười, còn rất hay ủng hộ giúp đỡ những dự án nhỏ đầy tiềm năng. Không ngờ đấy chỉ là cái vẻ ngoài hào nhoáng của một con sói. Đến hổ còn không ăn thịt con, không ngờ ông ta lại hành hạ cả vợ và con gái mình như vậy. Nhưng đau lòng, căm phẫn và tức giận thì cũng không thế nào giải quyết được vấn đề. Cái quan trọng là ông ta có tiền, có danh tiếng, và chắc chắn cũng có những quân cờ đen, ý là hoạt động ngầm. Ông ta có thể bỏ một chút lợi ích nhỏ, nhưng sẽ làm các nhà thầu quay lưng với công ty họ. Có tiền thì sao chứ? Đắc tội với một nhân vật lớn còn không bằng cứ mắt điếc tai ngơ. Không nghe thấy lời kêu gọi mời thầu là được. Chưa kể có khi còn được hứa hẹn một vài công trình nào đó. Như vậy là quá tốt rồi. Vừa không làm gì lại có quà. Vân Tú sau khi kể xong, cô cũng đưa ra ý kiến của mình. Tôi đề nghị chúng ta mời thầu nước ngoài. Dương Tuấn Vũ nói. Hiện tại cũng chỉ có cách này, cứ ngồi đợi chờ các nhà thầu đó thì chúng ta sẽ chậm tiến độ, đồng thời làm mất hình ảnh của cả tập đoàn trong mắt người dân. Mời thầu nước ngoài tuy chi phí đắt hơn, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Chúng ta vẫn tiếp tục đưa ra đầu thầu công khai. Các bước tiếp theo đợi khi có nhà thầu nhận sẽ bàn bạc tiếp. Được rồi, các anh chị còn có báo cáo gì cần đưa ra không? Chúng tôi không thưa chủ tịch. Được rồi. Nếu có bất cứ tình hình nào đều phải báo cáo lại cho Vân Tú, sau đó chị Vân Tú sẽ xem xét vấn đề rồi báo cáo lại cho tôi. Cuộc họp kết thúc. Giải tán. Những ngày sau, Dương Tuấn Vũ vừa chạy qua lại giữa trường học, bệnh viện và nhà.
Mọi chuyện đang yên bề lặng sóng được một chút, thì đến chiều Vân Tú gọi điện cho hắn, nghe thấy giọng cô gấp gáp, Dương Tuấn Vũ linh cảm thấy điều không lành. Vân Tú nói, Chủ tịch, đột nhiên có đoàn thanh tra đến công ty Thịnh Thế Mobile chúng ta. Nói chúng ta kinh doanh trái phép, sau đó đã khống chế tất cả nhân viên, họ muốn mang tất cả giấy tờ sổ sách của công ty đi. Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy, nhanh chóng nói. Họ có giấy phép thanh tra không? Tôi không rõ. Có nhân viên kịp thời báo lại, hiện tại không liên lạc được với ai nữa. Cả giám đốc Tiêu Di cũng không nghe máy. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Trong khi Dương Tuấn Vũ đang chạy đến, ở công ty Thịnh Thế Mobile, mọi người đang vừa sợ hãi vừa tức giận. Lâm Tiểu Di đang bị một tên mặc cảnh phục khống chế, cô quát lên. Các anh là ai? Sao lại đến đây gây rối? Một tên mặc cảnh phục, dáng người cao lớn, hắn hừ lạnh. Chúng tao là cảnh sát kinh tế. Đây là giấy phép khám xét. Chúng tao nghi ngờ công ty này làm ăn trái phép, tất cả các giấy tờ mang đi hết. Cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. Đúng. Cả máy tính cũng tháo hết mang đi. Không để lại thứ gì. Giữa ban ngày ban mặt, dám buôn bán đồ nhập lậu. Một nhân viên nam tên Đinh Hạo nói. Các anh có quyền khám xét nhưng không có quyền mang tất cả giấy tờ kinh doanh đi như vậy. Một tên cảnh phục ngay lập tức cho Đinh Hạo một cái tát, một cái lên gối làm anh ta đau đớn ngã ra đất, rồi hai tay bị còng lại. Dám lớn lối, bị cảnh sát đến tận nơi bắt còn nói láo. Bất cứ ai còn dám chống đối người thi hành công vụ thì lập tức đánh, không cần nhẹ tay. Chúng mày là cướp chứ là cảnh sát cái gì? Từ khi nào nhà nước lại có lũ khốn như vậy? Đánh nó thật mạnh cho tao. Lâm Tiểu Di hét lên. Các anh dừng tay, không được đánh người, chúng tôi sẽ kiện các anh. Kiện? Chúng tao chính là pháp luật, mày lại đi kiện pháp luật, con khốn, đầu mày chứa cái gì mà ngu vậy? Tên đội trưởng chửi lớn, sau đó đốt một tiếng, Lâm Tiểu Di bị hắn đánh ngã lăn ra đất. Giám đốc ba. Chúng mày là lũ khốn. Mọi người, liều mạng với chúng. Dừng lại. Mọi người đang định lao lên thì Lâm Tiểu Di quát lên. Họ thấy trên mặt cô có một vết tay sưng đỏ hiện rõ, khóe miệng đã chảy cả máu ra, nhưng cô lại nói. Dừng lại, các anh không phải đối thủ của bọn chúng. Mọi người bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ có người đến giúp chúng ta. Giúp. Chúng mày đã động vào người không nên động vào. Tốt lắm, để xem ai đến giúp dược chúng mày. Cứ lợi đi, anh em. Cái gì mang đi được thì mang, không thì đập sạch. Toàn thứ bẩn thỉu phạm pháp, phải phá hết. Mọi người thấy bọn mặc cảnh phục này rõ ràng là một lũ du côn, nhưng không ai làm được gì. Tất cả điện thoại đã bị chúng ngay từ đầu đập vào khống chế rồi đập hết. Điện thoại trưng bày cũng bị đập nát hết. Rồi lại nhìn thấy đồ đạc của mình, giấy tờ sổ sách, tất cả đều bị xé nát, phá hỏng. Ai cũng căm hận, nhưng đồng thời cũng rất sợ hãi. Họ cũng không biết gì nhiều, chỉ biết bán điện thoại, thấy đồ công ty bán rẻ hơn bên ngoài nhiều. Họ cũng không dám nghi ngờ. Một công ty lớn, không thể nào bán hàng lậu công khai như vậy được. Vì vậy ai cũng chẳng để ý, bao nhiêu lâu nay không sao, nhưng đến hiện tại bị như vậy, một số người lòng đã cảm thấy bất an. Khi Dương Tuấn Vũ chạy đến thì chỉ còn lại cảnh đồ đạc công ty tan hoang, mọi thứ không bị mang đi thì bị phá hỏng. Ngay cả cái cửa, bàn làm việc cũng bị đập vỡ. Hình ảnh camera cũng đều đã bị chúng phá hỏng, không ghi lại được gì. Hắn nhìn quanh một lượt, thấy nhân viên, hầu hết mặt đều căm giận. Có người còn đang khóc lóc, nhưng một số lại hoang mang, nghi ngờ. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng có tâm trạng nào mà nói rõ, hắn nhìn quanh không thấy Lâm Tiểu Di đâu thì kéo nhanh một nhân viên hỏi. Giám đốc Lâm của các anh đâu? Anh là ai? Giám đốc Lâm cùng Giám đốc Trần cũng bị bọn chúng bắt đi rồi. Giám đốc Trần? Đúng vậy, Giám đốc Trần bằng của công ty Vizonet, anh ấy hôm nay đến đón chị Tiểu Di tăng ca, nhưng mà gặp phải bọn con đó, anh ta cãi nhau với chúng. Sau đó bị nói là chống đối người thi hành công vụ, bị đánh, sau đó bắt luôn đi rồi. Cũng có mấy nhân viên muốn nói lý, bị bọn chúng bắt đi nốt. Chương 129, xông vào đồn cảnh sát. Dương Tuấn Vũ tức điên lên, bọn khốn nào lại giữa ban ngày ban mặt dám đến phá cả một công ty, bắt người đi còn đánh đập, hắn quay lại nói. Vân Tú, chị ở lại ổn định tình hình. Anh nhân viên này, bọn chúng có nói là cảnh sát nào không? Bọn chúng lúc xông vào bắt người chỉ nói là cảnh sát kinh tế. Sau đó giơ cái giấy khám xét lên, chúng tôi còn chưa kịp nhìn xem là thật hay giả thì đã cất đi, sau đó nói là bắt đi về đồn cảnh sát Long Yên. Được rồi, cảm ơn anh. Dương Tuấn Vũ giao việc lại cho Vân Tú, sau đó nhanh chóng bắt taxi đuổi đến đồn cảnh sát Long Yên. Tiểu Di và Trần Bằng sắp làm đám cưới rồi, bọn khốn này mà làm tổn thương hai người bọn họ, Dương Tuấn Vũ ta thề cho chúng mày sống không bằng chết. Hắn nắm chặt nắm đấm thầm thề. Lái xe taxi được hắn bo cho nhiều tiền thì rất vui vẻ. Dùng hết mấy chục năm kinh nghiệm của mình để lái xe một cách nhanh nhất. Rõ ràng là công ty ở huyện Đông Kinh, đáng lẽ phải đưa về đồn Đông Kinh chứ.
sao lại đưa về đồn Long Yên ở trên Hà Đô? Rõ ràng đây là một vụ âm mưu, không biết bọn chúng nói địa chỉ có đúng không nữa. Dương Tuấn Vũ chợt nhớ ra A Cường, hắn gọi điện. A Cường, anh đang ở đâu?
Tôi đang ngồi chơi tiệc chủ ở nhà trọ đây.
Sao? Lại có vụ gì vui hả? Anh mau chóng tra cho tôi xem đồn cảnh sát Long Yên hôm nay có phải người đi khám xét công ty nào không?
Nhanh lên nhé.
Tôi có việc gấp.
Ok.
Đợi một chút. Sau khoảng 5 phút, A Cương gọi đến, hắn nói. Hôm nay đồn cảnh sát Long Yên không hề cho người đi khám xét gì cả. Nhưng mà khi tôi hực vào tường lửa của bọn túi bắp đó, đã thấy có một thứ khá thú vị.
Anh nói nhanh lên, tôi đang có việc gấp.
Ok. Tôi sẽ gửi video qua cho cậu ngay. Dương Tuấn Vũ rất nhanh mở máy, email được gửi đến, hắn cờ lật ngay mở video. Trong video hắn nhìn thấy có một nhóm khoảng 10 người mặc cảnh phục, dáng vẻ cao lớn, chúng đến nói chuyện với cảnh sát viên ở đó, sau đó được dẫn đến gặp đồn trưởng. Video không có âm thanh, chỉ ghi lại được hình ảnh chất lượng cũng không quá tốt như những năm sau này, nên Dương Tuấn Vũ cũng không đoán được chúng nói gì qua khẩu hình miệng. Rồi hắn thấy một tên đội trưởng mặt lạnh lùng tàn khốc nói câu gì đó, sau đó giơ ra một cái huy hiệu nhìn cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết sau khi tên cảnh sát trưởng kia nhìn thấy thì từ dáng vẻ hoang mang, rất nhanh chuyển sang vẻ lịnh nọt. Hắn đứng dậy nhường ghế cho tên đội trưởng, sau đó tự tay viết vào một tờ giấy gì đó bị hắn che khuất góc nhìn. Khi hắn viết xong rồi hai tay đưa lên cho tên mặt lạnh. Tên này giơ lên, nhìn hai mặt trước sau, rồi gật gật đầu đứng dậy. Vì hắn giơ lên nên Dương Tuấn Vũ nhận ra đấy là giấy khám xét, thanh tra. Hắn biết ngay đây chính là cái tờ giấy khám xét công ty mình. Tuy không biết được bọn chúng có dẫn người vào cục cảnh sát Long Yên không, nhưng hắn vẫn chỉ có đến đây mới mong tìm được manh mối. Sau khoảng gần một tiếng nữa, tài xế taxi mới đưa hắn đến được trước của đồn cảnh sát Long Yên. Anh ta đã chạy với tốc độ nhanh nhất là 100 km/h rồi. Có lẽ cả đời anh ta chưa từng chạy liên tục với tốc độ cao như vậy. Nhưng Dương Tuấn Vũ đã trả ông ta tiền, đủ để ông ta nộp phạt xong vẫn còn thừa cả tháng chạy xe. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng xuống xe, hắn cũng không dám để mặt thật mà chạy vào đó. Chắc chắn không thể nào vào chào hỏi vui vẻ rồi lấy được mấy thông tin mang tính bí mật đó, hắn không có thời gian nữa. Dương Tuấn Vũ lần đầu tiên lộ ra chiếc mặt nạ bạc khắc hình một con rồng nổi lên, như một con bạo long địa ngục. Ngay khi chiếc mặt nạ được đeo lên, những tình cảm thường ngày được cất giấu lại, chỉ còn dáng lẻ lánh khốc lạnh lùng. Dương Tuấn Vũ lao vào đồn cảnh sát, mới đầu hắn đánh gục mấy tên cảnh sát đứng gác ngay khi mấy tên này còn chưa kịp báo động. Sau đó rất nhanh phá hỏng hệ thống camera mỗi khi hắn đi qua. Chiếc xe mạ sờ này dễ dàng phát hiện tín hiệu camera, vì vậy việc phá camera rất đơn giản. Hắn bắt một tên cảnh sát, sau đó tra hỏi phòng của cảnh sát trưởng, rồi đánh gục hắn. Phòng của tên cảnh sát trưởng ở tầng 5, sau khi chạy hết hành lang là đến. Trước cửa phòng in biển tên, Trần Đồng Quân cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Long Yên. Những nét chữ mạnh mẽ được khắc lên chiếc biển nhìn rất khí thế. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng gõ cửa, hắn đạp mạnh cửa. Chiếc cửa bay văng ra xa, đập thẳng vào chiếc bàn mặt kính vỡ tan. Tên đồng quân này chưa kịp rút súng ra thì đã bị Dương Tuấn Vũ kề dao vào cổ, hắn lạnh lùng nói. Ông nên biết điều một chút. Đồng quân rất nhanh ngoan ngoan nghe lời, hắn run cầm cập, chân đứng không vững, lắp bắp nói. Anh
là ai?
Từ.
Có gì tê từ nói đã.
Đừng giết tôi.
Tôi không biết gì cả.
Dương Tuấn Vũ thấy một người cảnh sát trưởng mà thế này thì quá sỉ nhục đất nước rồi. Nhìn cái bụng phơn ra vì béo làm chiếc cúc áo và thắt lưng ra như muốn bục ra. Hắn cũng chẳng thèm nói với một kẻ nhát gan nhiều, hắn đang rất vội. Mau nói. 10 tên sáng nay đến đây là những kẻ nào? Ai sai chúng đến? Dương Tuấn Vũ thấy tên mập nghe thấy 10 tên áo đen thì càng hoảng sợ, trong mắt của hắn đảo quanh định nói gì đó. Nhưng Dương Tuấn Vũ sao còn không biết tên này định nói dối, hắn bẻ ngặt tay con heo này về sau lưng, sau đó nói vào tai hắn bằng giọng lạnh lùng, kèm theo áp lực tinh thần cực lớn. Tên đồng quân này bị hắn bẻ tay ra sau rất đau đớn. Mồm còn chưa kịp hét lên thì bị hắn cho ngay một cú đấm vào mồm, làm những lời định nói ra phải nuốt vào, một tay còn lại ôm mồm, hai chiếc răng cửa đã gây ra, hắn nếu máu nói.
Tôi khai, anh đừng đánh nữa.
Nói mau. Tôi không có nhiều thời gian chơi đùa. Nếu không biết điều tôi sẽ cắt cái đầu heo này xuống đi chơi. Ông nghĩ tôi có dám không?
Đồng quân nghe thấy những lời đó kèm theo sự lạnh lùng khát máu, hắn đâu còn dám chơi trò nói dối, cái chức này là hắn mới được ông bố già mua cho. Còn ngồi chưa ấm mông được một tháng thì lại gặp phải vụ này, hắn thầm chửi mấy đời tổ tông của mấy tên cấp dưới vô dụng, sao lại để tên mặt nạ này chạy thẳng đến phòng cảnh sát trưởng chứ? Đúng là nuôi tốn cơm. Nhưng hắn cũng không dám chửi mấy tên áo đen, điều này đủ thấy những kẻ đó không đơn giản. Hắn nói,
những người áo đen đó tôi cũng không biết là ai.
Khoan, anh đừng đánh, tôi nói thật mà. Tôi không biết họ là ai, nhưng họ có huy hiệu của đội lính đặc chủng ngầm, chức vụ họ là tuyệt mật, tôi không dám hỏi tên, họ nói gì tôi chỉ nghe theo thôi.
Ồ, quân đặc chủng bí mật.
Vậy tại sao chúng muốn lấy một tờ giấy thanh tra kinh tế?
Tôi làm sao biết được, họ chỉ nói là có kẻ mắt mù, dám động vào người không nên động.
Tiếp tục. Bọn chúng có nói bắt người đến đâu không?
Tôi không biết.
Á á á. Tôi chỉ nghe thấy mấy tên đó nói là tối nay sẽ họ lên núi chơi một chút.
Núi?
Đúng vậy.
Hà Đô này làm gì có núi?
Ông đùa tôi hả?
Không.
Tôi không dám.
Ở Hà Đô này đúng là có một núi.
Nói.
Vâng.
Tôi không biết có đúng không, nhưng mà có một núi rác thải công nghệ.
Là nơi thu gom.
Linh kiện điện tử hỏng hóc cần tiêu hủy của cả miền Bắc.
Dương Tuấn Vũ thấy tên này đã hết giá trị lợi dụng, hắn chẳng nhiều lời mà cho ngay hắn một cú đánh ngất đi.
Sau đó mượn luôn khẩu súng và băng đạn dự phòng mang đi.
Hắn chạy ra khỏi đồn cảnh sát sau khi xóa hết camera của cả đồn cảnh sát để cho chắc chắn, sau đó đi tới một ngõ vắng, tháo mặt nạ và đồ cải trang ra.
Rồi chạy ra đường lớn bắt một chiếc xe tới bãi rác lớn nhất miền Bắc.
Tất cả những gì hiện tại chỉ có thể dựa vào một chút may mắn.
Không có gì là dám chắc cả.
Dương Tuấn Vũ cũng nhờ A Cường quan sát hết tình hình camera mà hắn có thể giám sát trong hai tỉnh Vĩnh Hà và Hà Đô.
Đến được bãi rác lớn nhất thành phố, hắn thấy nơi này quá rộng lớn, sẽ mất không ít thời gian.
Vì vậy rất nhanh hắn chạy đi.
Quan sát mọi ngóc ngách, tìm mọi dấu vết bất thường.
Sau 30 phút, hắn thấy một nơi có khá nhiều vết giày còn mới nhưng đã được xóa đi gần hết.
Dương Tuấn Vũ dựa vào thị giác nhạy bén và chiếc mặt nạ, hắn phân tích ra được đây là một nhóm người với những bước đi rất có quy củ. Vì thế hắn nhanh chóng lần theo manh mối.
Đến một chỗ có mấy chiếc màn hình máy tính cũ chất đống thì dấu vết bị cắt đứt.
Dương Tuấn Vũ ngồi xuống, dùng con dao vạch nhẹ lên mặt đất.
Nếu dưới này có một lối ngầm thì chắc chắn phải có cửa.
Lưỡi dao sắc bén vạch lên mặt đất rất ngọn, đột nhiên tiếng cạch vang lên, lưỡi dao đã chạm vào một vật cứng, hắn phủi nhẹ, thấy có một chiếc nắp hầm.
Hắn tìm xung quanh, vứt một chiếc màn hình ra, sau đó lộ ra một sợi dây xích sắt dài.
Hắn kéo mạnh dây xích, chiếc nắp hầm dần dần được kéo lên.
Độ nặng của nó không ít, đòi hỏi người phải có sức khỏe lớn mới kéo lên được.
Dương Tuấn Vũ nhanh chóng xuống hầm, chiếc hầm tối đen nhưng hắn có khả năng nhìn thấy trong đêm, chiếc mặt nạ đã được hắn nâng cấp lên, giúp tăng tầm nhìn lên 15m.
Dương Tuấn Vũ nhẹ nhàng di chuyển như một u linh, hắn vừa chạy đi vừa đánh giá xung quanh.
Nơi đây rõ ràng không phải một bãi rác đơn giản.
Nếu là bãi rác bình thường thì sẽ phải chôn rất nhiều đồ xuống đất, không thì cũng không thể có hệ thống cống ngầm lớn như vậy.
Đi được một đoạn, hắn vẫn lần theo dấu vết chân mờ nhạt, rồi đến trước một bức tường đá.
Hắn áp tai vào nghe.
Nhờ khả năng thính giác tăng lên, rất nhanh hắn nhận ra được có tiếng âm thanh nói chuyện bên trong, tuy không nghe rõ những đảm bảo có người.
Dương Tuấn Vũ không tìm thấy hệ thống khóa cửa, hắn nghĩ ra một cách.
Chương 130, lon dẹt bùn và kẻ đứng sau.
Thực ra cũng chẳng phải cách gì, chỉ là hắn đầm mạnh vào tường làm nó rung lên một trận.
Mấy tên áo đen bên trong vừa mới đánh cho tên đeo kính kia thêm một trận. Đang đợi chỉ thị tiếp của cấp trên thì đột nhiên thấy có tiếng động, bọn chúng hất hàm nhau, súng rất nhanh được lên đạn.
Hai tên còn lại mỗi tên khống chế 4 con tin.
Bọn chúng nghe ngóng qua lớp cửa một chút, mãi không thấy gì, cứ tưởng bên trên đang xử lý rác làm ra chút động tĩnh, chúng vừa bỏ thai ra khỏi lớp cửa đá thì một âm thanh đùng lại vang lên.
Chúng mở hé cửa, tay lăm lăm khẩu súng, chĩa về phía trước.
Cửa được mở ra, chưa kịp nhìn thấy cái gì thì rất nhanh tên chĩa súng đứng đầu ăn ngay một mũi tên vào ngực, nằm sấp xuống.
Hai tên bên cạnh nổ súng thì chẳng thấy người đâu, đang nhìn ngó xung quanh thì hai mũi tên từ trên đầu bắn xuống, hai tên này chỉ kịp kêu ám một tiếng đã đi đời.
Dương Tuấn Vũ sau khi xử xong lũ còn lại, hắn đang định bắn tiếp thì nghe thấy tiếng nói.
Nếu mày còn bắn nữa tao sẽ giết bọn chúng.
Mày đến cứu mấy tên này đúng không?
Hắn chưa kịp nói xong thì một quả bom được ném vào.
Tên đội trưởng chửi lớn kiếp sau đó nhanh chóng nhảy sấp xuống nấp sau cái bàn.
Dương Tuấn Vũ sao dám chơi bom thật? Chẳng qua là hắn ném cái lon dẹt bùn uống hết mà chưa có thùng rác để vứt nên nhét tạm vào ba lô.
Không ngờ lại có việc cần đến.
Đúng là cái gì cũng không nên lãng phí a.
Ngay từ lúc phục sẵn ở ngoài cửa hắn đã nghĩ ra cách này.
Vì nếu cứ ngồi đợi thì không biết lũ khốn này sẽ làm gì nhân viên của mình, còn nếu mà cứ thế lao vào thì sẽ bị chúng dùng con tin khống chế.
Đang lúc tìm xem ba lô hôm nay mình có mang theo cái gì để đối phó thì thấy có vỏ lon nước ngọt.
Hắn rất tin tưởng nếu mình ném với tốc độ nhanh thì mấy tên đó sẽ không nhận ra được.
Khi lon nước ngọt được ném đi với tốc độ đạn xẹt, mấy tên mặc áo cảnh phục tất nhiên không có thời gian để xem hắn ném cái gì rồi, chỉ có cố gắng nhìn đại khái hướng ném mà tránh xa là tốt rồi.
nhưng khi đã hết hồn nằm sấp trốn sau bàn ghế, thì chợt tiếng cạch cạch vang lên. Tên đội trưởng nhiều kinh nghiệm rất nhanh nhận ra có cái gì không ổn, hắn hét. Kiếp, không phải bom. Anh em bắn nó. Hắn vừa mới hô thế, ngẩng đầu quan sát xung quanh thì thấy hai tên khống chế con tin không biết từ lúc nào đã có hai mũi tên xuyên qua đầu, máu đang chảy ra lênh láng. Năm tên còn lại rất nhanh nổ súng, nhưng mà chẳng thấy kẻ địch khốn kiếp đâu. Dương Tuấn Vũ chẳng biết từ khi nào đã lách vào trong một chiếc bàn đá, hắn bất ngờ lao ra, đánh gục một tên, rồi dùng con dao M9 ném thẳng vào tay một tên còn lại làm cánh tay hắn đứt lìa ra. Tên đội trưởng giơ súng bắn rất nhanh, viên đạn sượt qua tay chảy máu. Hắn không nhíu mày lấy một cái, nấp sau vách tường, rồi rút nhanh khẩu súng mượn của tên cảnh sát trưởng, lăn một vòng ra ngoài. Mỗi vòng hắn bắn một viên đạn, đến khi hắn dừng lại, tất cả mấy tên này đã mất khả năng phản kháng. Hắn túm tên đội trưởng lên, đấm cho mấy cái vào bụng, rồi tát cho mấy cái vào mặt, răng đi lợi ở lại vui vẻ. Mấy hôm nay hắn đã nhẫn nhịn nhiều lắm rồi, bây giờ mấy tên khốn này lại còn lợi dụng chức quyền, dùng danh nghĩa quân đội đặc chủng bí mật mà làm hại người dân thường. Dù chúng có là người của ai, thì cũng phải trả giá đắt. Tên đội trưởng bị hắn đánh cho hoa mày chóng mặt, ngất đi lại tỉnh lại rồi lại ngất đi. Cũng chẳng phải hắn yếu đuối gì, mà là đối phương quá mạnh mẽ tàn khốc. Nhưng yếu hơn không có nghĩa là không có tinh thần phản kháng. Sau khi Dương Tuấn Vũ dừng tay lại, hắn chửi lớn. FK, mày có biết chúng tao là ai không mà dám giết người? Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, một nửa nụ cười tàn khốc lộ ra dưới mặt nạ, tên đội trưởng thấy lòng hơi man mát, lạnh lẽo. Mày đừng nói gì cả. Tao đã có gan làm vậy thì cũng chẳng sợ ai. Mày nên thông minh một chút. Tên đội trưởng thấy việc dọa nạt với tên huyết sát này không có ý nghĩa, hắn cũng chẳng lòng vòng, nói. Mày muốn gì? Mày nói một chút, là kẻ nào mà công ty đó lại động vào người không nên động? Mày không xứng biết đến. Nói. Dương Tuấn Vũ nghe răng tàn khốc, hắn bẻ gãy tay tên này rắc một cái. Tên đội trưởng hét lên đau đớn. Tiếng hét của hắn làm mấy người nhân viên đang ngất cũng phải tỉnh lại. Mọi người nhìn cảnh máu me xung quanh thì mặt trắng bệnh, run rẩy sợ hãi. Rồi họ nhìn thấy một tên to lớn đang nằm gục rên rỉ đau đớn, cánh tay đã quay theo trục không bình thường. Ai cũng cảm thấy rét run. Lâm Tiểu Di thấy Trần Bằng mặt mũi thâm tím, mắt khó khăn mở ra. Cô khóc lớn, ôm hắn vào lòng. Trần Bằng tuy rất đau nhưng hắn không có khóc lóc gì, hắn vuốt vuốt mặt cô rồi khó khăn nói. Anh không sao. Đừng khóc. Đột nhiên một tiếng hét thảm nữa lại vang lên, tên đội trưởng kia đã ngất đi ngay sau khi hét. Mọi người nhìn lại, họ đã thấy người đàn ông mặc bộ đồ đen khác với những tên bắt có họ, thân hình người này cũng rất cao lớn, cánh tay nổi lên, cơ bắp rắn chắc, tay hắn còn đang trong tư thế vặn gãy chiếc tay còn lại của tên đội trưởng kia. Họ nhìn lên mặt người đàn ông này, chỉ thấy miệng hắn hé ra một nụ cười tà ác được che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ màu bạc. Trên mặt nạ là một con rồng mắt đỏ như máu, ai nhìn vào cũng phải tránh ngay ánh mắt đi. Dương Tuấn Vũ thấy tên này vẫn ngoan cố, hắn bẻ thêm một cánh tay làm hắn ngất đi. Đang định làm hắn tỉnh táo lại một chút, thì có tiếng tinh tinh vang lên. Hắn đảo mắt qua một vòng, ai bị hắn nhìn vào cũng cúi gằm xuống vì sợ hãi. Dương Tuấn Vũ theo hướng điện thoại kêu, lấy ra được một chiếc điện thoại sau bàn đá, hắn bấm nhận cuộc gọi rồi nghe, trong điện thoại vang lên tiếng thở dốc, âm thanh rên rỉ của một cô gái, tên cứ gọi điện thoại đến vừa thở ngắt quãng vừa cười ha hả nói. Thế nào? Đã đập nát cái công ty của thằng khốn đó chưa? Mẹ kiếp, dám mơ tưởng động đến người phụ nữ mà tao thích à? Con ả đó chỉ xứng đáng ở dưới háng tao thôi, thằng. Thằng ngại đó. Chúng mày cũng nên hỏi thăm nó một chút. Sao im lặng thế? Chúng mày có nghe tao nói gì không? Dương Tuấn Vũ nghe thấy âm thanh ghê tởm kia đang định cúp điện thoại thì lại vang lên giọng nói quen quen, kết hợp với nội dung cuộc gọi, hắn đã đoán ra kẻ đứng đằng sau vụ này. Cháu Phó Bộ trưởng Kinh tế Lý Gia Long Lý Gia Huy. Làm sao hắn biết chuyện của mình và Minh Châu? Diệp Khang. Rất có thể. Mấy tên khốn thường chơi chung với nhau mà. Tuy biết như vậy nhưng hắn không thể để lộ ra việc mình xử lý lũ chó của hắn được. Rất dễ dứt dây động rừng. Tên khốn này chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc đập phá công ty. Hắn cúp máy, như vậy mấy tên này đã không còn giá trị khai thác nữa rồi. Dương Tuấn Vũ cúp máy xong, mấy tên kia cũng nghe thấy cuộc gọi, vì Dương Tuấn Vũ hắn mở loa ngoài, mọi người đều nghe thấy. Bọn chúng chợt cảm thấy mình không còn giá trị lợi dụng nữa thì sợ hãi, dù là kẻ thiết huyết máu lạnh. Nhưng mà đối mặt với cái chết ai mà không sợ chứ? Bọn chúng rất nhanh quỳ xuống cầu xin. Mong cậu tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cậu chủ thôi. Cậu chủ? Từ khi nào lính đặc nhiệm ngầm lại làm chó săn cho một gia tộc vậy? Mấy tên khốn chúng mày làm lính mà không phải vì đất nước à? Lại dám chĩa súng vào đồng bào? Tốt, rất giỏi, chúng mày hôm nay sẽ được tao tế lên rửa tội. Mấy tên nghe thấy vậy thì cũng nhục nhã, nhưng thấy sắp chết thì ra mặt cũng chẳng đáng một xu, bọn hắn cố gắng cầu xin. Anh đừng giết chúng tôi sẽ làm chó cho anh. Anh cần gì chúng tôi cũng làm. Tha mạng, tha mạng. Sống mà không vì đất nước, sống mà làm sâu mọt thì chúng mày sống quá vô nghĩa rồi. Tốt nhất lên cho chúng mày xuống địa ngục sớm một chút thì người vô tội sẽ bớt đau khổ. Biết đâu một ngày có kẻ địch đến, chúng mày lại bán nước thì sao? Giữ lại vô dụng. Đừng mà. Chúng tôi sẽ cải tà quy chính, làm việc tốt cả đời. Mong anh tha cho. Lúc này đột nhiên tiếng Trần Bằng vang lên. Vị này, tôi không biết anh là ai, nhưng chúng tôi rất cảm ơn anh đã tới cứu. Nhưng mà nghe tôi tha cho bọn họ được không? Nếu họ đã muốn hối cải thì cũng nên cho họ một con đường sống. Đúng vậy, chúng tôi chỉ bị họ đánh chút thôi, anh. Anh đã giết mấy người bọn họ rồi mà. Đừng để hai tay đầy máu nữa. Lâm Tiểu Di cắn môi nói. Mấy người còn lại cũng gật đầu xin cho mấy kẻ này. Dương Tuấn Vũ làm sao không biết, nếu thả bọn chúng đi chắc chắn sẽ bị trả thù. Hắn không thể để bọn này cắn ngược lại mình được, thậm chí lần sau chúng có thể làm hại người nhà mình nữa. Hắn đang nghĩ, đột nhiên một ý trong đầu nảy ra. Hắn cười lạnh, gật đầu nói. Được rồi, hôm nay có lẽ chưa phải ngày chết của chúng mày. Tao sẽ để chúng mày sống thêm ít thời gian nữa. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Chúng tôi nguyện làm châu làm. Còn chưa nói hết thì hắn đã ăn ngay một cú đánh vào sau gáy, mấy tên còn lại đang thầm thở ra một hơi thì thấy vậy thoáng ngơ ra thì mắt đã tối sầm đi. Giọng Lâm Tiểu Di vang lên trách móc. Sao anh lại làm vậy? Đã nói là tha mạng cho họ rồi cơ mà. Anh quá ác. Ồ. Trần Bằng khuyên thì khuyên thật, nhưng anh ta cũng thoáng lỡ lời thôi, sau khi nói thì cũng cảm thấy mình thật may mắn. Ai biết tên này có giết luôn họ không? Chắc gì người ta đã đến cứu mình, anh ta có nói qua là cứu viện đâu. Vì nhận ra điều đó anh ta đã toát mồ hôi lạnh rồi. Giờ thấy Tiểu Di lại còn đứng ra trách móc, anh ta hết hồn, nhanh chóng bịt mồm cô lại nhưng vẫn không kịp. Hắn vội kéo cô lại sau lưng rồi run giọng nói. Cô ấy chỉ bất bình chút thôi, anh đừng để trong lòng. Dù sao cũng là phụ nữ, anh đừng làm hại cô ấy. Rồi hắn quay lại giả vờ mắng Lâm Tiểu Di. Em nhìn rõ một chút rồi hay nói chứ? Anh ấy chỉ đánh họ ngất đi thôi mà. Chương 131, bà con cương thi. Dương Tuấn Vũ bị Lâm Tiểu Di mắng vậy thì thoáng ngẩn ra. Rồi lại thấy Trần Bằng đứng ra bảo vệ cô gái của mình thì đột nhiên nảy ra một ý, hắn muốn thử hai người bọn họ chút. Hắn nói, hai người các ngươi thật đúng là chẳng biết điều. Đã xin tha cho bọn khốn này rồi lại còn lên giọng chỉ dạy nữa sao? Tốt lắm. Đã vậy thì nên chơi đùa một chút nhỉ? Chúng tôi chỉ lỡ lời thôi, anh đừng như vậy. Trần Bằng lắc đầu vội nói. Lỡ lời. Chửi xong lại nói lỡ lời. Tốt lắm, tôi sẽ hỏi một chút, mấy người có thể lỡ lời nói ra đáp án thì tôi sẽ thả. Lâm Tiểu Di tuy sợ nhưng cô gái này vừa ngây thơ lại vừa dám nói dám làm. Cô hỏi. Anh hỏi gì? Câu thứ nhất, tôi cần tất cả những kế hoạch sắp tới của công ty hai người. Không được. Trần Bằng và Lâm Tiểu Di đồng thời lắc đầu, ánh mắt kiên quyết nói. Ồ, không cần nghĩ một chút sao? Trần Bằng lắc đầu. Vậy anh cũng chẳng khác gì mấy tên khốn kia rồi. Chúng tôi còn tưởng anh đến giúp chúng tôi chứ. Ha ha. Nếu anh hỏi những điều như vậy thì có đánh chết tôi cũng không nói. Ông chủ chúng tôi tuy hay quát mắng nhưng mà là người rất tốt. Chưa bao giờ bạc đãi nhân viên. Tôi không thể bán đứng lương tâm của mình được. Lâm Tiểu Di cũng nắm chặt bàn tay nhỏ, cô nói. Đúng vậy. Cậu nhóc đó rất tốt với chúng tôi. Tuy còn hay làm mặt lạnh nhưng mà rất quan tâm đến mọi người, ai có khó khăn chỉ cần nêu ra anh ta sẽ giúp đỡ. Là nhân viên dưới trướng của anh ấy đúng là lựa chọn chính xác nhất của cuộc đời tôi. Anh muốn làm gì thì làm, chúng tôi sẽ không nói. Được rồi, tôi cũng chỉ hỏi chơi chút. Không nói cũng không sao. Nhưng điều tiếp theo sẽ không có thương lượng gì hết. Lại còn nữa. Đúng vậy. Tôi thấy cô em rất xinh đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng, muốn cùng cô em vui đùa mấy hôm, sau đó sẽ thả cô ra. Thế nào? Không phải rất tốt chứ? Vài ngày đổi lấy mạng của mấy người. Nếu cô từ chối, tên mặc vest xanh kia chính là người yêu cô phải không? Cô chỉ cần từ chối tôi sẽ cho hắn một viên kẹo đồng bùm là hắn xong đời. Lâm Tiểu Di mặt trắng bệnh, cô chỉ ngón tay. Anh! Không được. Em không thể nghe tên khốn kia được. Nhưng hắn muốn giết anh. Anh có chết cũng không thể để em bị hắn làm nhục được. Anh. Hu hu. Trần Bằng kéo Lâm Tiểu Di về sau, cứng rắn đứng trước che cô ở đằng sau. Ồ, anh không tin tôi dám giết mấy người sao? Chỉ vui vẻ chút thôi mà. Dù anh có giết tôi cũng được. Xin anh đừng làm nhục cô ấy. Lâm Tiểu Di nắm chặt tay hắn, nước mắt chảy ra. Người đàn ông cô yêu dù có đứng trước cái chết cũng muốn bảo vệ cô. Có một người chồng như vậy,
đời này có chết cô cũng không tiếc. Cô nói, nếu anh giết anh ấy tôi sẽ tự sát ngay, anh đừng hòng làm gì được tôi.
Trần Bằng, em có chết cũng phải làm vợ của anh.
Hu hu.
Dương Tuấn Vũ biết chơi thế là đủ rồi. Hắn giả bộ chán ghét.
Được rồi, khóc lóc cái gì?
Hai người đã vượt qua câu hỏi.
Vừa rồi chỉ cần một trong hai người chấp nhận điều kiện đó thì tôi sẽ giết cả hai.
Tất nhiên là Hu thôi, dù có chấp nhận thì tôi chỉ thất vọng chứ cũng không giết hai người.
Hắn cười thầm trong lòng.
Anh thử chúng tôi.
Đúng vậy.
Giải trí chút cho đỡ thấy căng thẳng.
Được rồi.
Mau giúp nhau rời khỏi đây.
Tôi phải xử lý chỗ này một chút.
Lâm Tiểu Di cắn cắn môi lo lắng hỏi.
Anh không định giết hết bọn họ chứ?
Dương Tuấn Vũ thầm lẻ lưỡi, bà chị này cũng thật to gan, 5 lần 7 lượt mặc cả với một tên giết người không chớp mắt.
Hắn lạnh giọng nói.
Cô quan tâm nhiều thế làm gì?
Nếu không đi có thể ở lại đây luôn nhé.
Không.
Tôi ở lại đây làm gì?
Vừa chật trội vừa bẩn.
Tôi đi đây.
Dương Tuấn Vũ đợi họ đi ra ngoài sau đó, kéo 4 tên còn lành lặn đi ra, những tên khác hắn hỏa thiêu luôn trong đó.
Hắn buồn mấy tên này lại thành một đoàn, sau đó một tay kéo đi.
Khi kéo ra ngoài, thấy mấy ngựa kia vẫn chưa đi.
Hắn hỏi.
Còn đứng đây ngắm cảnh à mà chưa đi.
Lâm Tiêu Di bĩu môi, chẳng sợ gì, nói.
Tất nhiên là muốn đi rồi, nhưng mà.
Trần Bằng vội giải thích.
Chúng tôi bị chúng đánh ngất đi, sau đó chùm kín mặt đem xuống đó, nên không biết đường đi ra.
Ồ thế đi theo tôi.
Lâm Tiểu Di thấy hắn buộc tất cả mấy người kia lại như cái bánh trứng, cô hỏi.
Làm sao mà anh kéo họ đi được?
Dương Tuấn Vũ không thừa hơi giải đáp thắc mắc cho bà chị ngây thơ này, nếu cứ nói thì không biết là có bị cô ta kéo lại khoác vai như đồng chí thân thiết không nữa.
Hắn một tay kéo lê mấy tên đó dưới đất.
Mấy người nhìn thấy vậy há hốc mồm, sau đó vẫn là Lâm Tiểu Di nói.
Biến thái.
Dương Tuấn Vũ dù đã đi cách đó một đoạn nhưng vẫn nghe thấy, hắn loạng choạng tí ngã.